Chương 95. Thịnh danh chi hạ, Đoạn Vô Hư sĩ coi là thật như thế. Vị Ương cung, Phượng Hoàng điện. Nghe biểu thúc đầu anh nói lên việc này, nhất là nói lên Triều Thác là đang lo lắng mình tức bỏ thuộc địa sách sẽ cho Ngô Vương Lưu Tị đưa lên mưu phản đao, Lưu Vinh chỉ hơi có chút kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Không nên a. Cầm tước bỏ thuộc địa sách bức phản Lưu Tị, không đã sớm là Triều Thác cùng phụ hoàng thương lượng xong, triều chính trong ngoài cũng đều tâm lý nắm chắc sự tình sao? Coi như tức bỏ thuộc địa sách cho Lưu Tị cung cấp đại nghĩa cơ sĩ, không phải cũng hẳn là đã sớm tại Triều Thác trong dự liệu. Đều đến cái này phần bên trên, Triều Thác cũng muốn lo lắng cho mình tức bỏ thuộc địa sách sẽ cho Lưu Tị cung cấp tạo phản lý do, lấy cớ rồi. Tại đầu anh hời hợt đề điểm qua đi, Lưu Vinh lại chẳng những không có thông suốt mở ra, phản càng thêm cảm thấy không hiểu. Nói không thông a. Cái này tức bỏ thuộc địa sách là cái quái gì, làm kẻ đầu têu Triều Thác có thể không biết. Cái đồ chơi này tồn tại ý nghĩa, chính là danh chính ngôn thuận bức phản dòng họ chư hầu. Làm sao cái ý tứ? Chính là triều đình xuất một cái chính sách mới, nói, ai nha, những năm này, chư hầu phiên vương đều rất là không cung kính, lại hoàn toàn không tuân thủ pháp luật kỷ cương áp vì quốc gia hài hòa yên ổn, kia liền đối xử như nhau gọn bên trên một vòng, cảnh cáo một chút tất cả mọi người, để tất cả mọi người hóng hóng gió, xuất một chút mồ hôi đi đây cũng không phải là nhằm vào ai vậy mà là tại tòa các vị, đều có phần. Sau đó, chư hầu phiên vương liền có xử. Tử, vẫn là không tử. Nhận, vẫn là không nhận. Như nhận, vậy sẽ phải bị tước đoạt phong thổ, thiệt thòi, không nhận, càng chính là một cái kháng chiếu bất tuân mũ lớn cài lên đến, trực tiếp bị đánh vào loạn thần tặc tử hàng ngũ. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, tước bỏ thuộc địa sách cùng đẩy ân lệnh đồng dạng, đều thuộc về Dương Lưu. Tước bỏ thuộc địa sách, ta muốn cướp ngươi phong thổ, gọt quyền lợi của ngươi, để ngươi cái này bình cường mã tráng chư hầu phiên vương, chậm rãi biến thành một cái linh vật, càng có lẽ trực tiếp chính là cái loại cực lớn phú gia ông, thổ tài chủ. Ngươi là ngoan ngoãn nghe lời đâu, vẫn là phải tạo phản. Đẩy ân lệnh, ta muốn đem ngươi quốc thổ, phân cho ngươi tất cả các con, lại vòng đi vòng lại, một đời tách rời ngươi lãnh thổ, thẳng đến ngươi này tấm biên ngàn dặm đại quốc, tại hậu thế trong tay, chia ra thành trăm ngàn khối nơi chật hẹp nhỏ bé. Ngươi là ngoan ngoãn nghe lời đâu, vẫn là phải tạo phản. Cuối cùng, kỳ thật chính là câu này, ngươi là nghe lời, vẫn là tạo phản. Mà cái lựa chọn này bày ở chư hầu phiên vương trước mặt, cũng không có cái gì tốt xoắn xuýt. Thực tế nuốt không trôi một hơi này, lại cảm thấy có cơ hội thành sự nhi, kia liền đánh. Như nuốt trôi một hơi này, hoặc là dù nuốt không trôi một hơi này, nhưng lại cảm thấy chơi không lại, kia liền nhận. Nhưng Lưu Tị là ngoại lệ. Thiên hạ hôm nay không ai không biết, không người không hay, Lưu Tị khẳng định phải tạo phản, mà lại căn bản không cần lại nhiều cái lấy cớ. Vương Thái Tử bị Trường An gọi đi làm hạt nhân trong lúc đó, không hiểu thấu bị Hoàng Thái Tử đập chết, Trường An triều đình lại ngay cả cái thuyết pháp cũng không cho, đơn món này liền đã đủ. Cho nên, cùng nó nói tức bỏ thuộc địa sách là đang ép chư hầu phiên vương làm lựa chọn, chẳng bằng nói là Trường An triều đình bởi vì Ngô Vương Thái Tử bị đệ tử sự kiện kia cảm thấy chột dạ, mới lấy ra như thế cái rõ ràng hiệp ước không bình đẳng, đến mức Lưu Tị cử binh. Không có tức bỏ thuộc địa sách Lưu Tị cử binh, đó chính là vì chết đi Ngô Vương Thái Tử báo thù, mặc dù có chút tùy hứng, nhưng cũng tình có thể hiểu, trái lại Trường An Thiên Tử Khải bởi vì chính mình niên kỷ ngông cuồng vừa thôi, mà đem người trong cả thiên hạ đều đẩy vào chiến hỏa bên trong, coi như cuối cùng bình định chiến loạn, cũng sẽ là đưa làm thiên hạ vạn dân bị chiến hỏa độc hại kẻ cầm đầu. Mà có tức bỏ thuộc địa sách mặc kệ Lưu Tị treo lên như thế nào đại nghĩa cơ sĩ, Trường An triều đình đều có thể cắn chết không hé miệng, Lưu Tị chính là muốn phản kháng trung ương quyết sách, không cam tâm bị tức đoạt phong thổ, mới cử binh mưu phản. Cái trước là vì con báo thủ, muốn cái thuyết pháp, cái sau là phản kháng trung ương, cử binh mưu phản. Ai đúng ai sai, liếc qua thấy ngay. Tại cái tiền đề này hạ, Trương An triều đình tất nhiên là ước gì Lưu Tị cầm tức bỏ thuộc địa sách nói sự tình, càng hoặc là cầm Triều Thác tới làm cử binh đại nghĩa cờ sĩ. Chỉ cần đừng đề cập Ngô Vương Thái Tử kia ôm tử phá sự, làm gì đều thành. Mà cái này liền lộ ra Triều Thác bởi vì sợ tức bỏ thuộc địa sách sẽ cho Lưu Tị cung cấp phản loạn căn cứ, mà không còn kiên trì gọt Ngô Vương phiên cái thuyết pháp này, càng để cho người lý giải không thể. Công tử cho rằng bệ hạ muốn chính là cái gì? Thấy Lưu Vinh trầm tư suy nghĩ, lại vẫn là một bộ trăm mối vẫn không có cách giải bộ dáng, đầu anh chỉ mỉm cười phát ra hỏi một chút. Liền thấy Lưu Vinh không chút nghĩ ngợi nói, tự nhiên là Lưu Tị cử binh mưu phản, đồng thời lại không hề đề cập tới Ngô Vương Thái Tử sự tình, mà là cầm triều đình chính sách quan trọng, như tước bỏ thuộc địa sách làm văn chương. Nghe vậy, đầu anh cười gật gật đầu, hỏi lại, kia Triều Thác đâu? Triều Thác muốn, lại là cái gì đâu? Lưu Vinh vẫn là không cần suy nghĩ liền mở miệng, đương nhiên cũng đúng. Chỉ là lời mới vừa nói ra, Lưu Vinh liền không khỏi sững sờ, tràn ngập nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, cũng theo đó dần dần thanh minh. Thấy Lưu Vinh nhanh như vậy liền ý thức đến mấu chốt của vấn đề, đầu anh tử cũng là tán thưởng gật đầu, càng là đắc ý vén lên dưới hàm râu ria. Trẻ nhỏ dễ dạy. Công tử, xem nhẹ một cái mấu chốt. Triều Thác muốn, cùng bệ hạ muốn, cũng không hoàn toàn tương tự. Bệ hạ thôi động tức bỏ thuộc địa sách mục đích cuối cùng nhất, là muốn chu diệt Lưu Thị, tiện thể giải quyết dòng họ chư hầu đồi to khó vây, cắt cứ một phương tệ nạn. Cùng lúc đó, vì không để Lưu Thị mê hoặc quá nhiều dân chúng, bệ hạ còn muốn cam đoan Ngô Vương Thái Tử chuyện này, sẽ không trở thành Lưu Thị thu hoạch người trong thiên hạ đồng tình, công kích Trường An triều đình, nhất là công kích bệ hạ thủ đoạn. Cho nên tại bệ hạ xem ra, Lưu Thị cử binh, vô luận là treo lên như thế nào đại nghĩa cờ sĩ, đều có thể. Nhưng duy chỉ có không thể là Ngô Vương Thái Tử bỏ mình, duy chỉ có không thể là Trường An Thiên Tử giết Ngô Vương Thái Tử chương này tình cảm bài. Triều Thác đâu? Triều Thác muốn cái gì đâu? Ngay từ đầu, lấy thượng thư tiến sĩ thân phận đưa thân thái tử cùng, trở thành bệ hạ quan cốt tâm phúc bắt đầu, Triều Thác muốn, vẫn đều là phục hưng pháp gia, đem thân không hại, thương hưởng học vấn, từ trợ tần tàng dân, trợ trụ vi ngược trong thâm viên lôi ra tới. Cho nên, Triều Thác thôi động tức bỏ thuộc địa sách không chỉ là muốn trợ giúp bệ hạ, đặt thành bệ hạ mục đích, cũng đồng dạng là vì nhờ vào đó dương danh thiên hạ, từ đó đạt thành mình phục hưng pháp gia mục đích. Cho nên tại Triều Thác xem ra, Lưu Thị Cử Minh, vô luận là treo lên như thế nào đại nghĩa cơ sĩ, cũng đều có thể, thậm chí cho dù là treo lên hoàng đế giết vua của ta thái tử lá bài này, cũng đồng dạng có thể tiếp nhận. Nhưng duy chỉ có không thể là Triều Cha đêm qua nói tới câu kia, Chu Triều Thác, thanh quân chắc. Ngữ điệu bình thản nói ra lời nói này, đầu anh chỉ nhàn nhã vuốt vuốt râu ria, mắt đái thưởng thức coi trọng Lưu Bình, trên mặt càng là đầy mang theo dị cười. Mà tại đầu anh lần này thẳng vào chỗ yếu hại đề điểm về sau, Lưu Bình kia như cọp lông đoàn lộn xộn suy nghĩ, cũng tại trong chốc lát bị từng đầu đốt thuận. Đầu anh chưa hết ngữ điệu, cũng theo Lưu Bình bị gỡ thuận suy nghĩ, từ Lưu Bình trong miệng cầu câu thoát ra. Triều Thác không sợ chết, nhưng Triều Thác không thể tiếp nhận mình là lấy tội thần thân phận tử. Triều Thác muốn là mang theo người trong thiên hạ sùng kính, ngưỡng vọng, xả thân thân mà liền đại nghĩa, vì tông miếu, xa tác, vì thiên hạ người mà chết. Bởi vì chỉ có dạng này, Triều Thác mới có thể sử dụng máu tươi của mình, vì thân không hại, thương hưởng đồ tử đồ tôn, vẽ ra một đầu nối thẳng Trường An triều đỉnh tiền đồ tươi sáng. Như thế đời thứ ba, thân không hại, thương hưởng học tuyết, chính là thay thế bây giờ thịnh trường 95, thịnh danh chi hạ, đoạn vô hư sĩ, hai, hành tại ta Hán gia hoàng lao chi học, hiện tại miếu đường chi cao, cũng không cùng biết. Mang theo kia càng thêm sán lạ, ôn hòa dị cười, nhìn xem Lưu Vinh ung dung không đội nói ra trong đó lợi hại, đầu anh chỉ càng thêm cảm thấy vui mừng. Nhưng cũng chưa quên tiếp nhận Lưu Vinh câu chuyện, tiếp tục nói đi xuống nói, Triều Cha nói, Lưu Thị muốn đánh ra đại nghĩa cơ sĩ, là Chu Triều Thác, thanh quân chắc. Cái này đại kỳ, bệ hạ có thể tiếp nhận, nhưng Triều Thác không thể. Nếu như Lưu Thị coi là thật treo lên mặt này đại kỳ, kia vô luận thành bại, Triều Thác đều không thể nhờ vào đó dương danh thiên hạ. Nếu loạn đến mình, sẽ là Triều Thác yêu ngôn nghi ngờ quốc, suýt nữa phá vỡ tông miếu, sa tắc. Nếu không bình, Triều Thác càng sẽ là thiên hạ rẽ nát, quốc gia trầm luân kẻ cầm đầu. Cho nên, hôm nay sóc vọng triều nghi, Triều Thác mới có thể do dự. Triều Cha tử, quả nhiên là đánh Triều Thác một trở tay không kịp, càng là hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Phụ thân tử, khả năng dính liễu bức tử cha để bất hiếu chi danh, lại thêm câu kia, Chu Triều Thác, thanh quân chắc. Nhất thời tâm loạn, lại lý không rõ đầu mối phía dưới, Triều Thác có hôm nay kia phiên làm dáng, liền cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Theo đầu anh thoại âm rơi xuống, Lưu Vinh cũng rốt cục hoàn toàn bước thuận chuyện này tiền căn hậu quả cùng logic. Lại trong đầu từ đầu tới đuôi trải bước một lần, mới rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh gật đầu. Như thế nói đến, chân chính để Triều Thác dao động thậm chí lùi bước, cũng không phải là Triều Cha tử, mà là Ngô Vương Lưu Thị thông qua thám tử, tận lực tiết lộ cho Triều Cha câu kia, Chu Triều Thác, thanh quân chắc. Liền thấy đầu anh chậm rãi gật gật đầu, lại nhẹ nhàng lay động đầu, nhưng cũng không hẳn vậy. Trừ cái đó ra, Triều Thác giờ cũng có phương diện khác lo lắng. Tỷ như trận này sắp buộc phát phản loạn, khả năng dính đến phiên vương số lượng, khả năng lan đến gần phạm vi, đều đại đại vượt qua Triều Thác đoán trước. Tình thế phát triển cũng không có dựa theo Triều Thác dự đoán đang tiến hành, thậm chí ẩn ẩn có chút thoát ly Triều Thác trưởng khống. Cho nên Triều Thác hẳn là cũng bởi vậy mà sinh ra một chút lo lắng. Dù sao đổi lại ai biết được ta Hán gia kia đẩy chung bất quá thập lục vị dòng họ chư hầu, lại chừng chí ít 10 người dự định cử binh, còn lại là dắt tay liên quân trung phản Trường An, chỉ sợ đều sẽ dọa đến hái hùng khiếp vía đi. Nói như vậy, đầu anh trên mặt tiếu dung vẫn như cũ, ngầm hạ nhưng cũng là vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Đang như đầu anh lời nói, trận này Ngô Sở chi loạn, cho dù là còn không có bộc phát, chiến trận cũng lớn đến đầy đủ dọa người. Ngẫm lại năm đó, chư hầu đại thần trung chu chư lữ lúc, Quan Đông có mấy vương cử binh? Đáp án là một vương. Vẹn vẹn Tề Vương Lưu Tương một người. Chỉ bằng Tề Vương Lưu Tương một người, Trần Bình, Chu đột nhiên trở lão thần, liền thành công đem chư lữ trong tay hơn phân nửa binh lực hấp dẫn đến quan ngoại. Còn lại kia một nửa, lại từ Chu đột nhiên một tiếng Lưu Thị Thiên vị xúi dục hơn phân nửa, liền thuận lợi lật đổ trưởng khống Trường An triều đình chư lữ ngoại thích. Hiện tại thế nào? Trận này còn chưa bộc phát Ngô Sở chi loạn đâu. Có thể cùng năm đó Tề Vương Lưu Tương, cùng năm đó Tề Quốc, tại thực lực quân sự bên trên không phân sản sản nhau phản vương, liền không còn có năm ngón tay số lượng. Ngô, Sở, Triệu, Tế hệ, Hoài Nam hệ, cộng thêm Linh Nam Triệu Đà Nam Việt, cùng Mân Việt, Đông Cảng, thậm chí phương Bắc biên ngoài tường, nói không chừng sẽ chặn ngang một cước người Hung Nô. Kinh nghiệm khoa học, từ đầu đến cuối quán xuyên nhân loại văn minh. Chỉ cần trải qua đơn giản tính toán, mọi người liền không khó đạt được trở xuống kết luận, năm đó, Lữ Thị Trưởng khống hạ Trường An triều đình VS Tề Vương trong triều lão thần, thua. Hiện tại, so sánh đi qua cường đại một chút Trường An triều đình, sắp đối đầu chí ít 5 cái Tề Vương chiến lực. Coi như bây giờ Trường An trung ương đã sớm không thể cùng năm đó ở vào Lữ Thị Trưởng khống hạ triều đình trung ương giống nhau mà nói, địch quân cái này chí ít gấp 5 lần trở lên sức chiến đấu tăng phúc, cũng như cũng làm người ta kinh ngạc run sợ. Ai dám nói bây giờ Trường An triều đình so năm đó cường đại gấp 5 lần không chỉ. Đừng nói là triều chính trong ngoài, hoặc là đầu anh, Triều Thác bọn người, chỉ sợ cũng ngay cả vị Ương cung Thiên Tử Khải, Trường Lạc cung Đậu Thái Hậu, trong lòng cũng chưa hẳn không có đang đánh trống. Mà cái này, liền lộ ra Lưu Vinh cái này vân đạm phong khinh thong dong tư thái, lộ ra như vậy đột ngột. Công tử, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng. Không có dấu hiệu nào hỏi một chút, trêu đến Lưu Vinh lúc này từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, cùng đầu anh hơi chút đối mặt, thì phản ứng đầu anh ám chỉ cái gì, lại là lúc này lắc đầu cười một tiếng. Biểu thúc không phải cũng là. Nghe vậy, đầu anh chỉ hơi hít một hơi, đem tiên nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, bản năng sợ hãi đè xuống, mới cười lớn lấy nói, như Lưu Thị thành xong việc, thần cái này thái hậu tộc điện, đầu thị tử đệ, chính là quả quyết không có đường sống. Đã là như thế, kia cùng nó làm vô vị sầu lo, chẳng bằng thản nhiên chỗ chi, cũng kiệt lực mà vì. Liền thấy Lưu Vinh mỉm cười gật đầu, biểu thúc như thế, chất nhi sao lại không phải? Ngay cả biểu thúc cái này đậu thị con cháu, đều không có tại việc này bên trên lo lắng đạo lý, chỉ có thể kiệt lực mà vì, chất nhi cái này hoàng trưởng tử, làm sao đến đường lui có thể nói đâu? Thân là hoàng trưởng tử, tự nhiên không cách nào giống biểu thúc như vậy, lãnh binh hiện lên ở phương đông, vì nước hiệu mệnh, chống cự Lưu Tị người tặc. Liền cũng chỉ có thể làm chút đủ khả năng sự tình, sau đó kỳ vọng ta Hán gia lịch đại tiên hoàng có thể phù hộ tông miếu, xa ta thôi. Như là làm suất trả lời chắc chắn, thấy biểu thúc đầu anh mỉm cười cúi đầu, Lưu Vinh liền cũng đem ánh mắt từ đầu anh trên thân thu hồi, một lần nữa nằm lại ghế đu chỗ tựa lưng bên trên, lại lần nữa lâm vào trong trầm tư. Theo thúc cháu hai người riêng phần mình ngừng nói, phương này tiểu viện liền cũng thật lâu trở nên yên lặng. Không biết qua bao lâu, đầu anh kia lệnh người như một xuân phong ôn hòa ngữ điệu, mới tại trong tiểu viện lại lần nữa vang lên. Công tử đang suy nghĩ gì? Nhẹ giọng hỏi một chút, nhưng lại không có thể làm cho Lưu Vinh từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Vẫn là nằm tựa ở trên ghế xích đu, lấy ăn chỉ bụng ngang ma sát dưới môi, ánh mắt bình tĩnh vung hướng không biết đến chỗ. Chỉ ngoài miệng trầm giọng nói, Triều Thác. Hả? Đối Triều Thác, công tử còn có lo nghĩ? Lại hỏi một chút, cuối cùng là đem Lưu Vinh từ trong suy nghĩ kéo về hiện thực, liền thấy Lưu Vinh thở phào xuất một ngụm trọc khí, nhân thể tại trên ghế xích đu triệt để nằm thẳng xuống dưới. Nguyên lai tưởng rằng Triều Thác là bị sợ vỡ mật, mới tại hôm nay sóc vọng triều sinh phái ý. Nhưng ở biểu thúc chỉ điểm sai lầm về sau, lại nhìn Triều Thác, tựa hồ cũng không phải như vậy không chịu nổi. Nghe nói lời ấy, đầu anh chỉ lặng lẽ một trận cười khẽ không ngừng, nhìn về phía Lưu Vinh trong ánh mắt càng thêm mang lên một vòng nhu hòa. Thịnh danh chi hạ, đoạn vô hư sĩ, chính là có thể cùng giả nghị, giả trường xa như thế quốc sĩ chi tài đánh đồng, Triều Thác liền tuyệt sẽ không là cái hời hợt hạng người. Công tử cũng biết năm đó, giả nghị, Triều Thác hai người là như thế nào nhập sĩ. Nghe nói vấn đề này, Lưu Vinh chỉ vô ý thức điểm nhẹ phía dưới, ý thức được đầu anh cái này hỏi một chút dường như có thâm ý khác, lại mang theo chần chờ nói, không đều là vì tiên đế chỗ chính đích, nâng hiền lương ngay ngắn, dẹp an xe tứ mã đón vào Trường An. Liền thấy đầu anh lại là cười lay động đầu, lại nhẹ một chút đầu. Là trinh lích không sai. Nhưng hai người này bị trinh lích quá trình, lại là hoàn toàn khác biệt. Giả nghị giả sinh, là tuân tử môn đồ, cho nên thừa tướng, Bắc Bình Hầu Trương Thương môn sinh đắc ý. Thờ nhỏ theo Bắc Bình Hầu nghiên cứu Xuân Thu đợi năm 18, giả sinh chi tài tên, liền đã là dương tại đất đai một quận. Các quan, từ lúc ấy vẫn còn là ngự sử đại phu Bắc Bình Hầu Trương Thương chỗ tiến cử, liền làm đầu đế chỗ trinh lích. Cho nên giả sinh, đi sư môn tiến cử, thiên tử trinh lích danh sĩ con đường, nâng hiền lương ngay ngắn. Mà Triều Thác, thờ nhỏ theo Trương Khôi tập độc thân, thương chi ngôn, sau lại vào triều vì văn lại. Lại một chút xíu triển lộ tài năng, từng bước một được đến tiên đế thưởng thức, lại được tế nam phục sinh thụ chi lấy thượng thư mới bị tiên đế trinh lích vì thượng thư tiến sĩ. Nói xong, đầu anh không quên hơi nghiêng đầu, bị cười nóng nhìn hướng Lưu Vinh ánh mắt chỗ sâu, nhìn chừng 3 năm hơi thở, sau đó, mới ý vị thâm trường nói, cùng là trinh lích vào triều, lại là khác nhau rất lớn. Giả ngày thường trinh lích, cơ hồ là chân trước vừa học thành xuất học đường, chân sau liền là tiên đế trực tiếp bái lấy Xuân Thu tiến sĩ. Càng thỏa đáng triều ngự sử đại phu kiêm ân sư tiến cử, tuy là danh phủ kỳ thực, cũng trung quy là dính sư môn ánh sáng. Trái lại Triều Thác, bắt nguồn từ văn lại, tại triều đình quan lại ma luyện nhiều năm, chẳng những không có danh sĩ tiến cử, ngược lại còn mang một cái pháp gia dư nghiệt chỗ bẩn. Chỉ dựa vào sức một mình, vượt qua ngàn khó vạn hiểm, từng bước một từ trăm thạch văn lại, leo đến bây giờ cái này chật trung nhị ngàn thạch, liệt cửu khanh đứng đầu bên trong sử chi vị. Trinh lích vào triều, là cần trọng thần 2000 thạch chí ít một người tiến cử. Mà Triều Thác làm đầu đế chỗ trinh lích, nếu không phải muốn truy cứu tiến cử giả là người phương nào, cái kia cũng hoàn toàn có thể nói, Triều Thác là từ tiên đế tự mình tiến cử cho mình. Nói xong lời cuối cùng, đầu anh cuối cùng là mỉm cười lắc đầu, lại lưu luyến không rời từ trên ghế xích đu ngồi dậy. Đứng lên, cũng không quên lại quay đầu nhìn một chút kia ghế đu, mới đối Lưu Vinh cuối cùng nói suốt một câu, Triều Thác chi đức, xác thực rất có hà thiếu. Nhưng đơn thuần nó tài năng, tuy là không thể so giả nghị giả Trường Sa, cũng quả quyết kém không đến đi đâu. Chỉ là Triều Thác đem quá nhiều tinh lực đặt ở phục hưng pháp gia sự tình bên trên, ngược lại đem tông miếu, xã tác, thậm chí người trong thiên hạ đều bỏ vào tương đối càng nhẹ vị trí. So với giả sinh, thiếu phân xem thiên hạ vạn dân khó khăn, nhặt buồn làm nhiệm vụ của mình cách của thôi. Không hiểu một phen, tuy là để Lưu Vinh rất có lợi được, nhưng cũng để Lưu Vinh trên mặt không hiểu đứng người lên. Đối đầu anh chắp tay sau khi, không quên mở miệng hỏi, biểu thúc nói những này là nghĩ. Đã thấy đầu anh bật cười lớn, ra vẻ lạnh nhạt chắp lên tay, lại vân đạm phong kinh nói, thần là muốn nói cho công tử, có thể đưa thân tại trên triều đình, liền tuyệt sẽ không là người tầm thường. Nhất là có thể đi đến bên cạnh bệ hạ, đến bệ hạ tin nặng người, coi như một số phương diện có thiếu hụt, cũng tất nhiên sẽ tại một mặt khác có đủ để đền bù tự thân thiếu hụt chắc tuyệt tài hoa. Thí dụ như Triều Thác, đối công tử nói những này, nhưng thật ra là muốn nhắc nhở công tử, không muốn bởi vì một người làm suất một chuyện hoang đường, liền kết luận người này không đáng coi trọng. Nhiều khi có thể nhất cử thúc đẩy chuyện nào đó, hoặc là ngoài ý muốn phá hư chuyện nào đó, liền thường thường sẽ là dạng này vốn không bình thường, lại bởi vì làm qua chuyện sai mà trở nên không đáng chú ý người. Chương 96, Chu Triều Thác, thanh quân chắc. Đưa mắt nhìn biểu thúc đầu anh rời đi, Lưu Vinh lại một thân một mình, tại trong tiểu viện trên ghế nằm tĩnh tọa trầm tư hồi lâu. Lưu Vinh rất thích mình phương này tiểu viện, cũng rất hưởng thụ dạng này một mình. So với cung nội đại đa số chỉ có điện thất, mà không có ngoại viện cung điện, chỗ này tiểu viện luôn luôn có thể cho Lưu Vinh mang đến tâm linh an bình, còn có thể đem thâm cung kiểm chế không khí mang đến ngạt thở cảm giác làm dịu một chút. Chỉ là giờ phút này, Lưu Vinh lại cũng không là đang suy nghĩ, hấp thu biểu thúc đầu anh mới kia lời nói, mà là vẫn ngóng nhìn hướng đầu anh rời đi phương hướng, khóe miệng lại treo một vòng ý vị sâu xa cổ quái ý cười. Triều Thác là tại vì pháp gia tương lai mà chủ tính. Biểu thúc, sao lại không phải tại vì Nho gia tương lai bố cục đâu? Liền cái này ăn không bạch lưới hai ba câu nói, liền nghĩ nắm hoàng trưởng tử. Nho gia chẳng lẽ còn thật đem ta xem như lại một cái hiếu hệ hoàng đế không thành? Ngầm hạ nghĩ như vậy, Lưu Vinh cuối cùng là hài lòng nheo mắt lại, buông lòng thể xác tinh thần, thưởng thụ lên cái này khó được một mình thời khắc. Lưu Vinh đương nhiên biết cái gì gọi là trích lích, làm sao vị nâng hiền lương ngay ngắn. Không chút nào khoa trương, tại bây giờ hắn thất, cho dù là cái không còn gì khác người, thậm chí cho dù là cái giống người mà không phải người đồ chơi, chỉ cần bị xe tứ mã trích lích, vậy coi như cho dù là nửa cái quốc sĩ. Bởi vì tự có hắn đến nay, phàm hơn 50 năm, hắn ra trích lích qua danh sĩ, không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Không có bị tự tuyệt, thuận lợi trích lích nhập sĩ người, càng là chỉ có giả nghị, Triều Thác hai người. Thái tổ cao hoàng đế năm bên trong, thủy hoàng đế chỗ bổ nhiệm 70 vị tiến sĩ bên trong, còn có 4 người may mắn còn sống sót tại thế, lại cùng nhau ẩn cư ở Thương Sơn, vì thế nhân xưng là Thương Sơn tứ hạo. Thái tổ Lưu Bang phái người mang theo trọng lễ bái phỏng, dẹp an xe xe tứ mã đón lấy, tông chu trinh lịch danh sĩ quy trình hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi một lượt, lại chỉ là đổi lấy 4 vị này tần tiến sĩ, đến Trường An thấy Lưu Bang một mặt. Cùng nó nói, 4 người này thật sự là giống bọn hắn nói như vậy dàn mua hoa mắt ù tai, không thể trợ bệ hạ chẳng bằng nói, bọn hắn chính là cự tuyệt Lưu Bang trinh lịch, lại sợ Lưu Bang trên mặt mũi không dễ nhìn, mới đến Trường An diện thánh, thuận tiện chơi một vòng. Vậy cái này 4 người đến tột cùng lai lịch gì, thế mà dám can đảm cự tuyệt một khi khai quốc chi quân trinh lịch? Chỉ cần để một sự kiện, liền là đủ nói rõ hết thảy. Lưu Bang tuổi già, nhìn thái tử Lưu Doanh thấy thế nào làm sao không vừa mắt, dịch chữ đổi lập Triệu Vương Lưu Như Ý tâm tư càng thêm mãnh liệt, treo đến triều chính trong ngoài lòng người bàng hoàng. Chính là cao sau Lữ Trí, cũng khó tránh khỏi hoàng hồn. Cuối cùng, Lữ Hậu phát động mình tất cả có thể vận dụng giao thiệp, lực lượng, cuối cùng được lấy thông qua Lưu Hầu Trường Lương con đường, đem 4 vị này tần tiến sĩ, tức người trong thiên hạ trong miệng Thương Sơn tứ hạo mời đến Trường An, tại thái tử Lưu Doanh bên người đợi một đoạn thời gian. Có một lần, 4 vị lão giả càng là đi theo thái tử Lưu Doanh, cùng nhau xuất hiện tại Lưu Bang trước mặt. Thế là Lưu Bang từ đó đối không nên thân nhi tử Lưu Doanh lau mắt mà nhìn, liền cũng theo đó không còn để dịch chữa sự tình. Quả thật, làm khai quốc chi quân, Lưu Bang suy tính thái tử phải chăng cần khắc lập, tuyệt không có khả năng là 4 cái tiền triệu di lao đi theo thái tử ở trước mặt mình lắc lư một chút, liền có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Nhưng dù vậy, cũng vẫn như cũ không thể không nói, 4 vị này lão giả đối thái tử Lưu Doanh thái độ, tại Lưu Bang từ bỏ dịch chữa khắc lập quyết sách quá trình bên trong, đồng dạng đưa đến hết sức quan trọng ảnh hưởng. Mà 4 người này, Thương Sơn tứ hạo, chính là thái tổ cao hoàng đế một khi duy nhất một lần bị Trường An triều đình trinh lích cán lệ. Vô luận trước đó vẫn là về sau, thái tổ Lưu Bang đều vẫn chưa lại trinh lích bất luận kẻ nào. Mãi cho đến tiên đế năm bên trong, hán gia thứ hai, lần thứ ba trinh lích, liền phân biệt kết xuất Triều Thác, giả nghị cái này hai viên trái cây. Về sau lần thứ tư trinh lích, cũng đồng dạng là một cái người tài ba. Văn danh thiên hạ ngày giả, Tư Mã Quý Chủ. Chỉ tiếc, vị này tinh thông chu dịch bói toán đại sư kiêm nhà thiên văn học, càng lớn niềm vui thú là rời rạc thiên hạ, từ khác nhau góc độ quan sát thiên tượng, đồng thời lại 10 phần chán ghét trên triều đình bẻ lũ xu định. Đầu tiên là tại hơn 10 năm trước, huyện cự tiên đế trinh lích, đến năm ngoái, lại huyện cự đường kim thiên tử khải trinh lích. Đối đây, vô luận là nhân nghĩa vô song tiên đế, vẫn là khoan dung độ lượng đường kim thiên tử khải, đều chỉ có thể gắng chịu đủ. Chẳng những không có vì vậy mà tức giận, ngược lại còn lại phái người đưa đi lễ vật, biểu đạt kính ý đồng thời, liên tục cường điệu không quan hệ, lần sau có cơ hội lại hợp tác. Cái này, chính là hán gia trinh lích danh sĩ lấy nâng hiển lương ngay ngắn hàm kim lượng, tự có hán đến nay, hơn 50 năm thời gian bên trong, tổng cộng trinh lích vẹn vẹn 5 lần, thụ trinh lích đợt người chỉ là 7. Cuối cùng càng chỉ có 2 người tiếp nhận trinh lích, thuận lợi vào triều. Trong đó một cái là người đời sau nghe nhiều nên thuộc, càng lưu lại qua tần luận ở bên trong vô số tên sách, có tên giả nghị, giả trương sa, một cái khác chính là đương triều bên trong sử Triều Thác. Không chút nào khoa trương, trinh lích hai chữ ở thời đại này, cơ hồ sẽ cùng tại một cái đầu người bên trên, dán lên quốc sĩ hai chữ, đến làm quan phương chứng nhận nhãn hiệu. Chỉ là lúc trước, Lưu Vinh cũng không hiểu rõ Triều Thác tính nết, hết ngồi đại giếng, cũng cho biểu thúc đầu anh thuyết giáo mình, tiện thể xen lẫn biệt tư, thay đổi một cách vô tri vô giác chào hàng nhà mình học thuyết, nho học cơ hội. Trong lịch sử tiểu thập, nói chung cũng là như thế bị đãi lệ. Bên cạnh không nói, nho ra chiêu này tẩy não người tay nghề, kia là coi là thật không thể nói. Có thể xưng nhất tuyệt. Nếu không phải đã sớm mang theo phòng bị, ngay cả ta đều suýt nữa mắc lửa. Nghĩ như vậy, Lưu Vinh chỉ cười hơi lắc đầu, nguyên bản nheo lại khóe mắt, cũng cuối cùng là chậm rãi đóng kín. Không ai biết giờ phút này, Hoàng Trường Tử đang suy nghĩ gì. Cũng không ai biết Tiên Tử Khải, đối Triều Thác làm cái gì. Mọi người chỉ biết, tại xuân tháng riêng sóc vào chiều, thái độ khác thường tại tước bỏ thuộc địa sách một chuyện bên trên mập mờ suy đoán về sau, vẹn vẹn chỉ qua 15 ngày, Triều Thác liền đầy máu trở về. Xuân tháng 2 thủ sóc vào chiều, Triều Thác bật hết hỏa lực, họng súng trực chỉ Ngô Vương Lưu Tị. Cái gì không Triều Trường An, dụng ý khó dò, cái gì tư tàng giáp trụ, xúc dưỡng tử sĩ, càng hoặc là trọng kim nút lót Triều thần quý thích, lượt cắm thai mắt tại đế đô Trường An. Phàm là có thể đưa người vào chỗ chết, mà lại là động một tí tử một hộ khẩu bản tội danh, liền đều bị Triều Thác một mạch chụp tại Ngô Vương Lưu Tị trên đầu. Triều Thác điên cuồng cắn xé, Thiên Tử Khải Tử cũng không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, mở miệng chính là tước đoạt Ngô quốc dự trường, hội kê hai quận. Lần này, dù là đối Thiên Tử Khải muốn tước bỏ thuộc địa, nhất là trọng điểm gọt Ngô quốc một chuyện có chuẩn bị Trường An triều đình, đều thực bị dọa thật lớn nhảy một cái. Hai cái quận, Triệu Vương, Sở Vương, một cái quốc tang trong lúc đó uống rượu, một cái càng là tại quốc tang trong lúc đó gian luân, cũng bất quá là các bị gọt một quận. Mà toàn bộ nô quốc cũng bất quá dự trường, hội kê, Quảng Lăng ba quận, chung 53 thành phong thổ mà thôi. Thiên tử Khải mở miệng chính là dự trường, hội kê hai quận, trực tiếp chiếm nô quốc 2/3 quốc thổ không nói, còn đem nô quốc mệnh mạch, lấy quặng, đúc tiền nghiệp chỗ hội kê quận cũng cấp đi. Liền cho Lưu Tị Lưu cái Quảng Lăng quận, cái này còn có thể gọi nô quốc. Còn không bằng trực tiếp đổi gọi Quảng Lăng quốc, càng hoặc là cùng nguyên bản trong lịch sử như vậy, đổi gọi Giang Đô quốc được. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, triều chính trong ngoài cũng nháy mắt minh bạch, Thiên tử Khải căn bản liền không có trông cậy vào Ngô Vương Lưu Tị phụ chiếu. Cùng nó nói, phần này chiếu thư là thông chi Ngô Vương Lưu Tị, ngươi hội kê, dự trương thứ nhị quận bị tất đoạn, chẳng bằng nói cái này là Thiên tử Khải cho Ngô Vương Lưu Tị hạ chiến thư. Đến a, cử binh a. Lưu chương 96, Chu Triều Thác, thanh quân chắc. 2, phản a. Phản luận nha. Ý thức được điểm này, nguyên bản còn dự định nắm lỗ mũi, miễn cưỡng tiếp nhận Thiên tử Khải lấy tức bỏ thuộc địa sách bức phản Ngô Vương Lưu Tị triều thần mách quan, lập tức liền quần tình sục sôi. Thiên tử Khải chiêu này, thực tế quá cầu thả, quá nóng nội, không những xảy ra hổ Ngô Vương Lưu Tị đón trước, cũng đồng dạng hoàn toàn ra khỏi Trường An triều đình đón trước. Nếu quả thật đưa như thế một phần chiếu thư đi Ngô quốc, kia bị Thiên tử Khải đánh cái trở tay không kịp, coi như không chỉ có Ngô Vương Lưu Tị. 3 tháng, trong triều so 2000 thạch trở lên trọng thần, liền không còn có 10 người trước sau vào cùng, khuyên Thiên tử Khải hơi kiên nhẫn một chút, chớ nóng lòng như thế, lại chuẩn bị một chút. Tháng tư, khuyên can Thiên tử Khải trong đám người, bắt đầu xuất hiện Cửu Khanh thân ảnh, Đình Ý Châu Âu. Nhưng đối với vị này từ thái tử cũng bắt đầu, liền một mực theo bên người tiềm để tâm phúc, Thiên tử Khải thái độ, lại một lần nữa cho thấy kiên định không thay đổi lập trường. Đình Ý Châu Âu, đức không xứng bị, tư Đình Ý mà không thể đoạn đoạn quất, phải chết tù mà không dám chẳng đầu, ngay hôm đó bãi miễn. Tháng 5, ngự sử đại phu Đào Thanh thỉnh cầu vào cung yết kiến, Thiên tử Khải trực tiếp cự tuyệt tiếp kiến. Tháng 6, Đông cung Đậu Thái hậu sai người đến hỏi. Cứ như vậy kéo xuống thu tháng 7, việc này mới rốt cục tại Thiên tử Khải độc đoán chuyên quyền, cùng Đông cung Đậu Thái hậu ngầm thừa nhận hạ nắp hòm định luận. Nô Vương Lưu Tị, phát triển an toàn địch, gọi hội kê, dự trường thứ nhị quận. Chiếu thư ngay hôm đó lên đường, phát hướng Ngô đều Quảng Lăng. Hết thảy đều kết thúc, đã thành kết cục đã định, Trường An triều đình cũng đành phải cấp tốc tiếp nhận cái này sự thực đã định, bắt đầu nhanh chóng chủ bị lên ứng đối phản loạn chuẩn bị công việc. Thẳng đến một tháng sau, chi tiêu tụ tập người khắp thiên hạ ánh mắt sứ giả đội ngũ, mới rốt cục lềm mà lềm mề đến Quảng Lăng thành. Một ngày này, Quảng Lăng trên thành không, vạn dặm cung mây. Một ngày này, Quảng Lăng thành bên trong, lặng ngắt như tờ. Tức đoạn hội kê, dự trương thứ nhị quận. Thiên tử Khải mới nguyên 2 năm, thu tháng 8. Ngô đều Quảng Lăng, cửa thành phía tây bên ngoài. Ngô Vương quân thần trên dưới, sớm liền chờ đợi tại ngoài cửa thành, nên đón Trường An đến thiên tử sứ giả. Đã tuổi quá một giáp Ngô Vương Lưu Thị, càng là chống cây kia trước Thái Tông Hiếu Văn Hoàng đế tự mình ban thưởng cứu trượng, run rẩy sừng sững tại trước đám người phương. Từ trẻ tuổi sứ giả trong tay tiếp nhận thiên tử chiếu, chỉ đại khái nhìn lướt qua, Ngô Vương Lưu Thị liền ngẩng đầu, đem ánh mắt thâm thúy, vung hướng trước mặt kia nói tới nói lui, đều đã có chút khái bán tuổi trẻ sứ giả. Cái này, quả nhiên là Trường An thiên tử chiếu thư, mà không phải ngươi cái này trẻ con tùy bút hồ biết. Sắp có việc phát ra hỏi một chút, Lưu Thị vẫn không quên cầm trong tay thiên tử chiếu hướng phía trước dương lên, dường như thật rất khó phán đoán cái này phong chiếu thư chân thực tính. Thấy Lưu Thị hành động như vậy, trẻ tuổi sứ giả lập tức lại là hoảng hốt, thậm chí còn đông nhiên nuốt nước miếng một cái. Mắt đái sợ hãi nóng nhìn hướng Lưu Thị ánh mắt chỗ sâu, lại dùng sức nắm chặt trong tay, kia cán tượng trưng cho trí cao quyền hành tam trọng tiết ly. Cảm giác trong lòng an tâm chút, mới mở miệng chuyến cho nói, nô với mặc cần nhiều lời. Chỉ bỗng nhiên, khấu đầu, cần phụ chiếu là được. Rất hiển nhiên, vị này nhìn qua bất quá chừng 20 thiên tử làm. Cũng rõ ràng phen này sứ mệnh hung hiểm và phần. Chỉ kia sứ giả hai chữ, cùng trong tay tiết ly mang cho mình lực lượng, cuối cùng chống đỡ lấy vị này người trẻ tuổi, miễn cưỡng nói ra mình lời nên nói, nhưng cũng liền giới hạn trong mấy câu nói đó. Trường An thiên tử, quả thật muốn như vậy khi nhục quả nhân à? Trường An hoàng đế, coi là thật không niệm cùng dòng họ tình nghĩa. Đầu tiên là cô đơn một tiếng lẩm bẩm, sau lại là đột nhiên một tiếng kêu khóc, dọa đến trước mặt sứ giả thân hình run lên, Ngô Vương Lưu Tị kia giàn mùa, điều hiệu, thậm chí còn đái chút từ ái khuôn mặt, mới rốt cục theo cặp kia như chim ưng sắc bén ánh mắt, lần nữa ánh vào sứ giả tầm mắt. Ung ung, trẻ tuổi sứ giả lại nuốt nước miếng một cái, gương mặt hai bên đã hết vì mồ hôi chỗ thấm mà bước, mà tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới, Ngô Vương Lưu Tị lại lần nữa túi lầu xuống, nhìn một chút trong tay thiên tử chiếu, ngây người hồi lâu, cuối cùng đột ngột cười lạnh cười một tiếng, cầm trong tay chiếu thư song đầu mang lên bên miệng, hung hăng tỉnh một thanh nước mũi. Phúc, chán a lớn tuổi đi mới thổi như thế một hồi gió, liền đều có chút đứng không vững. Thời hợt nói suốt một câu, Lưu Tị liền lạnh nhạt nghiêng người sang đi, trong lúc đó không quên lại dùng tấm kia thiên tử chiếu lau mũi thở, lại đem hắn tiện tay ném cho bên cạnh thân vệ. Thừa ngươi, vạn mạc khinh mạng cái này thiên tử chiếu. Ngữ liệu chung như có như không niệm ai, chỉ treo đến kia thân vệ nhất thời nổi lên nghi ngờ, một đám nô quốc triều thần, tướng soái, lại lúc này một trận cười ha ha. Trơ mắt nhìn xem kia phong dính không rõ chất lỏng thiên tử chiếu, bị Ngô Vương Lưu Tị như sắt chân bại, tiện tay ném cho bên cạnh thân vệ, trẻ tuổi sứ giả chỉ một trận răng danh manh rung động, lại không biết là sợ là nộ. Lưu Tị nhưng lại không có tại lại để ý tới đoàn sứ giả, chỉ nghiêng người sang, dùng khóe mắt viết mắt kia cao cao giơ lên tiết ly, liền đối với bên cạnh quan tướng khoát tay chặn lại. Cầm sứ giả, hủy tiết ly. Liền tại hôm nay, Quảng Lăng đầu tường. Quả nhân, muốn thế cờ xuất phát. Chúng tướng quan ầm vang đồng ý, sứ giả đội ngũ không nháy mắt ở giữa liền đã bị cầm xuống. Sau nửa canh giờ, Ngô Vương Lưu Tị thân ảnh cũng rốt cục xuất hiện tại quảng lăng đầu tường. Cùng nhau xuất hiện, từ cũng có kia đội bị dây gai buộc chặt cả nửa người, vì xuống đất túi đầu thiên tử sứ giả. Trường An thiên tử phái tới sứ giả nói, quả nhân, tàn bạo vô đạo. Khàn giọng kêu khóc âm thanh, đem vốn là yên tĩnh quảng lăng thành tây tường một vùng, càng yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dưới tường thành, dân chúng cao ngẩng đầu lên, bị ánh nắng nhói nhói con mắt, vẫn không quên đưa tay che tại lông mày cốt tiền. Quân tốt nhóm lại cường tự điều chỉnh thô trọng hơi thở, muốn tận khả năng đem lồng ngực kịch liệt chập trùng đè xuống. Mà tại trên cổng thành, nô vương Lưu Tị ngữ khí lại là càng thêm niệm ai. Quả nhân, tàn bạo. A, ha ha. Trường An thiên tử, thế mà hoa mắt ù thai đến loại tình trạng này, lại còn nói quả nhân tàn bạo. Niệm ai ngữ liệu chỉ dẫn tới một đám nô quốc tướng soái, triều thần đều hơi thở thô trọng, căn bản không có cảm thấy Lưu Tị lời này có gì không ổn, trái lại nhìn về phía Lưu Tị ánh mắt càng thêm mang lên một vòng chờ mong. Liên tại cái này thành ngàn vạn đạo hội tụ trên người mình, lại đều đầy đáy sùng kính, chờ đợi ánh mắt ánh nhìn. Nô vương Lưu Tị cuối cùng là cầm trong tay kiêu trượng ném hạ tường thành. Kia tử vương thái tử chết thảm Trường An bắt đầu, liền ngay càng còn lưng lưng, cũng tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới chậm rãi thẳng tắp. Từ quả nhân theo thái tổ cao hoàng đế, bình diệt Hoài Nam vương kình vải chi loạn, bởi vì bình loạn có công mà đến phong nô vương, ngươi đến, chừng 40 năm. 40 năm ai trong thiên hạ, lại có thể có bao nhiêu người, có thể sống đủ 40 năm. Năm đó, quả nhân tại 22 tuổi niên kỷ, đi tới trải rộng triều hồ, đùi gai nô điệp. Quả nhân quốc tướng nói cho quả nhân, nô ba quận 53 thành, dân bất quá hơn 1 vạn 3000 hộ, không đủ 7 vạn miệng. Bảy vạn miệng ác đều không đủ Trường An tiên tử tu Hoàng Lăng lúc tạc sơn chi dụng. Đột nhiên rít lên một tiếng, dưới tường thành dân chúng cảm thấy run lên, trên cổng thành tướng xoáy lại đều mắt buốt kỳ quang. Liền thấy Ngô Vương Lưu Tị trợn mắt tròn xoe, lấy quyền đỡ tại tường đống phía trên, cơ hồ mỗi nói một câu, liền muốn không bị khống chế tại tường đống bên trên nện xuống một quyền. Làm 40 năm Ngô Vương, quả nhân mới rốt cục có hôm nay. Từ thái tổ cao hoàng đế 6 năm, kia hơn 1 vạn 3000 hộ, không đủ 7 vạn miệng, cho tới bây giờ, nô quốc ba quận 53 thành, dân 47 vạn hộ, đủ 170 dư vạn thanh. Quả nhân, tàn bạo sao? Quả nhân, tàn bạo ở nơi nào đây? Nói, Lưu Tị không quên đẩy mang theo hoa quất, ở bên người nhìn quanh một vòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, không ai sổ bậy, liền tiếp theo lại nói, từ trước Thái Tông Hiếu Văn Hoàng Điện Nguyễn Niên, quả nhân đến khai sơn đúc đúc bằng đồng tiền tri quyền, đến nay đã có 24 năm. Cái này thời gian 24 năm bên trong, quả nhân con dân, chưa từng cho quan phủ nộp lên trên qua một viên tiền, một hạt gạo, đến làm vũ, thuế đâu. Quả nhân bằng khai sơn chi đồng, đúc tiền chi lợi, để ta ngô con dân 170 dư vạn người, không còn cần giao nạp một hạt gạo nông thuế, một viên tiền tính thuế. Đến Trường An tiên tử trong miệng, quả nhân lại phản thành tàn bạo chi quân. A, tràn ngập giọng niệm ai lời nói âm thanh, chỉ dẫn tới dân chúng vây xem, quan tướng một trận động dung. Ngay tiếp theo, cũng vì trong lòng sinh ra cái kia ý tưởng hoang đường, mà không hiểu cảm thấy một trận lạnh mình. Trường An tiên tử, coi là thật đáng giá hiệu chúng à? Trường An tiên tử bên người có đại gian thần, cái này gian thần gọi Triều Thác. Đột nhiên, Nô Vương Lưu Tị đột nhiên cao vút thanh tuyến, chiếc cứ gần phân nửa quảng lăng trên thành không. Liên thấy trên cổng thành, Nô Vương Lưu Tị thay đổi ngày bình thường, kia dần dần ra đi, nhưng lại đầy mặt hiền lành tư thái, ngẩng đầu đỡ ngực, hai tay tự nhiên mở ra tại bên cạnh thân tùy y đám thân vệ vì chính mình mặc lên giáp trụ. Thẳng đến Ngô Vương Lưu Tị mặc chỉnh tề, lại lấy ra một viên xích hồng sắc vải, chậm rãi đem hắn thắt ở trên trán, dưới tường thành dân chúng mới rốt cục chậm rãi trừng lớn hai mắt. Quá, thái tổ cao hoàng đế đỏ khăn quân. Trong chốc lát, trên cổng thành, dưới tường thành, phàm là thân mang giáp trụ quân tốt đều lấy ra một đầu chẳng biết lúc nào chuẩn bị xích hồng vải, lại đem hắn hệ tại trên trán. Sau đó chính là Ngô Vương Lưu Tị to rõ kêu khóc cầm thành, nương theo lấy từng đợt lưỡi dao ra khỏi vỏ. Chiến mã tê minh, triệt để thổi lên Ngô Sở chi loạn chính thức buộc phát kẻ lệnh. Quả nhân năm 6 thập nhị, tự mình nắm giữ ân soái. Vương Ấu Tử năm 14, cũng khi sung phong đi đầu. Truyền quả nhân vương lệnh. Phàm Gai Ngô, Bách Việt chi địa, dân năm 14 trở lên, 6 thập nhị trở xuống chi Nam Đinh, toàn bộ triệu tập. Theo quả nhân cùng đi Trường An, Chu Triều Thác, Thanh Quân Trắc. Hỏi lại hỏi kia bệnh nặng hoa mắt ù thai, choáng váng, càng đã vì gian thần trô mê hoặc hán thiết tử. Nói, Lưu Thị chậm rãi quay người lại, đưa lưng về phía tường thành bên trong, đã bắt đầu tự phát tổ chức dân chúng, đi tới tường thành diện ngoài. Xa xa nhìn ra xa hướng Trường An phương hướng, hỏi một chút hắn thái tử khải, ta Lưu Thị dòng họ chi tình, huyết mạch chi thân, đến tột cùng phải chăng coi là thật, hoàn toàn không lo được. Chương 97. Phụ hoàng, mới là Hán gia thiên hiếu cảnh hoàng đế 2 năm thu tháng 8, sao trổi xuất đông bắc, hành sơn mưa bạc, cái lớn năm tấc, sâu giả hai thước, mê hoặc địch hành, thủ bắc thần, nguyện xuất bắc thần ở giữa, tuế tinh địch hành thiên đình trung. Tiếp trước, tại thái sử lệnh tư Mã Thiên chỗ lấy sử ký hiếu cảnh bản kỷ trung nhìn thấy đoạn này ghi chép, Lưu Vinh còn từng chuyên môn đi đọc qua tư liệu, ý đồ hiểu rõ đoạn này ghi chép là có ý gì, ý vị như thế nào. Nhưng khi Lưu Vinh thân ở thời đại này, tự mình trải qua về sau, cũng vẫn là không thể không thừa nhận, trên sử sách ghi chép giải rác số lượng, thực tế là quá mức băng lãnh, cũng quá mức tối nghĩa khó hiểu. Thiên tử khải mới nguyên 2 năm, thu mùng 5 tháng 8, Nô Vương Lưu Tị tại đô thành Quảng Lăng thành Tây thành lâu, sát thiên làm lấy tế cờ, tận phát Ngô dân nam mấy chục vạn, cử binh lưu loạn. Ngắn ngủi 3 ngày sau, Sở Vương Lưu Mậu tại Bành Thành sử quyết Trường An sứ giả, chợt huyết tẩy quốc trung không muốn phản loạn, chung với Trường An trọng thần, quan tướng. Phản loạn buộc phát vẹn vẹn 7 ngày, cơ hồ là chiến báo đưa đến Trường An đồng thời, Nô Sở hai quốc binh mã cũng đã tụ hợp, Nô Sở liên quân chủ lực chính thức hoàn thành chỉnh biên. Cũng vừa vặn là tại như vậy khẩn yếu quan đầu, thiên công không tốt, lại là sao trổi hiện lên ở phương đông, lại là mê hoặc, tuế tinh lịch hành, lại thêm cái thụ mưa bạc thai ương hành sơn quốc. Hô phụ hoàng giờ phút này, khi đã là sức đầu mẹ chắn đi. Vị ương cung bên trong, một chỗ không biết tên lâu khuyết phía trên, Lưu Vinh chắp tay đứng ở hàng rào bên trong, ngóng nhìn hướng tuyên thất điện phương hướng. Nô Sở loạn lên tin tức, là hôm qua đưa vào Trường An. Cùng Nô Sở chi loạn bộ phát cùng nhau đưa đến tiên tử khải ngự án phía trên, thì là kia liên tiếp tụ tập xuất hiện dị thường thiên tượng. Giờ phút này, vị ương cung bên ngoài đã chật ních chờ tiếp kiến bách quan triều thần, cùng trong quân tướng soái. Chỉ là những người này, nhất là triều thần hai đầu lông mày, đều bao phủ tầng tầng điện điện mây đen. Thiên tượng cảnh báo, ngồi sao nghịch hành, trên trời rơi xuống mưa bạc. Hết lần này tới lần khác cũng đều là tại Ngô Vương Lưu Tị cử binh về sau, cơ hội là tại một hai ngày bên trong tụ tập xuất hiện. Làm cho Lưu Vinh cái này kẻ vô thần, cũng không biết nên nói là đường kim thiên tử khải quá mức không may, vẫn là kia Ngô Vương Lưu Tị vận khí quá tốt. Nhưng cùng Lưu Vinh cái này hậu thế khách tới so sánh, vốn là thân ở thời đại này, thờ phụng vị thần mà nói, thậm chí tin tưởng vững chắc ngẩng đầu ba thước có thần minh người, lại là không cách nào giống Lưu Vinh như vậy bình tĩnh. Trong triều bách quan quý thích, công hầu quan tướng, hầu như đều đã nhập cùng, tại tuyên bên ngoài chờ phụ hoàng triệu kiến. Nhưng từ hôm qua buổi chiều, thái sử lệnh tiến tuyên thất, liền đến bây giờ đều không tiếp tục ra. Nghĩ đến giờ phút này, phụ hoàng khi vẫn là tại cùng thái sử lệnh nghiên cứu thảo luận cái này dị thường thiên tượng. Suy nghĩ ở giữa, sau lưng truyền đến nhị đệ Lưu Đức tràn đầy nặng nề ngữ điệu, trêu đến Lưu Vinh không khỏi hơi nghiêng người sang, đã thấy sau lưng nhị đệ Lưu Đức, tam đệ Lưu Ứ, cùng hồi lâu không thấy tứ đệ Lưu Dư, giờ phút này đều là một bộ như thấy quỷ nghiêm trọng khuôn mặt, thần sắc nói không nên lời nặng nề. Lão nhị Lưu Đức, lão tứ Lưu Dư còn tốt chút, mặc dù sắc mặt nhìn không tốt, nhưng cũng tổng còn có thể bảo trì bình tĩnh. Về phần lão tam Lưu Ứ, đã là bị hù hoang mang lo sợ, một phát giang ốc, thỉnh thoảng lại hoảng sợ nuốt khô một chút nước bọt, chợt đem ánh mắt mong chờ vung hướng đại ca Lưu Đinh. Lưu Ứ đương nhiên biết, tại quỷ thần chi lực trước mặt, tuy là luôn luôn không gì làm không được đại ca, cũng đồng dạng như hãn hải bụi bặm nhỏ bé. Nhưng giờ phút này, duy nhất có thể cho vị này hoàng tam tử mang đến một chút cảm giác an toàn, liền chỉ có đại ca tấm kia gặp không sợ hãi, từ đầu đến cuối mang theo bình tĩnh phong dong khuôn mặt. Ai đáng thương nửa đêm, thưa ghế trước, không hỏi thương sinh. Cảm hoài thổn thức ở giữa, Lưu Vinh cuối cùng hợp thời ngừng nói, không có đem kia cực phạm vào kỵ hủy ba chữ nói ra. Chắp tay nóng nhìn hướng vị ương cung bên ngoài, nhìn chằm chằm kia lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, thỉnh thoảng lo lắng châu đầu ghé hai đám người, không biết qua bao lâu, mới thỉnh lình lại mở miệng nói, thừa tướng đâu? Nô Sở lo lên, thừa tướng, cũng nên đến vào cung xin gặp thời điểm mới là. Nghe nói vấn đề này, công tử Lưu Đức vốn là ngưng trọng khuôn mặt, chỉ coi tức lại thêm một điểm nghiêm trọng. Hôm nay sáng sớm, thừa tướng liền bị hoàng tổ mẫu triệu đi Trường Lạc. Nghĩ đến, là hoàng tổ mẫu cũng làm cho thiên tượng kia chi dị loạn tâm trí, liền tìm thừa tướng hưng sư vấn tội. Nghe vậy, Lưu Vinh chỉ ung dung lại là thở dài một tiếng, than thở ở giữa, cũng rốt cuộc không có mở miệng dự định. Thời đại này chính là như thế, mọi người cực nặng danh dự, một khi cho là mình bị sỉ nhục, liền sẽ không chút do dự bản thân kết thúc. Mọi người kính sợ vị thần, một khi phát hiện thần minh hư hư thực thực là tại tỉnh táo mình, liền sẽ lập tức đình chỉ ngay tại làm sự tình, cũng liên tục khẩn cầu thần minh khoan thứ. Đồng dạng, ở thời đại này, hoàng đế cùng thừa tướng, nhất là thừa tướng, cơ hội chính là cái cực lớn dung lượng nhiều chức năng thùng rác. Vô luận trên đời này chuyện gì xảy ra, bộ địa đều có thể hướng đề lĩnh bách quan, tá trị thiên hạ thừa tướng trên đỉnh đầu trừ. Nếu không phải ngươi cái này thừa tướng không thống trị tốt thiên hạ, thượng thiên như thế nào lại hạ xuống thiên phạt lấy đó cảnh? Thậm chí liền ngay cả thái hậu, ngay cả đầu thái hậu như thế trải qua chỉ nổi, thấy sâu cảnh tượng hoành tráng trừng giả, tựa hồ cũng khó tránh khỏi sẽ tại cái thiên tượng này cảnh báo mang đến trong kinh hoàng, đem sợ hãi cảm xúc toàn bộ phát tiết tại thừa tướng thân đổ ra trên thân. Ta đi lội tuyên thất, phu hoàng không thể lại tiếp tục chậm trễ thời gian, triều đình cũng không thể lại như thế sống ngủ thời gian, không duyên cớ để Lưu Thị, Lưu Mậu Ngô Sở phản quân chiếm trước tiên cơ. Ánh mắt trực câu câu khóa chặt tại tuyên thất điện, Lưu Vinh cuối cùng như là nói ra một câu, chợt liền bay người lại, nhìn về phía tứ đệ Lưu Dư kia tràn ngập bối rối khuôn mặt. Từ đi năm mùa hè, Lương Vương Lưu Vũ vào triều bắt đầu, Lưu Vinh cùng cái này cả làm tứ đệ, liền cơ hồ không có lại có qua tự mình giao lưu. Chính là lẫn nhau gặp nhau, cũng phần lớn là cung yến, thế tự loại hình chính thức trường hợp, giống như ngày hôm nay tự mình giao lưu, câu thông, lại là một lần đều không có. Vì lập tốt chính mình chúng bạn xa lánh chúng huynh đệ tan tác như chim muông thiết lập nhân vật, Lưu Vinh tại quá khứ cái này gần thời gian một năm bên trong, cũng đều chưa từng cùng trừ tam đệ Lưu Hứ bên ngoài bọn đệ đệ, từng có tại thân mật tiếp xúc. Thậm chí liền ngay cả nhị đệ Lưu Đức, dù là đã từ Lương Vương phủ một lần nữa chuyển về Phượng Hoàng điện, Lưu Vinh cũng ra ngoài để tránh thai vách mạch dừng cân nhắc, cũng không có quá mức tấp nập giao lưu, tiếp xúc. Vạn nhất Đông cung đậu thái hậu, đối thiên tử Khải cùng lập Lương Vương không chính thức hứa hẹn có phát ra đâu. Vạn nhất Lương Vương Lưu Vũ được tin tức, dẫn đến Tuy Dương bất ổn đâu. Cho đến hôm nay, tứ đệ Lưu Dư đã không có dự đoán phái người cáo tri, cũng không có phái cái nào đó đệ đệ đến hỏi thăm, cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại lầu này quyết, đi tới Lưu Vinh bên cạnh. Lưu Vinh rất rõ ràng, vị này tứ đệ nên là có chuyện trọng yếu gì muốn nói với mình, mới có thể như thế đột ngột tự mình đến đây. Bị Lưu Vinh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn, Lưu Dư cũng minh bạch Lưu Vinh ý tứ, lúc này túi lầu xuống, từ trong ngực lấy ra một quyển đã sớm chuẩn bị tốt thẻ tre. Đợi Lưu Vinh tiếp nhận thẻ tre, lại đem hắn mở ra, chỉ hơi nhìn lướt qua, liền sắc mặt cổ quái mở mắt ra. Lão ngu muốn xin đi giết giặc xuất chinh, sao không tự mình đi cầu? Vừa dứt lời, Lưu Dư thuận tiện như mèo máy, từ trước ngực lại móc ra một quyển thẻ tre đưa lên tiền. Lần này, Lưu Vinh cũng coi như là minh bạch Lưu Dư ý đồ. Lão ngu muốn lãnh binh xuất trình, tuy không hắn ý, nhưng cũng có nhúng chàm bình quyền, như đồ đoạt đích chi ngại, đệ càng nghĩ, cuối cùng cảm thấy việc này, khi tử minh trưởng làm chủ. Nói ngắn gọn, Lưu Dư là để Lưu Vinh người đại ca này tới quay tấm lão ngũ lưu không phải là có nên hay không xuất trình bình định một chuyện. Biết. Dù vẫn là lạnh nhạt chung, mang theo chút nghiêm túc ngữ liệu, nhưng Lưu Vinh trên trường 97, phụ hoàng mới là Hán gia thiên, hai khuôn mặt cũng không khỏi mang lên một vòng như có như không ý cười. Có chút gật đầu, liền cầm trong tay giản thư không để lại dấu vết dấu vào trong tay áo, thản nhiên nói, như không có bên cạnh sự tình, ta cái này liền đi tuyên thất. Trở về nói cho lão ngũ, nghỉ ngơi dưỡng sức, vận sức chờ phát động. Thấy Lưu Vinh phản ứng như thế, hoàng bốn tử Lưu Dư cũng cuối cùng là mỉm cười chắp lên tay. Tạ đại minh. Vị ương cung, tuyên thất điện. Lúc này thiên tử khải, sát thực đang như Lưu Vinh suy nghĩ như thế, vì kia liên tiếp dị thường thiên tượng mà cảm thấy đau đầu. Mà tại thiên tử khải bên cạnh thân, thái sử lệnh tư Mã Đàm đỉnh lấy một đôi mắt quần thầm, chăm chú nhăn lại lông mày đã là có thể kẹp lấy một cây búa. Làm hán gia phụ trách sách báo điện tịch, thiên văn lịch tính, cùng thiên tử sinh hoạt thường ngày lục, quốc gia đại sự các loại công việc thái sử lệnh, tư Mã Đàm cơ hồ là hán gia quan phương có tư cách nhất, cũng tối quyền uy thiên tượng chuyên gia. Nhưng cũng vừa bởi vậy cho nên, lúc này tư Mã Đàm mới có thể so thiên tử khải cũng còn muốn càng thêm đau đầu. Bởi vì thực tế là mấy ngày gần đây liên tiếp xuất hiện dị thường thiên tượng, để tư Mã Đàm cái này sử quan kiêm thiên quan đều có chút không thế nào tô son chất phấn. Vậy hạ, dài giang giặc vắng vẻ chung, Xuân Đả dù là đã đem thanh tuyến ép tới cực thấp, cũng vẫn là treo đến lấy tay nâng chán thiên tử khải bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt càng đột nhiên phun lên một vòng ngang ngược. Không thấy, ai cũng không thấy, để bọn hắn tất cả cút trở về. Đột nhiên một tiếng quát chói tai, cũng cuối cùng là để tư Mã Đàm chăm chú nhăn lại lông mày bông ra một chút, thần sắc hơi có chút đờ đẫn nghiêng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy ngự tháp phía trên, thiên tử khải đầy mang theo tiểu tụy, hốc mắt đồng dạng bầm đen, hai con ngươi càng là vằn vện tia máu. Rõ ràng là một bộ mỏi mệt không chịu nổi tướng mạo, lại tại kia rít lên một tiếng về sau, lại không hiểu thêm ra một vòng dữ tợn. Là công tử Vinh. Thấy thiên tử khải lửa giận hơn cái gì, tổng quản Xuân Đà chỉ trong lòng run sợ cúi đầu, cơ hồ là nổi lên toàn bộ dũng khí, mới từ trong kẽ răng phun ra như thế mấy chữ. Đợi thiên tử khải nén giận bệ nghệ hướng mình, chỉ vội vàng quỳ rạp xuống đất, răng ránh run lên nói, công tử nói, vậy hạ dưới mắt cần nhất chính là cùng công tử gặp một lần. Nói xong, Xuân Đà cuối cùng cũng là rốt cuộc duy trì không được, đem cái chán cực kỳ cấp tốc đánh tới hướng mặt đất, nhưng lại cực kỳ chính xác tại sắp đụng vào sàn nhà là treo trên sàn nhà phương nửa tấc. Nô, tội chết. Nô cái này liền đi. Chậm. Chỉ thấy ngự tháp phía trên, thiên tử khải tràn ngập nôn nóng trên khuôn mặt, không hiểu hiện lên một vòng chần chờ. Chậm hít sâu một hơi, nghiêm mặt, dùng cái mũi đem khẩu khí kia trùng điệp thở ra. Triệu. Chậm ngược lại muốn xem cái này Vinh công tử có thể nói ra cái gì hoa tới. Rất hiển nhiên, mặc dù đồng ý tiếp kiến Lưu Vinh, thiên tử khải cũng đã ngầm hạ quyết định, nếu như Lưu Vinh cũng là đến tiền mình, cho mình một ngạn, vậy liền hảo hảo cầm Lưu Vinh vung chút giận. Mà tại thiên tử khải một tiếng này nhận được triệu về sau, Xuân Đà cũng cuối cùng là như được đại xá đứng dậy, không để ý tới cái chán đã trải rộng mồ hôi, bước nhỏ rút lui, hướng phía cửa điện mà đi. Cuối cùng được lấy đem thân ảnh giấu đến cửa điện bên ngoài, Xuân Đà mới rốt cục thở phào xuất một hơi, lại đưa tay tại trên trán vuốt một cái. Sau đó, mới kinh hồn chưa định trở lại nhìn về phía Lưu Vinh, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cay đắng tiêu dung. Vì công tử sự tình, thế nhưng là kém chút vứt bỏ đầu này mà nhỏ. Chỉ hy vọng công tử quả thật có thể như mới nói như vậy, giải bệ hạ khốn cục đi. Nghe vậy, Lưu Vinh chỉ sắc mặt ngưng trọng gật đầu, mượn cởi xuống bên hông bội kiếm, đem bội kiếm đưa cho Xuân Đà công phu, không để lại dấu vết đẩy đi ra một con đổ đầy kim bánh túi tiền. Đã thấy Xuân Đà cười khổ tiếp nhận bội kiếm, lại không chút nào quyến luyến đem con kia túi tiền đẩy trở về. Ngẩng đầu, đối Lưu Vinh cười khổ nói, mặc dù là đao cơ phía dưới bị còn dư lại một khối không phải thứ gì đồ vật, nhưng cũng tổng còn tại bên cạnh bệ hạ hầu hạ nhiều năm như vậy. Như thế xã tắc nguy nan thời khắc, cũng vẫn là muốn làm chút gì, tốt giúp đỡ bệ hạ. Công tử, liền chớ có lấy thêm những vật này. Chờ tặc loạn bình định, công tử đưa tới đồ vật, nô nhất định chiếu đơn thu hết. Rất hiển nhiên, thời cuộc, tình thế tính nghiêm trọng, đã đến Xuân Đả như thế một cái tự người, đều cảm thấy nếu như phản loạn không thể bình định, kia thu lại nhiều tiền, cuối cùng cũng chỉ có thể tiện nghi phản tặc trình độ. Ý thức được điểm này, Lưu Vinh liền cũng không có lại kiên trì, trên mặt cảm kích đối Xuân Đả vừa chắp tay, liền đối diện hướng cửa điện, chỉnh lý một chút y quan. Chợt liền ngẩng đầu đỡ ngực, nhấc chân bước vào trong điện. Nhi thần Lưu Vinh, tham kiến phụ hoàng. Duy nguyện Ngô Hoàng Thiên thu vạn đại, trường lạc chưa hết. Đâu ra đấy, thậm chí so ngày bình thường cũng còn lại muốn quy củ mấy phần làm lễ, lại là treo đến ngự tháp bên trên thiên tử khải càng thêm phiền não. Hít sâu một hơi, tận lực đem ngự bất khí phun ra ngoài một chút, mới âm dương quái khí mà nói, đã là duy nguyện vậy liền nghĩ đến đi. Ai biết lúc nào, chấm liền muốn bị kia Ngô Vương lão tặc đao kiếm ra thân, cho đưa đi thấy tiên đế. Tông miếu, xã tắc đều không đánh nổi, còn nói thế nào thiên thu vạn đại, trường lạc chưa hết. Không hiểu thấu một phen bực tức, chỉ treo đến Lưu Vinh vô ý thức cho mày, ngầm hạ hơi chút suy nghĩ, nhưng cũng cuối cùng là cúi đầu, thở phào một hơi. Thiên tử khải, áp lực rất lớn. Vốn là vận dụng phong kiến đế vương cường quyền, để triều chính trong ngoài ấm ở lấy thông qua tước bỏ thuộc địa sách đã là không thể thật xinh đẹp thu thập dấu vết, liền muốn từ đó không làm mà trị tiết ấu. Kết quả tước bỏ thuộc địa chiếu thư vừa ban xuống, nô vương lão tặc vừa khởi binh, thiên tượng liền tựa như bị đâm tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, đốt thiên tử khải đầu đầy là bao. Càng làm cho Lưu Vinh đối hoàng đế lao cha sinh lòng không đành lòng chính là, cái này còn không phải toàn bộ. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Nếu như sách sử ghi chép không có sai lầm, tại thu tháng 8 cái này liên tiếp dị thường thiên tượng về sau, thiên tử khải còn muốn tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, vượt qua nhiều lần tắm rửa, trai giới, hướng trời cao nghĩ lại sai lầm cuộc sống bi thảm. Bởi vì tại mấy ngày nay sao trời trượt không, ngôi sao nghịch hành, cùng hành sơn quốc cá bạc hai ương về sau, còn có dọa người hơn sử thi cấp cửa ải, vừa vặn cả Dĩ Hạ cùng đợi thiên tử khải. Xét đánh hoàng cung, thiên hỏa đốt thành, thậm chí cả thiên thạch hàng thế. Nhi thần cả gan, lấy hỏi thái sử lệnh. Phát giác được thiên tử khải dị thường cảm xúc trạng thái, Lưu Vinh cảm thấy có quyết đoán, liền cũng không chần chờ nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói ra lời ấy, triều thiên tử khải chắp tay cúi đầu, tượng trưng chờ ba hơi, thấy thiên tử khải quả nhiên không có phản ứng, Lưu Vinh liền phối hợp đem thân thể hơi chút chuyển, đối ngồi quỳ chân tại ngự tháp bên cạnh Tư Mã Đàm lại vừa chắp tay. Dám mời thái sử lệnh nói thẳng, sao trời xuất đông bắc, hành sơn mưa rơi bạc, cùng mê hoặc, tuế tinh lịch hành, cái này tất cả dị thường thiên tượng, đến tột cùng đại biểu cho cái gì hàm nghĩa? Theo Lưu Vinh một câu lối ra, ngự tháp bên trên thiên tử khải vừa mới hòa hoãn xuống dưới hơi thở, chỉ nháy mắt lại lần nữa thô trọng. Coi như cách trọn vẹn khoảng cách 20 bước, Lưu Vinh cũng vẫn như cũ rõ ràng nghe tới, tại chính mình nói xuất tuệ chữ sát na, thiên tử khải liền bỗng nhiên hít một hơi. Thiên tử còn như vậy phản ứng, ngự tháp bên cạnh Tư Mã Đàm tất nhiên là càng sâu, đang nghe Lưu Vinh cái này hỏi một chút mấy mắt, liền đem giữ kín như bưng ánh mắt, trực câu câu vung hướng ngự tháp bên trên thiên tử khải. Phụ tử, quân thần ba người cứ như vậy ngươi nhìn ta nhìn hắn, hắn nhìn ngươi, duy trì lấy tam giác nhìn tư thái, lại sửng sốt không ai mở miệng nói một câu. Không biết qua bao lâu, cuối cùng thiên tử khải lại thở ra một thanh khí thô, lại có chút gật đầu, mới khiến cho Tư Mã Đàm cân nhắc dùng từ, cẩn thận giải đáp lên Lưu Vinh nghi hoặc. Hồi công tử, lấy hiện truyền hậu thế chu dịch giải chi, sao trổi chủ thiên hai, phàm sao trổi xuất, lại tất có sát phạt, hồng thủy, dịch tật chờ thai họa hiện thế. Về phần đông bắc phương hướng, tại trong bát quái thuộc, cấn ngụ ý quốc vận đình trệ, mới cũ giao thế. Dù là cân nhắc dùng từ, thậm chí là liên tục tìm từ, Tư Mã Đàm cuối cùng nói ra thiên tượng chi giải, cũng vẫn là như vậy dò người. Liền thấy Tư Mã Đàm một câu nói ra miệng, không quên cẩn thận lại liếc một chút thiên tử khải, sau đó mới lại nói, hành sơn mưa bạc, cho là có gian định loạn thế, trêu đến tiên thần tức giận, phương lấy thiên tượng cảnh báo, cùng mê hoặc, tuế tinh lịch hành. Nói xong lời cuối cùng, dù là Tư Mã Đàm tự khoe là sử quan lại đối thiên tử khải sẽ không giết sử quan có tương đương tự tin, cũng chung quy là không còn dám nói tiếp. Cùng mê hoặc, tuế tinh lịch hành, chính là nói, công tử giờ cũng không đại năng minh bạch. Công tử chỉ cần biết được, này tại ta Hán gia bất lợi, lại cực kỳ bất lợi, liền là đủ. Ngắn ngủi thời gian nói mấy câu, Tư Mã Đàm liền đã là mồ hôi đầm đìa, đáy lòng lại là từng đợt bi thương. Tư Mã Đàm, bản thân liền là nghiên cứu thiên tượng chuyên gia, hơn nữa còn là Hán thất quan phương tối quyền uy, nhìn chung thiên hạ cũng số một số hai đỉnh tiêm chuyên gia. Tư Mã Đàm rõ ràng nhất, gần nhất cái này liên tiếp dị thường thiên tượng đến tột cùng ý vị như thế nào, lại sẽ cho Hán gia mang đến như thế nào sâu xa ảnh hưởng. Đối với Tư Mã nói thiên tượng giải độc, Lưu Vinh cũng rất dễ dàng để luyện ra yếu điểm. Sao trổi xuất đông bắc, phiên dịch thành bạch thoại văn chính là sẽ xuất hiện rất lớn tai họa, từ đó làm cho Hán gia quốc vận đình trệ, càng thật là hơn ních mạch dễ chi, thậm chí thay đổi triều đại. Hành sơn mưa bạc, chợt nhìn cũng là có thể giải đọc thành Lưu Tị lao tặc treo đến trời xanh tức giận, hạ xuống thần phạt loại hình, nhưng hết lần này tới lần khác cái này thần phạt rơi xuống địa phương là Hoài Nam hệ trong Tam Vương, một cái duy nhất chung với Trường An triều đình hành sơn, mà hành sơn quốc lại là Lưu Tị Ngô Sở đại quân tây tiến trên đường, quân đều không vòng qua được đi khu vực cần phải đi qua, cho nên sao trổi xuất đông bắc, ngụ ý ta Hán gia sắp phát sinh họa chiến tranh, ôn dịch, hồng thủy, quốc vận cũng biết bị cái nào đó người mới đoạt đi, hành sơn mưa bạc càng là trời xanh đối tà đạo đại thế, châu chấu đa xe, sai trung Trường An hành sơn vương hạ xuống thần phạt, vì Ngô Sở tặc binh tây tiến quét sạch con đường, mà mê hoặc, tuế tinh lịch hành, càng là trời xanh ở ngoài sáng bày ra phụ hoàng, nay ta Hán gia cương thường lịch hành, vi thiên lý chỗ không dung. Theo Lưu Vinh càng thêm cao vút, thậm chí càng thêm mang lên phẫn nộ ngữ điệu, Tư Mã Đàm trên mặt chỉ càng thêm phụ lên vẻ kinh hãi, ngay cả ta cũng không dám nói đến ngay thẳng như vậy. Công tử sao dám? Đã thấy điện trung ương, Lưu Vinh trợn mắt tròn xoe, ngạo nghễ mà đứng, trực câu câu đối đầu thiên tử khải kia âm lệ, thâm thúy hai con ngươi. Cho nên phụ hoàng muốn như vậy hướng Lưu Tị lao tặc túi đầu xương thần, chắc tay nhường ra Giang Sơn xã tắc sao? Muốn bởi vì mấy quả chạy lầm đường ngôi sao, cùng một trận ngoại ý muốn hạ xuống mưa bạc, liền cho là mình là sai sao? Càng thêm cao vút kêu khóc cầm thành, chỉ dẫn tới Tư Mã Đàm càng thêm kinh hãi, cũng khiến cho thiên tử khải kiểm chế mấy ngày lửa giận, tại thời khắc này đều tiết ra. Đây là thiên ý. Chấm tuy là thân là hoàng đế, phu hoàng mới là thiên ý. Lại không đợi thiên tử khải tiếng gầm gừ rơi, Lưu Vinh kia càng cao hơn kêu khóc cầm thành, đem thiên tử khải vừa kinh vừa sợ tiếng gầm gừ ngạnh sinh sinh ép xuống. Liền thấy Lưu Vinh ngẩng đầu ngưỡng mộ hướng ngự trên bậc phương, đang trừng mắt nhìn xuống hoàng đế của mình lao cha. Phu hoàng là thiết tử, phu hoàng là thế thiên dân chăn nuôi, thụ mệnh vu thiên hoàng đế, phu hoàng mới là ta Hán gia thiên, phu hoàng tâm ý mới có thể được xưng là thiên ý, phu hoàng chiếu mệnh mới đủ lấy được xưng là thiên mệnh. Chương 98. Bệ hạ khẩu dụ. Thời gian phảng phất đình trệ, hình tượng giống bị dừng lại tại ngự trên bậc phương. Thiên tử khải mang theo đối dị thường thiên tượng kinh nghi, đối ác liệt tình cảnh phiên muộn, cùng đối Lưu Vinh gào thét quân tiền tức giận, ở trên cao nhìn xuống bên nễ, dừng lại tại ngự tháp một bên, thái sử lệnh Tư Mã Đàm túi đầu ngồi quỳ chân, chôn sâu phía dưới, cường tự đè nén thân hình rung động, cắn chặt răng rãnh, càng hận hơn không thể đưa tay đem lỗ hai chăm chú che, lại đem hai mắt đóng lại. Tự nhiên, cũng dừng lại tại ngự dưới thềm, điện trung ương, hoàng trường tử Lưu Vinh lẻ loi không sợ, ngẩng đầu đỡ ngực, không sợ chút nào đối đầu thiên tử khải mãnh liệt ánh mắt. Cuối cùng, này tấm dừng lại hình tượng, là theo Lưu Vinh chậm rãi di động thân hình, phương tiên cáo vỡ vụ. Giơ chân lên, đi lên trước, đi tới ngự trước bậc, ngóc đầu lên, kéo căng lên mặt, nhấc chân mười bậc mà lên. Đi đến ngự án trước, cách ngự án cùng thiên tử khải trực câu câu nhìn nhau, cuối cùng, chậm rãi chắp lên tay, nặng nề quỳ rạp xuống đất. Nhi thần, khẩn cầu phụ hoàng thử nghĩ. Thái tổ cao hoàng đế, chẳng lẽ quả nhiên là bởi vì chạm đầu kia bạch xà, chạm kia bạch đế tử mới lấy lật đổ bạo tần, lập ta Lưu Hàn quốc phúc sao? Doanh tần xã tắc, không phải là bởi vì đầu kia tượng trưng cho xã tắc hiệu, bị gian thần Triệu Cao mạnh xưng là mã mới rơi vào cái tần mất hắn hiệu, thiên hạ trùng xua đổi hạ chẳng sao? Thái tổ cao hoàng đế gian khổ khi lập nghiệp, trước tại Nãng Sơn vào rừng làm cướp, sau lại thân hám hồng môn hiểm biến, lại từ Hán Trung còn định ba thần, hiện lên ở phương Đông Hàm Cốc lấy Chu Hạt Tịch. Cái này chẳng lẽ đều là trời xanh đang trợ giúp Thái tổ hoàng đế, lại hoặc là đối tam thế tử anh, bá vương Hạng Tịch hạ xuống thiên phạt, mới khiến cho Thái tổ hoàng đế may mắn đắc thắng sao? Trước Thái tông Hiếu Văn hoàng đế, phong vương liền phiên tại thay mặt quốc vùng đất nghèo nàn, tuy là nhập kế đại thống, cũng vì tay cầm triều quyền người có công lớn lao thần chỗ cả tay, thực có thể nói nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng. Trần Bình, Chu đột nhiên trở thao túng triều quyền lao thần, còn có chư lự những cái này tặc tử, chẳng lẽ đều là bị sao trổi đập chết sao? Thái tông Hiếu Văn hoàng đế binh nghi, lại chẳng lẽ kia lung tung chạy tán loạn ngôi sao ban tạo? Luôn từ khẩn khẩn, càng trên mặt trầm thống một phen, cuối cùng là để thiên tử khải tinh hồng trong hai con ngươi hiện lên một chút thanh minh chi sắc, cái này thoáng qua liền mất cơ hội tốt, Lưu Vinh hiển nhiên sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn thiên tử khải một lát, liền đột nhiên đỡ đứng dậy. Ta chư hạ chi dân, chưa từng khuất phục tại quỷ thần, trời bị xuyên phá, còn có nữ hoa thị nâng thạch đi bổ, mặt trời mọc lên 10 cái, cũng có hậu nghệ dương cung bắn xuống thêm ra cửu cái, chính là thần quỷ bằng thao túng nước sông chi lực, chính là gây nên đại hà tràn lan, vũ đế không phải cũng là ba qua ra môn mà không vào, chém hết các lộ tà thần ác quỷ, còn người trong thiên hạ một cái tươi sáng càn khôn, một đầu hưu dung mãi đại mẫu thân sông sao. Nói đến đây, Lưu Vinh đã là hồng quang đầy mặt, gương mặt bởi vì bành trướng kích tình mà đỏ lên, hốc mắt nhưng cũng không hiểu mang lên một tầng sương mù. Phu hoàng là thiên tử, thiên tử làm dân phụ mẫu, coi là thiên hạ vương, tức là thiên tử, làm sao đọc sợ kia quỷ thần chi lực, liền đem tha thiết mong mọi bạn bạn con dân, hoàn toàn không hề để tâm đâu. Lưu Thị chân trước cử binh, thiên tượng chân sau cảnh báo, cái này vì sao liền không thể là thiên đạo tức giận tại Lưu Thị tặc tử, mà cần phải là phụ hoàng, là thiên tử sai lầm đâu? Tuy là thiên đạo hạ xuống thần phạt, phụ hoàng cũng chính là dân phụ mẫu, chính là thiên hạ vương. Tập thiên hạ ngàn vạn lê dân tha thiết chờ đợi tại bản thân, lại bị bất công thiên đạo hạ xuống thần phạt. Chẳng lẽ phụ hoàng không càng ứng mang nhân hoàng chi uy, đi khiển trách này thiên đạo bất công, thiên địa bất nhân à? Đợi một chữ cuối cùng nói ra miệng, Lưu Vinh cũng dường như bị thi định thân thuật, như vậy cứng tại nguyên địa. Cứ như vậy ánh mắt khẩn thiết, thần sắc bi thương, bình tĩnh cách ngự án nhìn về phía Thiên Tử Khải. Thời gian lại lần nữa đình trệ, hình tượng lần nữa dừng lại. Ngự tháp phía trên, Thiên Tử Khải trên mặt âm tình biến ảo, thâm thúy hai con ngươi quỷ sóng sóng ngầm. Ngự tháp một bên, Tư Mã Đảm quỳ xuống đất dập đầu, thân hình rung động, mồ hôi ẩm ướt trước người một mảng lớn buổi tiệc. Lần này để dừng lại hình tượng tuyên cáo vỡ vụn, là Lưu Vinh kia từ hốc mắt trượt xuống giọt nước mắt. Lạch cạch, lạch cạch. Rõ ràng chỉ là giọt nước mắt, đập tại tuyên thất điện kia sớm đã cổ xưa, nhưng cũng vẫn như cũng bị lau bóng loáng sáng loáng sơn một sàn nhà, lại tựa như nặng nề chuông vang âm thanh, từng cái đụng chạm lấy thiên tử khải trái tim. Túi đầu xuống, trước mặt ngự án phía trên, bày đầy các gia chư hầu, các lộ động tĩnh của quân phản loạn, cùng triều đình quan lại, quan đông quận quốc địa phương các loại thỉnh cầu, dương mắt, là trưởng tử bi thương không kềm chế được rơi nước mắt, tuy là bị mình nén giận chừng nửa ngày, đều không có dù là một tơ một hào nhát gan. Nghiêng người sang, vốn nên vì chính mình giải đáp thiên tượng, cũng đem hắn ghi vào sách sử thái sử lệnh. Giờ phút này lại tựa như một cái tội ác tày trời nghịch tặc, tâm thần đều rung động nằm rạp trên mặt đất. Chấm, là thiên tử. Thiên tử làm dân phụ mẫu, coi là thiên hạ vương. Chấm cũng có tội, không thể muôn vương, muôn vương có tội, tội tại chấm cùng. Rốt cục, tại nhẹ giọng thì thầm xuất câu này tiên đế danh ngôn lời gian về sau, thiên tử khải kia tinh hồng hai con người, cuối cùng lại lần nữa hiện ra trận trận thanh minh. Chấm, có tội. Chấm lớn nhất tội, chính là quá mức cố kỵ dòng họ tình nghĩa, dung túng tiêu lịch tặc Lưu Tị đến nay, cho nên trời xanh tức giận, càng hạ xuống thần phạt lấy đó cảnh, làm thiên hạ thương sinh lê dân, không duyên cớ bị cuốn vào trận này tai họa bên trong. Dung túng Lưu Tị lao tặc đến thế, chấm, thực tế là tội ác tại trời. Theo lời nói này nói ra miệng, Thiên Tử Khải cuối cùng từ kia lo được lo mất, nghi thần nghi quỷ lo nghĩ trạng thái trung tỉnh táo lại. Trong khoảnh khắc, chính là một trận đủ rũ mãnh liệt mà lên, chỉ làm cho Thiên Tử Khải cảm giác cái hót trầm xuống. Chỉ trong chốc lát về sau, một chút tinh hồng từ Thiên Tử Khải đầu lưỡi chảy ra, lại bị kia chăm chú khép kín răng môi bức lui, lại từ một cỗ cường đại lực lượng nuốt xuống. Cảm thụ được mồm miệng ở giữa canh nồng, Thiên Tử Khải lại chỉ hơi chút nhếch miệng, kia xóa mang tính tiêu chí rối trá tiểu dung cũng trở lại Thiên Tử Khải trên mặt. Công tử coi là thật thật can đảm a. Ừm. Liền công tử mới vừa nói những lời kia, tùy ý chọn ra một câu đều là chém ngang lưng bức bỏ thành phố sai lầm. Công tử không những nói thế mà còn làm lấy chấm cái này thiên tử mà nói. A, nếu là ta Hán gia tướng soái đều có công tử như vậy can đảm kia Lưu Thị Lưu Mậu chi lưu, giờ cũng bất quá gà đất chó sành ngươi. Nghe Thiên Tử Khải câu này câu chủ tâm chữ chữ châu ngọc mỉa mai ngữ điệu, Lưu Vinh ngầm hạ chỉ thở phào nhẹ nhõm. Thiên Tử Khải trở về, cái kia tại dưới điều kiện đặc biệt, thậm chí có thể cùng Thủy Hoàng Đế cùng so sánh khái niệm thần trở về. Ngay tiếp theo cái này lệnh Lưu Vinh vô cùng quen thuộc âm dương quái khí cũng cùng theo trở về. Phu hoàng nói bừa, nhi thần bất quá là tuổi nhỏ vô tri, lại quan tâm sẽ bị loạn, mới tại thiên tượng loại này vì sấm sự tình bên trên nói lung tung vài câu mê sảng thôi. Nói, Lưu Vinh liền chậm rãi quay đầu, tự nhiên lau đi trên mặt nước mắt, nhìn về phía rốt cục đem cái chán từ trên sàn nhà nâng lên, đang cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy mồ hôi Tư Mã Đảm. Nghĩ đến thái sử lệnh, cũng sẽ không đem ta cái này vô tri tiểu nhi nói bậy bạn, ghi chép đến phụ hoàng sinh hoạt thường ngày lục trung a. Bên hai truyền đến Lưu Vinh kia thái sử lệnh ba chữ, Tư Mã Đảm chỉ vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, khi nhìn đến Lưu Vinh kia giống như cười mà không phải cười khuôn mặt lúc, tái bút hắn cổ khoái dùng ánh mắt còn lại, nhìn thấy Thiên Tử Khải cũng hướng phía mình nhìn tới. Ừ, tự nhiên. Trong chốc lát, vừa mới bị lau khô cái chán, liền lại lần nữa bước lên một tầng lại một tầng mồ hôi lạnh, Tư Mã Đảm nhưng căn bản không để ý tới sát, chỉ nơm nớp lo sợ nhìn về phía Thiên Tử Khải, gượng cười nói, "Vậy hạ hôm nay triệu kiến, là tình kiện cáo Mã Đảm, mà không phải chương 98, vậy hạ khẩu dụ." 2. Sử quan Tư Mã Đảm. Theo Tư Mã Đảm cái này ý vị sâu xa một câu, quân thần hai cha con ánh mắt, chỉ không hẹn mà cùng lại lần nữa đối đến cùng một chỗ. Sau một lát, lại đồng thời lắc đầu bật cười. "Nói đi, đến chấm cái này tuyên thật đến, thế nhưng là tại bình loạn một chuyện, có gì đại sách muốn chỉ giáo tại chấm?" Quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc âm dương quái khí, quen thuộc rối trá cửa nhạt. Lưu Vinh lại là sớm đã thành thói quen, chỉ coi không nghe ra Thiên Tử Khải trong lời nói trào phúng, sắp có việc gật đầu. Lão Ngũ muốn hướng phụ hoàng lấy mai tướng quân ấn, dẫn binh xuất quan bình định. Không cần nghĩ ngợi trả lời, chỉ treo đến Thiên Tử Khải nghiêm mặt, dáng người cũng khôi phục lại ngày bình thường tư thái, nháy mắt liền tiến vào trạng thái làm việc ở trong. Mà tại ngự tháp bên cạnh, thái sử lệnh Tư Mã Đảm cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhẹ chân nhẹ tay hướng Thiên Tử Khải chắp tay cáo lui, liền tại Thiên Tử Khải ánh mắt ra hiệu hạ, như được đại xá chiều cửa điện đi đến. Lão Ngũ muốn trưởng binh, công tử không cảm thấy không ổn. Nghe vậy, Lưu Vinh lại là thản nhiên lay động đầu, không quá mức không ổn. Chư hầu cử binh, triều chính chấn động, thiên hạ nhân tâm hoảng sợ. Người này tâm bất an thời khắc, có hoàng tử lãnh binh xuất trình, một nhưng để trấn quân tâm sĩ khí, hai nhưng cổ vũ triều chính lòng người. Nhất định phải nói có gì không ổn, cũng chính là Lão Ngũ trưởng binh, vạn nhất lập xuống võ hân, có thể một cặp sinh ra chút uy hiếp. Dường như tự hỏi, lại như là hỏi lại hỏi một chút nói ra miệng, Lưu Vinh liền lại phối hợp lắc đầu cười một tiếng. Nhi khí lượng, còn không đến mức nhỏ mọn như vậy. Nhất là việc này, Lão Ngũ cũng không có trực tiếp thỉnh cầu phụ hoàng, mà là mượn Lão Tứ truyền cáo, càng giao cho Nhi thần làm chủ. Có phần này cung kính huynh trưởng tâm, nhược Nhi thần còn đan chi như lan hổ, đó mới là rơi tầm thường. Húng chi dưới mắt, chính bảo tông miếu, xã tác sinh tử tồn vong thời khắc, ta Hán gia tự nhiên trên dưới một lòng, cùng chung mối thủ. Chớ nói Nhi thần lần này, cũng không kiêng kỵ Lão Ngũ trưởng binh bình định, lập đến võ hân, chính là kiêng kỵ, như thế trước mắt, cũng nhất định phải huynh đệ mít tại tường, mà bên ngoài ngự hắn đủ. Hết thảy đều phải chờ phản loạn bình định về sau lại nói. Dù sao nếu là không thể bình loạn, phía sau không cần Lưu Vinh nói đấu, Thiên Tử Khải cũng có thể nghe rõ. Nếu như không thể bình loạn, đó chính là muốn đoạn xã tắc, vong quốc gia. Xã tắc đều không còn, còn đi tranh cái giám thái tử thái tử. Lưu Vinh ngược lại là không nghĩ tới mình lời nói này, lại không hiểu để Thiên Tử Khải trong lòng hiện ra Lương Vương Lưu Vũ kia cương nghị khuôn mặt. Đúng vậy a, huynh đệ huyết tại tường, bên ngoài ngự hắn đủ. Hết thảy cũng chờ loạn bình về sau lại nói. Không hiểu có chút thổn thức phát ra một tiếng cảm thán. Thiên Tử Khải bình tĩnh nhìn Lưu Vinh một lát, đợi Lưu Vinh sinh ra lo nghĩ, lại đột nhiên nói, cũng không từng chú ý tới tiểu tử ngươi, thế nhưng là càng lúc càng giống chấm rồi. Đều có một cái làm cho người ta đau đầu mẫu thân, cũng đều có huynh đệ bất hòa giác ngộ. Cũng đều là trưởng tử không nói, còn lệch đều là con thứ. Đã thấy Lưu Vinh ngay vậy, chỉ phát ra một trận nụ cười bất đắc dĩ, dường như xin miễn thứ cho kẻ bất tài nói, phụ hoàng lời nói này, có thể để Nhi thần có chút lạnh mình. Tự có Hán đến nay, bị ta Hán gia lịch đại tiên hoàng nói thành loại mình chán. Thái tổ cao hoàng đế, là Triệu Ẩn Vương Lưu Như Ý, thiếu vệ hoàng đế, là Phế Thiếu Đế Lưu Cung, tiên đế thì là Lương Mang Vương Lưu Bái Trảo. Mặt không đổi sắc nói, Lưu Vinh cuối cùng cười giả dối, giọng mang ngoạn bị đạo, phụ hoàng, vẫn là đừng cảm thấy Nhi thần loại mình. Nhi thần cũng không muốn cái kia một ngày, bước mấy cái này dòng họ trưởng bối theo gót. Một phen nửa đái nghiêm túc, nửa đái cho đùa, chẳng những không có dẫn tới Thiên Tử Khải lửa giận, ngược lại trêu đến vị này đế vương một trận sướng cười không thôi. Cười đủ rồi, thoải mái, tích tụ tại trong lồng ngực mấy ngày một ngạn, cũng đều theo một trận này sướng cười mà phun ra, cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện ác thú vị, lại không có dấu hiệu nào hỏi ra một câu, con ta Lưu không phải, tuổi chưa qua 15, còn dám xin đi giết giặc cầu ấn, dẫn binh xuất chinh. Công tử làm hoàng trưởng tử, chẳng lẽ ngay cả đệ đệ cũng không bằng sao? Vốn là một câu trêu chọc, hoặc là hù dọa Lưu Vinh một chút lý do thoái thác, lại trêu đến Lưu Vinh một mặt nghiêm mặt nhếch lên môi, nhận nhận chân chân suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó, mới tại Thiên Tử Khải dò xét ánh mắt hạ, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng gật đầu. Khi tất yếu, Nhi cũng có thể lao tới tiền tuyến. So với Lão Ngũ, Nhi thần cái này hoàng trưởng tử, không thể nghi ngờ càng có thể để chấn tiền tuyến quân tâm sĩ khí. Nhưng Nhi thần một không quen tại binh pháp, hai không thể so Lão Ngũ vũ dũng, chính là đi quan đồng, cũng chỉ có thể đơn làm để chấn quân tâm chi dụng. Cho nên, việc này không cần phải gấp gáp tại nhất thời, đợi khi tất yếu, Nhi lại lên đường gọn nhẹ, chạy tới tiền tuyến là đủ. Vốn là một câu trò đùa lời nói, lại được đến Lưu Vinh trịnh trọng như vậy việc, thậm chí rất có một phen đạo lý trả lời chắc chắn, Thiên Tử Khải chỉ cảm thấy một kỳ. Thầm nghĩ chính là như vậy ngừng lại cái đề tài này, miệng bên trong lại bản năng truy vấn xuất một câu, muốn đi chỗ nào? Liền thấy Lưu Vinh lại là một phen suy nghĩ, phương chắc chắn gật đầu một cái, Tuy Dương. Đợi Tuy Dương tràn ngập nguy hiểm, phản quân cũng sắp kiệt lực, thắng bại cái nào cũng được ở giữa, liền kém một cơ hội liền muốn định ra thắng bại thời điểm. Nhi thần mang theo phụ hoàng Thiên Tử Tiết từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Tuy Dương đầu tường, như thế tốt nhất. Nghe vậy, Thiên Tử Khải chỉ hít sâu một hơi, ánh mắt trực nóng nhìn hướng Lưu Vinh ánh mắt chỗ sâu. liền tựa như muốn nhìn thấu Lưu Vinh linh hồn sắc bén ánh mắt, có thể từ cặp kia thanh tịnh trong hai con ngươi nhìn thấy, lại là vô tận thản nhiên, cùng vừa đúng có khéo. Chấm, biết. Lùi ra sau đi. Lập lờ nước đôi thái độ, cũng tịnh không có gây nên Lưu Vinh nghi hoặc, chỉ quy củ đứng dậy hành lễ, chắp tay cáo lui. Đợi Lưu Vinh đi đến chỗ cửa điện lúc, Thiên Tử Khải lại không hiểu lên tiếng, đem Lưu Vinh á dừng. Cũng là còn có một việc giao cho công tử đi làm, tựa hồ phù hợp. Tuyên thất điện bên ngoài, trên trăm cấp trưởng dưới thềm trên quảng trường, đã tụ tập trên trăm đạo thân ảnh. Những này thân ảnh hoặc cao hoặc thấp, có lẽ cao có lẽ gầy, có lẽ quạt lông vải ni lông, có lẽ thân mang giáp trụ, nhưng đều không ngoại lệ, những người này không khỏi là áo gấm triệt hầu, hoặc là eo treo quan ấn trọng thần. Từ sáng sớm cửa cung mở ra, những người này liền chờ tại Tuyên thất điện, nhưng thủy chung không chiếm được triệu kiến, tất nhiên là không người không mang theo vẻ lo lắng. Châu đầu ghé thai, nhìn chung quanh lấy, chỉ cách mỗi 3 năm hơi thở, không người không đem lo lắng bất an ánh mắt vung hướng trưởng trên bậc Tuyên thất điện. Cho nên khi tổng quản Xuân Đà thanh âm xuất hiện tại kia trưởng giai đỉnh chốc lúc, mỗi người phản ứng đầu tiên đều là tiến lên đón. Nhưng khi hoàng trưởng tử Lưu Vinh cũng theo đó xuất hiện, thậm chí còn bị Xuân Đà cố ý lui qua trước người lúc, những này triều thần công hầu liền đều cứng tại nguyên địa. Nên đón, nên ai? Hoàng trưởng tử, không nói đến phạm không phạm kỵ hủy, chủ yếu cái này chữa vị chưa quyết, sớm như vậy cùng hoàng trưởng tử đáp lên quan hệ, vạn nhất ngày sau. Nhưng nếu là không nên, vạn nhất là bệ hạ có ý chỉ. Phu hoàng cầu dụ. Cũng may Lưu Vinh cũng không có khiến cái này cái quan to hiển quý tại trưởng dưới thềm xoắn xuýt quá lâu. Ước chừng đi đến từ dưới đi lên cấp thứ 5 cung giai vị trí, liền ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía đám người. Đợi cho chuyện âm thanh dần dần lắng lại, Lưu Vinh mới mang theo kêu bình thản như nước, giờ phút này lại làm cho người vô cùng an tâm ôn hòa ý cười, hơi ngóc đầu lên. Lấy, thừa tướng cho nên an hầu thân đồ ra, ngự sử đại phu mở ra hầu đạo thanh, trung ý giáng hầu Chu A Phu, vệ bí trực không nghi ngờ, trung lang tướng chất đều, khúc Chu hầu Lý gửi, cung cao hầu Hàn Sục Khi, tướng quân Loan Bố, tiêu kỵ đô úy Lý Quảng, trường lạc cung vệ úy Trình không biết chờ, tại diễn võ đường đợi giá. Lời vừa nói ra, trên trăm đạo bóng người đồng loạt ngẩng đầu, bản tràn ngập sầu lo hai con ngươi, lập tức lóe lên tinh quang. Diễn võ đường. Thu Triệu Giả lại không khỏi là có quân đội bối cảnh, thậm chí trực tiếp chính là đại biểu quân đội các tướng quân. Đang lúc đám người quần tình nhảy cùng tới khác, Lưu Vinh nhưng lại vứt xuống một câu, liền phối hợp hướng phía Phượng Hoàng điện phương hướng đi đến. Thiếu phủ lệnh sớm bước, lập tức nhập điện diện thánh. Tại bây giờ hắn thất, không có người lại không biết thiếu phủ là cái gì, cũng đồng dạng sẽ không có người không biết, dưới tình huống như vậy, thiên tử tiếp kiến, nhất là dẫn đầu, đơn độc tiếp kiến thiếu phủ, đến tột cùng ý vị như thế nào. Hô bệ hạ, cuối cùng là quyết định chủ ý a. Thế nhưng là thiên tượng cảnh báo một chuyện, lại nên làm thế nào cho phải? Đối với những này trò chuyện âm thanh, Lưu Vinh lại là ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lễ phép hướng tổng quản Xuân Đà nói lời từ biệt, liền hướng phía Phượng Hoàng điện phương hướng mà đi. Đi ra ngoài trên dưới 100 bước, một phương bóng bản lớn nhỏ ngọc chế đem ấn, từ Lưu Vinh trong ngực nhảy đến Lưu Vinh trong tay, cứ như vậy một đường nhảy a nhảy, hoặc là nói là bị Lưu Vinh nhiều lần ném tới giữa không trung, lại tiện tay tiếp được. Chỉ trên khuôn mặt, lại là một trận nói không rõ nhẹ nhàng. Phu hoàng kịp phản ứng, triều đình cỗ máy chiến tranh liền muốn bắt đầu vận chuyển. Sách lược có bách quan, đánh trận có trung tướng, hậu cần đồ quân nhu có thiếu phủ, nguồn mộ lính lại có toàn bộ quan trung. Lại thêm lúc trước bố cục, còn có lao thừa tướng trấn áp triều chính. Hô, nên đi nhìn một chút cái này dũng mãnh vô song ngũ đệ đi, cũng không biết cái này cơ bắp người, so sánh lúc trước lại cao lớn bao nhiêu. Hẳn là dài còn cao hơn ta đi. Kia nhiều xấu hổ. Chương 99. 10 ngày. Sát thực rất xấu hổ. Khi Lưu Vinh Di chuyển lấy nhẹ nhàng bước chân, trở lại Phượng Hoàng điện lúc, nhìn xem ngũ đệ Lưu không phải tựa như hạc giữa bầy gà, đứng tại Lưu Đức, Lưu Ứ, Lưu Dư ba người ca ca bên cạnh, sát thực rất xấu hổ. Nhất là tại Lưu Vinh đi lên trước, mặc dù đã tận lực thẳng sống lưng, nhưng cũng vẫn là so cái này ngũ đệ thấp hơn nửa cái đầu, càng làm cho bầu không khí tràn ngập xấu hổ khí tức. Nô, mới mấy tháng công phu, lão ngũ thế nhưng là lại hùng vũ chút. Có chút chút xấu hổ cười lớn lấy một tiếng tán dương, lại xem thêm ngũ đệ Lưu không phải kia đủ gần cao tám thước, sống lại lưng hùng vai gấu dáng người, Lưu Vinh cuối cùng gửi chào hỏi bọn đệ đệ ngồi xuống. Chỉ vừa dứt tòa, Lưu không phải liền bất an viết mắt lao tứ Lưu Dư, mới nửa đái thấp thỏng, nửa đái mong đợi nhìn về phía Lưu Vinh. Thấy ngũ đệ hành động như vậy, rõ ràng muốn mở miệng hỏi, lại bị lao tứ Lưu Dư liên tục dùng ánh mắt ngăn lại. Lưu Vinh chỉ cười cúi đầu xuống, từ trong ngực lấy ra viên kia tướng quân ấn, lại ngẩng đầu, trên mặt treo chọc đối ngũ đệ Lưu không phải cười một tiếng, chợt liền nhẹ nhàng đem tướng quân kia ấn ném ra. Lưu Vinh tiện tay quăng ra, Lưu không phải lại là như lâm đại địch từ trên chỗ ngồi bật lên, vững vàng đón lấy tướng quân kia ấn, lại như lấy được chân bảo nâng ở lòng bàn tay. Ha ha, ha ha, ta đại ca. Ha ha ha. Nhìn xem ngũ đệ tựa như là cái thoại nguyện được đến đồ chơi hài đồng, bưng lấy tướng quân kia ấn mặt mày hớn hở thưởng thức, còn thỉnh thoảng tới eo lưng ở giữa khoa tay, Lưu Vinh từ lại là một trận mỉm cười. Mỉm cười đứng dậy tiến lên, hơi chút dùng sức, đem kia ngọc ấn từ Lưu không phải trong tay đoạt tới, liền tại Lưu không phải lo lắng ánh mắt ánh nhìn, xoay người phụ phụ, đem ngọc ấn thắt ở Lưu không phải bên hông. Ngồi dậy, trên dưới quan sát một phen, mới hơi có chút hài lòng gật đầu, lại tại cái này tên cơ bắp đệ đệ vai chắc nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hảo trợ phu, không hổ là ta Lưu thị binh sĩ. Âm vang hữu lực một tiếng tán thưởng, lại trêu đến Lưu không phải chẳng hề để ý mà cười cười khoát tay chặt lại, ánh mắt trực câu câu khóa chặt tại bên hông treo tướng quân đi lên, ngoài miệng cũng không quên ồm ồm nói, cái gì trợ phu không trợ phu, Lưu thị không Lưu thị, có thể treo ấn là mang binh đánh giặc là được. Không cần nghĩ ngợi thốt ra, Lưu không phải liền không để ý các ca ca ở đây, liền hơi giơ lên cánh tay, tại trong tiểu viện tả hữu bước đi thong thả cất bước, dường như muốn nhìn một chút bên hông treo đem ấn, có thể vì chính mình tăng thêm bao nhiêu phong thái. Mà tại Lưu Vinh bên cạnh, bản mỉm cười nhìn chăm chú lên đây hết thảy lão tứ Lưu Dư, nghe nói nhà mình đệ đệ cái này không hiểu thấu một câu, lại là sắc mặt không khỏi hơi chút chìm. Chính là Lưu Vinh, cũng bị ngũ đệ cái này ẩn ẩn có chút phạm vào kỵ hủy, chấn hơi mà người. Một lát sau, lại chẳng hề để ý mỉm cười gật đầu, chợt quay người lại, vỗ nhẹ nhẹ lấy tứ đệ phía sau lưng, thư đẩy Lưu Dư ngồi trở lại vị trí, ngoài miệng cũng không quên nói, dù sao niên kỷ còn nhỏ, lại là quân nhân, từ trước đều là thẳng thắn tính tình. Không sao. Có Lưu Vinh câu nói này, Lưu Dư trên mặt vẻ sầu lo mới tán đi hơn phân nửa, cũng không quên đang dưới trướng thân về sau, hung dữ chừng xuẩn đệ đệ một chút. Nói gì vậy? Một điểm đầu góc đều không có. Lưu Vinh lại là không có quá để ý, thậm chí ngược lại bởi vì ngũ đệ Lưu không phải hành động như vậy, trên mặt tiếu dung càng thêm thẳng tới đáy mắt. Đối với người trong hoàng cung, nhất là Lưu Vinh ở bên trong chư hoàng tử, cùng các điện cơ tần mà nói, thuận tiện, mãi mãi cũng là khó có nhất phẩm chất. Mặc dù dạng này tính cách, tại thâm cung kéo dài không dứt lục đục với nhau, minh tranh ám đấu nghiêm trọng mâu thuẫn, nhưng cũng vẫn như cũ không ảnh hưởng Lưu Vinh, đem hắn coi là tường đường chân quý đồ vật. Tỷ như mẫu thân là cơ, nếu là luận IQ, sợ là cũng không sánh nổi Hương Dạ ở giữa thôn phu ngũ phụ. Lại hoặc là tam đệ Lưu Ứ, tùy tiện sinh ở cái nào đó tiểu địa chủ trong nhà, liền tỷ lệ lớn là phải bị huynh đệ thủ túc nhóm đùa bỡn xoay quanh. Nhưng Lưu Vinh cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu. Trong cung ngốc lâu, nhìn quen lục đục với nhau, vẻ lũ xu định, nhìn quen tâm cơ thâm trầm, xảo trá âm hiểm người, thực tế là rất dễ dàng cảm thấy tinh thần mỏi mệt. Nhất là đánh từ khi ra đời ngày đó lên, liền đã thân ở tranh vị đoạt đích cái này một đấu trường hoàng trường tử Lưu Vinh, liền càng là như vậy. Thời gian dài, Lưu Vinh khó tránh khỏi đối với mấy cái này âm u đồ vật sinh lòng kháng cự, đối với mẫu thân, đệ đệ dạng này thuần thiện tính cách, từ cũng liền càng thêm hoang dung. Nghĩ đến phụ hoàng năm đó thích mẫu thân, cũng là ra ngoài cùng loại tâm lý. Nghĩ như vậy, Lưu Vinh liền lại là lắc đầu cười một tiếng tùy ý ngũ đệ Lưu không phải đi tới đi lui đắc ý, giọng mang nhẹ nhõm cùng tứ đệ Lưu Dư nói chuyện với nhau. Phụ hoàng triệu chư vị tướng quân đến diễn võ đường, lại trước đơn độc triệu kiến thiếu phủ. Nghĩ đến mấy ngày gần đây, xuất quân bình định nhân tuyển liền sẽ định ra đến, nhiều nhất bất quá sau 10 ngày, triều đình bình định đại quân liền muốn xuất phát. Lão ngũ bên này, ngươi chỉnh thị nhưng có chuẩn bị. Binh sĩ, quân phí loại hình, nhưng có làm khó địa phương. Nghe Lưu Vinh nói lên chính sự, Lưu Dư cũng rốt cục ngừng lại nhìn về phía ngũ đệ mắt đao, sắc mặt cũng theo đó hơi chút đang. Lão ngũ linh binh, huynh đệ của ta ba người mẫu tộc chỉnh thị, tự nhiên là muốn cho lão ngũ phối tề thân vệ, cùng tất cả quân giới, tư phí. Lúc trước, việc này còn vô định luận, đệ không dám đi đầu chuẩn bị, bây giờ được phụ hoàng hứa hẹn, lại ban thưởng đem ấn, đệ liền cũng làm xuất lội cùng, cùng mẫu cậu thương chủ. Liền thấy Lưu Vinh nghe vậy, chỉ sắc mặt như thường chậm rãi gật đầu một cái. Sau một lát, lại luôn từ ôn hòa, ngữ điệu nhưng không để hoài nghi đến, muốn xuất cung thời điểm, đem lão nhị cũng cùng một chỗ mang lên. Nói, Lưu Vinh hơi chắc quay đầu lại, nhìn về phía đứng tại nghiêng hậu phương nhị đệ Lưu Đức, đi tìm mẫu cậu, để ta lật thị cũng xuất một phần lực. Binh sĩ phải tất yếu đầy trăm người, lại tận khả năng phối tề binh khí. Đối, còn có cứu phụ kia thất đỏ thâm mã, cũng cho dắt trở về. Lạnh nhạt một câu, tất nhiên là dẫn tới Lưu Đức nhàn nhạt gật đầu một cái, lại dọa đến Lưu Dư vội vàng từ trên châu ngồi bắn người lên. Đại ca. Không đợi Lưu Dư mở miệng chối từ, Lưu Vinh liền cười khoát tay, đem Lưu Dư nhấn hồi trong bụng đồng thời, cũng coi là giải Lưu Dư lo lắng vạn phần muốn mở miệng, lại là càng nhanh càng nói không ra lời nói tình cảnh. Liền thấy Lưu Vinh mỉm cười quay đầu, chiều cách đó không xa, trên mặt mơ hồ mang theo khát vọng, nhưng cũng thỉnh thoảng hướng Lưu Dư ném đi một nghi ánh mắt ngũ đệ Lưu không phải. Là ngũ, làm kiện ta chúng huynh đệ đều nên làm, lại đều không dám làm, cũng không thể lực làm sự tình. Thậm chí là chỉ dựa vào sức một mình, liền là ta Lưu thị hoàng tộc, kiếm hạ thật lớn một phần thể diện. Chỉ riêng là có phần này tâm, liền là đủ để người trong thiên hạ, để ta cái này làm huynh trưởng kính nể. Húng chi lão ngũ này tầm thể cốt. Ha ha, giờ cũng sẽ không bẹn bẹn chỉ là đi quan đông lắc lư một vòng. Nói, Lưu Vinh lại lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Dư, bị vơi gật đầu một cái, lão tứ là huynh trưởng, ta, cũng là huynh trưởng. Lão ngũ gọi lão tứ ca ca, cũng đồng dạng gọi ca ca ta. Không cần nhiều lời. An tâm nhận lấy phần của ta tâm ý, lại để cho lão ngũ quay đầu, cho ta mang nhiều hồi mấy quả tặc quân thủ cấp là được. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Vinh lại lần nữa phiết mắt lưng hùm bài gấu, thân cao đủ gần 7 thước 6 tấc, một M75, ngũ đệ Lưu không phải. Vừa mới 14 tuổi ra mặt niên kỷ, liền dài 7 thước cao 6 tấc, thể trọng càng là thẳng đến 400 cân, 100 kg. Phải biết cho dù là tuổi gần 17 Lưu Vinh, thân cao cũng mới bất quá 7 thước 3 tấc, một M67, thể trọng càng bất quá 240 cân, 60 kg. Ở thời đại này, nam tử thân cao có thể đạt tới 7 thước, một M61 trở lên, kỳ thật cũng đã là qua bình quân thân cao, coi là dáng vẻ đường đường, đến 8 thước 1m84, càng là đủ để được xưng một tiếng vĩ nạn trợ phu. Chỉ có thể nói, hoàng ngũ tử Lưu không phải, đó chính là lỡ sinh tại hoàng gia võ tướng phôi tử, hơn nữa còn là sông pha chiến đấu, có thể mở vô song cái chủng loại kia. Lam Hoàng Trường Tử, chương 99, 10 ngày. 2. Lưu Vinh đối với mình có như thế một cái ngực to mà không có nao đệ đệ, tất nhiên là cảm thấy không hiểu an tâm, cũng đối Lưu không phải cái này thuần thiện tính cách cảm thấy thân cận. Đồng thời, làm huynh trưởng, Lưu Vinh cũng hy vọng có thể tận lực cam đoan lần này, Lưu không phải xuất chinh bình định quá trình bên trong nhân thân an toàn. Hoàng tử lãnh binh bình định, quả thật có thể cực lớn để chấn triều đình bình định đại quân sĩ khí, cũng hung hăng cho lão Lưu gia kiếm một thanh mặt mũi, nhưng tương ứng, vạn nhất Lưu không phải có cái sơ suất, kia vô luận là đối triều đình đại quân quân tâm sĩ khí, vẫn là Lưu thị hoàng tộc mặt mũi, đều sẽ là đả kích thật lớn. Ưm rằng này, lão ngu mấy ngày nay, trước hết đem chỉnh, lật hai nhà kiếm gia quân tốt thao diễn một phen. Ta đi lội thiếu phủ, nhìn có thể hay không cho lão ngu sở điểm đồ tốt trở về. Bởi vì đồ sứ nguyên nhân, thiếu phủ lệnh Sâm Bước cùng Lưu Vinh ở giữa đã kết xuống tương đương thâm hậu hữu nghị, chủ yếu là lợi ích đồng minh. Sâm Bước rất hy vọng Lưu Vinh có thể lại biến mấy lần ảo thuật cho thiếu phủ lại nhiều mở mấy đầu liên tục không ngừng tài lộ. Mà tại cái tiền đề này hạ, Lưu Vinh nhiều không dám nói, tại có thiên tử khải cho phép, chí ít là ngầm thừa nhận điều kiện tiên quyết, từ nhỏ phủ sở mấy món giáp cụ loại hình, khi vẫn là không đáng kể. Đối với đại ca Lưu Vinh hảo ý, Lưu Dư, Lưu không phải huynh đệ hai người, đều là thịnh tình không thể chối từ. Lưu Dư là lo lắng cho mình phải chăng còn có phương diện nào không có cân nhắc đến, lo lắng cho mình không nên thay đệ đệ tiếp nhận phần hảo ý này. Lưu không phải lại đơn giản rất nhiều, nghĩ tiếp nhận, lại sợ bị nhà mình huynh trưởng gian dạy. Cuối cùng, Lưu Vinh liên tục kiên trì, vẫn là để huynh đệ hai người không thể không tiếp nhận phần này chịu nặng tình thân. Lưu Vinh cũng thời gian qua đi gần một năm, lần nữa đạp lên tiến về thiếu phủ làm thất lộ. Lưu Vinh bên kia, ngay tại thiếu phủ quan viên trong lòng run sợ hạ, vì ngũ đệ Lưu không phải lượng thân chọn phù hợp giác cụ. Mà tại tuyên thất điện, thiên tử khải đưa tiên vốn nên vì thế, vốn nên vì Lưu Vinh đau đầu thiếu phủ lệnh Sâm Bước về sau, liền tùy theo xuất hiện tại chắc điện diễn võ đường. Chỗ này diễn võ đường, từ Hiếu Huệ hoàng đế năm bên trong bố trí xong về sau, liền cơ bản không thế nào bị vận dụng qua. Hiếu Huệ hoàng đế đương nhiên không cần phải nói, chính là đến diễn võ đường, cũng chỉ có thể mình cùng mình chơi binh cờ thôi diễn, tiên đế thì là tại lần kia, ý đồ cùng người Hung Nô quyết chiến, cuối cùng lại bị Tế Bắc Vương Lưu Hưng cư đâm lưng, phá hư toàn bộ mưu đồ về sau, bắt đầu hết sức chăm chú cầu phát dụng, rốt cuộc không động tới đối nội, bên ngoài động binh suy nghĩ. Nhưng thiên tử khải đến rất nhiều. Cái này diễn võ đường, thiên tử khải từ năm trước tức hoàng vị về sau, cơ hồ cách mỗi mấy ngày, liền sẽ đến bên trên như thế một lần. Truy cứu nguyên nhân, tất nhiên là thiên tử khải biết rõ, Trường An triều đình trung ương, cùng quan đông dòng họ chư hầu cắt cứ thế lực ở giữa, tất có một trận chiến. Lại bởi vì Ngô Vương Lưu Tị tồn tại, một trận chiến này tuyệt sẽ không quá mức xa xôi. Cho nên, không chút nào khoa trương, Ngô Vương Lưu Tị cử binh phản loạn về sau, khả năng khai thác sách lược, lựa chọn tuyến đường hành quân, mỗi một loại khả năng đều bị thiên tử khải tại trong đầu thôi diễn qua vô số lần. Cái này cũng liền dẫn đến giờ phút này, thiên tử khải vừa mới xuất hiện tại diễn võ đường, đều không đợi các tướng quân đưa ra cái nhìn của mình, thiên tử khải liền cầm một cây trường côn, trực tiếp điểm tại Lương Quốc đô thành, Tuy Dương. Tuy Dương thành sẽ là mấu chốt của trận chiến này. Vô luận Lưu Tị làm hà lựa chọn, từ cái kia con đường đi, mục tiêu cuối cùng nhất đều nhất định là Tuy Dương. Tuy Dương thành phá, lại Ngô Sở phản quân nhưng tiếp tục tẩy tiến, binh lâm hàng cốc, đến mức quan bên trong người tâm đại loạn, tông miếu, xã tác chấn động. Tuy Dương không mất, lại Lưu Tị nửa bước khó tiến, thời gian một lúc lâu, vốn là đều mang tâm tư các lộ chư hầu, liền tất nhiên sẽ quân tâm đại loạn, thậm chí tự sụp đổ. Cực kỳ tự tin cho ra mình đối trận này phản loạn ý kiến, thiên tử khải liền ngẩng đầu, tại vây tụ sa bàn, bày ở trên mặt đất sa bàn chung quanh tướng quân trên thân quét nhìn một vòng. Thấy các tướng quân đều không nói một lời, đã không có mở miệng phản bác mình, cũng không gật đầu phụ hòa mình, thiên tử khải lúc này mới mơ hồ ý thức được, bầu không khí tựa hồ có chút quá quỷ dị. Làm sao? Thế nhưng là quan đông lại đưa tới chiến báo. Lời mới vừa nói ra miệng, thiên tử khải liền dẫn đầu ở trong lòng phủ định khả năng này. Nếu là quan đông đưa tới chiến báo, liền tất nhiên sẽ là 800 dặm khẩn cấp, từ tin tức phát ra điểm xuất phát bắt đầu, một đường thay người thay ngựa, một lát không ngừng đưa đến điểm cuối. Mà cái này điểm cuối, lại nhất định là vị Ương cung tuyên thất điện. Nếu quả thật chính là chỉ báo, kia thiên tử khải tất nhiên sẽ là cái thứ nhất tiếp vào tin tức người, chí ít là trước hết nhất tiếp vào tin tức người một trong. Nguyên bản còn tại dầu dĩ, muốn hay không mở miệng nhắc nhở thiên tử khải chúng tướng quân, nghe nói thiên tử khải cái này vừa nghe, cảm thấy lại là càng thêm xoắn xuýt. Đại gia hỏa ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng, vẫn là từ mọi người tại đây chung, tư lịch tối cao khúc Chu Hầu Ly gửi đứng ra thân đến. Sắc mặt có chút cổ quái đối thiên tử khải vừa chắp tay. Chán. Bệ hạ tức hỏi, thần, không dám không nói. Bệ hạ nói, trận chiến này mấu chốt, là Tuy Dương thành được mất. Liên tựa như vừa mới khai chiến, liền sẽ là Lưu Tị lao tặc, cùng Lương Vương quyết chiến tại Tuy Dương. Nhưng trên thực tế, Lưu Tị muốn binh lâm Tuy Dương, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Cân nhắc dùng từ, huyền chuyển nhắc nhở qua thiên tử khải, Ly gửi liền tiến lên hai bước, đứng tại đại biểu sở đều, hoành thành khối vương nhỏ bên trên. Sau đó lại ngẩng đầu, chiều vài chục bước có hơn Tuy Dương thành chỉ. Bệ hạ lại nhìn. Bây giờ Nô sở tặc binh tụ tập tại Bành Thành, ít ngày nữa liền sắp mở nổ. Mà từ Bành Thành xuất phát, trước Bắc Thượng vòng qua Hoài Nam, lại hướng tây hướng phía Tuy Dương xuất phát, riêng là đường xá, liền không hạ ngàn dặm xa. Ngàn dặm, cho dù là hành quân gấp, cũng chí ít cần 15 ngày, huống chi cái này ngàn dặm, nô sở tặc quân, tổng không đến mức thông suốt, ngay cả một điểm chống cự cũng sẽ không gặp được. Nói đến chỗ này, Ly gửi không quên hơi ngẩng đầu, chiều chúng tướng còn lại quét nhìn một vòng, thấy không ai có ý kiến phản đối, phần lớn là gật đầu biểu thị tán thành, mới chắc chắn nói, theo thần ý kiến, Nô Vương Lưu Tị Nô sở tặc quân từ Bành Thành xuất phát Bắc Thượng về sau, có lẽ sẽ đi cùng Tề Hệ tụ hợp. Đợi Nô sở liên quân biến thành Nô sở đủ tam quốc, càng hoặc là đa quốc liên quân về sau, Lưu Tị mới có thể tây tiến. Trên đường hẳn là sẽ còn lọt vào các nơi vương quận huyện, nhất là Hoài Dương quận ngăn cản. Nếu không thể cùng Hoài Nam hệ chuyển binh một chỗ, thì Nô sở phản quân binh lâm Tuy Dương dưới thành, ít nhất cũng phải tốn hao một tháng thời gian, thậm chí tốn hao ba tháng thậm chí nửa năm, cũng không phải cỡ nào kỳ quái sự tình. Nói xong, Ly gửi lại nhìn về phía trung tướng, dường như tại hỏi thăm các đồng liêu ý kiến. liền thấy chúng tướng đều cúi đầu, trên mặt đất sông núi, dòng sông bên trên nhìn kỹ, đa số người vẫn là gật đầu, đối Ly gửi suy đoán biểu thị tán thành. Duy chỉ có trung úy Chu Á Phu, mang theo một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc, tựa hồ cũng không rất đồng ý Ly gửi ý kiến, nhưng cũng không có trực tiếp mở miệng bác bỏ. Cũng chính là ở thời điểm này, một tiếng trung khí 10 phần dàn mua thành tuyến, từ cửa điện ngoại chuyện nhập trong đường. Sẽ không lâu như vậy. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy thừa tướng thân đổ ra, giờ phút này đã là thân mang giáp trụ, dưới hàm hoa dâm dâu rịa, càng bị trụ hạ dây buộc đỉnh hướng về phía trước nhất lên. Tại chúng tướng ánh nhìn bước nhanh đến phía trước, thân đổ ra chỉ túi đầu tại xa bàn bên trên nhìn lướt qua, liền làm tức chắc tay, triều thiên tử khải quỳ một gối xuống trên mặt đất. Quan đông địa phương quận huyện, tuyệt đối chống đỡ không được lâu như vậy. Đừng nói là chống đỡ, thậm chí đều chưa hẳn sẽ có người, coi là thật dám xuất binh ngăn cản Lưu Tị Tây tiến bước chân. Nếu là có thể đóng chặt cửa thành, chỉ là để phản quân từ ngoài thành vòng qua, liền đã là đáng quý, càng lớn khả năng là địa phương quận huyện cũng bị phản quân binh thế chỗ lôi cuốn, có lẽ chủ động, có lẽ bị động gia nhập phản quân. Cho nên, Lưu Tị dẫn quân Tây tiến, từ đủ đến lương đều tùy dương, một đường này nhất định là thông suốt. Nghe nói lời ấy, Thiên Tử Khải vốn là có chút không dễ nhìn khuôn mặt, chỉ lập tức lại thêm một điểm mất tự nhiên. Làm bộ không thấy được thân đổ ra trên thân giáp, trụ trầm giọng hỏi, kia tại thừa tướng xem ra, phản quân phải hao phí bao lâu thời gian mới có thể binh lâm tùy dương dưới thành. Đã thấy thân đổ ra nghe vậy, chỉ hít sâu một hơi, vận đục hai con người, cũng thật sâu nóng nhìn hướng Thiên Tử Khải ánh mắt chỗ sâu. Bệ hạ, có thể cho rằng như vậy, Lưu Tị phản quân, từ Bành Thành mãi cho đến binh lâm tuy dương dưới thành, dọc theo con đường này, cũng sẽ không gặp được dù là một kia, một hào trở ngại. Địa phương quận huyện hoặc là bế thành không ra, thả Lưu Tị vòng qua, hoặc là mở thành đó lấy, gia nhập phản quân hàng ngũ. Cho nên, Lưu Tị phản quân phải hao phí bao lâu thời gian, mới có thể binh lâm tuy dương dưới thành, vẹn vẹn quyết định bởi phản quân có thể đi bao nhanh. Ngày đi 50 dặm, cái này khoảng cách 1000 dặm, chính là 20 ngày, ngày đi 70 dặm, càng là bất quá 15 ngày mà thôi. Nếu là Lưu Tị trực tiếp từ bỏ Bắc Thượng tiếp ứng Tề Hệ, mà là từ Bành Thành một đường tây tiến, trực tiếp từ Hoài Nam đi ngang qua mà qua, lao thẳng tới Tuy Dương. Nói xong lời cuối cùng, thân đổ ra lại hít sâu một hơi, ném ra một cái lệnh mọi người tại đây, bao quát Thiên Tử Khải, đều nghẹn họng nhìn chân chối số lượng. Thần cho rằng dựa theo bết bát nhất tình huống đến tính toán, Lưu Tị phản quân rất có thể tại trong vòng 10 ngày, liền binh lâm Tuy Dương dưới thành. Ngày hôm nay đã là Lưu Tị xuất quân đến Bành Thành, cùng Sở Vương Lưu Mậu tụ hợp về sau ngày thứ 9. Chương 100. Thiếu phủ tự chọn 10 ngày. Dù là hai chữ này là từ khai quốc người có công lớn cận tồn quá lớn, đương triều thừa tướng thân đổ ra miệng nói xuất, ở đây chúng tướng trên mặt cũng không khỏi lập tức phun lên nghẹn họng nhìn chân chối kinh ngạc biểu lộ. 10 ngày, nói đùa cái gì? Phải biết Trường An phát đi Ngô Tức bỏ thuộc địa chiếu thư, đều là hoa một tháng thời gian mới đưa đến Ngô Vương Lưu Tị trong tay. Mặc dù ở trong đó có chi kia sứ giả đội ngũ tự biết giữ nhiều lãnh ít, cho nên một đường lề mề nguyên nhân, nhưng cho dù là theo bình thường tốc độ, Trường An phát hướng Ngô chiếu thư chính lệnh cũng cần tối thiểu 15 đến 20 ngày mới có thể đưa đạt. Liền ngay cả Ngô Sở cử binh phản loạn tin tức, không phải cũng là hoa trọn vẹn 7 ngày thời gian, mới 800 dặm khẩn cấp đưa đến Trường An. Cảm nhận được ở đây chúng tướng, thậm chí bao gồm Thiên Tử Khải kia thừa tướng là tại nói chuyện giật gân a, cổ quay ánh mắt, thân đổ ra lại hít sâu một hơi, trầm mặt đi lên trước. Đứng tại Tuy Dương Bành Thành ở giữa, hai tay phân biệt triệu biểu tượng hai tòa thành trì khối vung nhỏ một chỉ, thân đổ ra liền ngẩng đầu nhìn về phía lúc trước phát biểu, suy đoán tối nhanh cũng phải 1 tháng, chậm một chút thậm chí có thể muốn 3 tháng thậm chí nửa năm Ly gửi. Khúc Chu Hầu biết từ Sở đều Bành Thành đến Lương đều Tuy Dương, là bao xa khoảng cách sao? Liền thấy Ly gửi lúc này túi lầu xuống, đại khái nhìn ra một phen, liền mở miệng nói, nếu không chú ý sông núi chi ngăn, con đường chi khúc, lúc có 630 dặm. Bành Thành đến Tuy Dương thẳng tắp khoảng cách, chỉ có 430 dặm. Không đợi Ly gửi thoại âm rơi xuống, liền thấy thân đổ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng túi lầu xuống, đem bước chân hướng rời xa Tuy Dương phương hướng chuyển xuất một bước. Sở đều Bành Thành đến Lương đều Tuy Dương, ở giữa chỉ cách lấy một cái Hoài Dương quận. Rời khỏi phía tây Bành Thành, qua Hoài Dương địa giới, chính là bước vào Lương quốc cảnh nội. Cho dù con đường lại như thế nào khúc chiết, Bành Thành đến Tuy Dương cũng nhiều nhất bất quá hơn 500 dặm mà thôi. Nghe nói lời ấy, Ly gửi đầu tiên là sức sở, chợt hơi có chút kinh ngạc há to miệng. Như thế nào gần như thế? Thái tổ cao hoàng đế thời điểm, ta từng dẫn binh từ Lương quốc đi qua đất Sở, căn bản không có gần như vậy mới lạ. Đã thấy thân đổ ra mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu một cái, không sai. Thái tổ cao hoàng đế thời điểm, xác thực không có gần như vậy. Nhưng đó là bởi vì tần mạt chiến hỏa, để quan phủ căn bản không để ý tới tu sửa, giữ gìn trực đạo, mới bởi vì con đường khúc chết mà đường xá xa xôi. Mà hiện nay, quan đông tần trực đạo đã sớm tu sửa, giữ gìn đến tần vương chính năm bên trong, kia hoàn hảo như lúc ban đầu trình độ. Từ Lương đều Tuy Dương đến Sở đều Bành Thành, càng là liền chuyển hướng đều không thế nào cần, chỉ dọc theo trực đạo một đường đi tới liền có thể. Nói xong, thân đổ ra lại lần nữa túi đầu quan sát một lát, cuối cùng đem tay chỉ hướng tụ tập gạt ra 7 cái khối vương nhỏ đủ. Tế hệ 7 vương, chỉ cần Tề Vương Lưu Tương Lư cử binh, liền không còn cần Ngô Sở Bắc Thượng tiếp ứng, nguyện ý phản, đi theo Tề Vương Tây tiến liền có thể, không nguyện ý phản, cũng đoạn không dám phát binh ngăn cản. Quay đầu lại, chỉ Hoài Nam hệ Tam Vương, trái ngược, nghi hoặc. Duy nhất trung thần, tại sắp ngày mùa thu hoạch thời điểm gặp mưa bạc hai hương. Lúc này Hành Sơn quốc, khi đã náo lên nạn đói liên đối lấy còn lại 2 nước, cũng tất nhiên sẽ bị liên lụy. Coi như Hoài Nam hệ Tam Vương đều không phản loạn, cũng tuyệt đối bất lực ngăn cản Lưu Thị, thậm chí khả năng liên thành hồ đều thủ không được. Nói xong lời cuối cùng, thân đổ ra cuối cùng là lại hướng Thiên Tử Khải cúi đầu, đem Thiên Tử Khải trong tay trường côn mượn đi qua, sau đó liền từ Bành Thành, Đủ Địa, Triệu Địa cùng Hoài Nam làm điểm xuất phát, phân biệt họa bốn đường nét, mà cái này bốn đường nét điểm cuối đều không ngoại lệ, đều là lương đều, tuy dương. Cái này chính là bết bát nhất tình huống. Nô Sở liên quân phát Bành Thành, Tề Hệ tụ Lâm Truy, Triệu quân lên Hàm Đan, Hoài Nam hệ Hưng binh tại Sáu An. Bốn lộ phản quân đều không lẫn nhau tiếp dẫn, tụ hợp, mà là riêng phần mình hướng phía Tuy Dương xuất phát. Nếu quả thật chính là dạng này, kia trong vòng 10 ngày, Tuy Dương dưới thành liền sẽ không còn có 30 vạn, thậm chí 40 vạn phản quân hội tụ. Mà Lương Quốc, binh mã tổng cộng bất quá mười mấy vạn, trong đó còn có tương đương một bộ phận phân tán ở Tuy Dương lấy đông mấy đầu phòng tuyến. Tuy Dương thành nội quân coi giữ, cực khả năng bất mãn 10 vạn. Nghe tới cuối cùng, nguyên bản còn châu đầu ghé tai, muốn phát biểu kiến giải chúng tướng quan, đã là giữ im lặng. Chính là đối thân đổ ra phản bác mình hơi có chút không phục Khúc Chu Hầu Lý gửi, đang nghe thân đổ ra nói đến Tần Trực Đạo đã hoàn hảo như lúc ban đầu về sau, cũng trầm mặc mím chặt bờ môi. Cho đến lúc này, chúng tướng, nhất là Lý gửi mới rốt cục kịp phản ứng, đến tột cùng là điều kia, bị đám người xem nhẹ. Nô Quốc đô thành Quảng Lăng, sát thực ở xa phương Nam Duyên Hải, khoảng cách Tuy Dương tương đương xa xôi, mà lại đường xá long đong, nhưng sở đều Bành Thành, lại ở vào Quan Đông nội địa, khoảng cách Quan Đông càng tới gần Hàm Cốc Quan phương hướng Tuy Dương, căn bản cũng không có bao nhiêu khoảng cách. Nếu như không có Tần Trực Đạo, kia còn có thể trông cậy vào cái này khoảng cách 500-600 dặm, cùng ven đường quận huyện Vũ Trang, có thể để cho Lưu Tị tốn hao mấy tháng thời gian, nhưng có Trực Đạo, lại có đương triều thừa tướng lời thề son sắt một câu Quan Đông địa phương quận huyện đã sớm nát ấu, căn bản bất lực ngăn cản phản quân Ly gửi cũng liền không thế nào phản bác. Thân đổ ra nói không sai. Trừ phi Tề Hệ Lâm trận phản chiến, đứng tại Trường An triều đình bên này, từ phía sau kiểm chế Ngô Sở liên quân, nếu không, Nô Vương Lưu Tị dưới trướng phản quân chủ lực, vô cùng có khả năng tại trong vòng 10 ngày, liền từ Bành Thành đến Lương đều Tuy Dương. Mà Hoài Nam hệ, bết bát nhất tình huống là Tam Vương đều phản, lạc quan nhất tình trạng, cũng nhiều lắm thì vội vàng ứng đối mưa bạc dẫn phát nạn đói, căn bản không để ý tới lẫn vào trận này phản loạn. Lại thêm xác định đúng chắc sẽ có quá nửa cử binh Tề Hệ, cũng đã sớm bắt đầu liên lạc người hùng nổ Triệu Vương. Như thế nói đến, trận chiến này mấu chốt, liền vẫn như cũng là Tuy Dương. Giờ phút này, Thiên Tử Khải tâm tình rất phức tạp. Đầu tiên là lời thề son sắc biểu thị, Tuy Dương được mất, liền quyết định một trận chiến này thành bại. Đợi chúng tướng nhất trí phản bác, lại từ thân đổ ra bác bỏ chúng tướng, hết thảy liền lại trở lại nguyên điểm, quyết chiến sẽ ở Tuy Dương triển khai, mà lại quyết chiến đến ngày đó, cũng sẽ không quá mức xa xôi. Chỉ là đối với thân đổ ra tán thành suy đoán của mình, Thiên Tử Khải lại cao hứng không nổi. Bởi vì thân đổ ra đạt được kết luận là có lý có cứ, hợp tình hợp lý, mà Thiên Tử Khải suy đoán. Thôi thôi, dù sao chấm lại không phải tướng soái. Những này chiến sự, tự có các tướng quân đi nhọc lòng. Miễn cưỡng an ủi mình một phen, lại lần nữa ép buộc mình, đem ánh mắt từ thân đổ ra trên thân giáp chủ rời. Chầm tư một lát, Thiên Tử Khải ánh mắt liền không tự chủ được rơi xuống chúng tướng trung, cực kỳ dễ thấy đạo thân ảnh kia phía trên. Bây giờ hắn ra, ngay tại kinh lịch khai quốc người có công lớn tàn lụi, đại tân sinh lại không trưởng thành thời kỳ giáp hạt lúc. Liền nói ở đây những người này, Khúc Chu Hầu Lý gửi, tuy là hai thế Khúc Chu Hầu nhưng cùng nó cha Ly Thương đồng dạng, cùng là khai quốc người có công lớn. Tại Thái Tổ Lưu Bang đánh thiên hạ những năm kia, Ly Thương, Ly gửi phụ tử đều là cùng tiến lên chiến trường. Hơn 50 năm trước, Ly gửi liền đã có thể cùng phụ thân Ly Thương cùng tiến lên chiến trường, thậm chí có thể đưa thân tại khai quốc người có công lớn hàng ngũ. Bây giờ tất nhiên là đã qua tuổi 70, thừa tướng thân đổ ra cũng kém không nhiều, đừng nhìn giờ phút này thân mang giáp trụ, nhưng cũng đã sớm vung vẩy không động đao kiếm, kéo không ra cung nỏ. Lý Quảng, Trình không biết hai cái đại tân sinh ngược lại là trẻ tuổi, đều là hơn 20, gần 30 niên kỷ, nhưng trẻ tuổi, tự nhiên liền mang ý nghĩa tư lịch không sâu, kinh nghiệm không đủ. Xem khắp ở đây chúng tướng, có chân tài thực học, không phải quá già, chính là tuổi còn rất trẻ, chính vào trắng niên, cũng đều là vệ úy trực không nghi ngờ, ngự sử đại phu Đào Thanh, hoặc là bằng trung tâm đến trưởng trường 100, thiếu phủ tự chọn, 2, binh quyền, hoặc là trực tiếp chính là công hầu đời thứ hai, được phụ ấm. Duy chỉ có đạo thân ảnh kia, trẻ tuổi, ổn trọng, dù cũng đồng dạng là công hầu đời thứ hai, lại là mọi người tại đây chung, quân sự tố dưỡng tối quá cứng, quân đội bối cảnh tối cứng chắc, đồng thời lại tư lịch cực sâu một cái. Tiên đế thời khắc hấp hối, từng nói cho chấm, quốc hữu nặng nhẹ, có thể dùng Chu Á Phu là. Dài răng giặc trong trầm mặc, Thiên Tử Khải lo lắng nói suốt một câu, công chúng đem ánh mắt đều dẫn tới cái tia đạo hơi có vẻ thân ảnh cô đơn phía trên. Liền thấy Thiên Tử Khải mỉm cười tiến lên hai bước, lại nói, lần này, tông miếu, xã Tác Lâm vào nguy nan, nên là muốn lấy Giáng Hầu đến làm Bình Định chủ tướng. Đối với Bình Định sự tình, Giáng Hầu chẳng lẽ không có cái gì muốn nói sao? Nghe nói lời ấy, ở đây chúng tướng đều lại lần nữa nhìn về phía Chu Á Phu, trong ánh mắt có phần mang theo chút ghen ghét. Mặc dù đối này sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng làm tướng quân còn lại là Hán gia cao cấp nhất một nhóm cao cấp quan tướng, ai lại chịu bỏ qua bực này lập công cơ hội tốt? Ngược lại là Chu Á Phu mình, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước, cũng không có biểu lộ ra mảy may dị dạng cảm xúc, chỉ trầm mặt yên lặng nhìn chằm chằm trên mặt đất xa bàn, sửng sốt ngay cả Thiên Tử Khải hỏi thăm đều không có nóng lòng trả lời. Như thế không biết qua bao lâu, lâu đến Thiên Tử Khải trên mặt đều có chút không nhịn được cười, Chu Á Phu mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lao thừa tướng thân đổ ra, lại viết mắt Lý gửi, cuối cùng mới đối Thiên Tử Khải chắp tay cúi đầu. Lương Vương, chí ít có thể chống cự phản quân 3 tháng. 3 tháng về sau, Tuy Dương sẽ đáng nguy, nhưng phản quân cũng đồng dạng sẽ sức cùng lực kiệt, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đến lúc đó, như thần trong tay có 10 vạn binh mã, lại đóng quân tại khoảng cách Lương Quốc trăm dặm trong vòng vị trí, liền có thể nhất cử đánh tan Tuy Dương dưới thành phản quân. Nếu như bệ hạ muốn lấy thần là, liền cần hứa thần tùy cơ ứng biến đặc quyền. Trong vòng 3 tháng, thần đều sẽ dựa theo kế hoạch của mình làm việc, sau 3 tháng, bệ hạ tất nhiên sẽ thu được phản quân tán loạn tin tức. Trong lúc này, vô luận thần làm cái gì, bệ hạ đều không thể ngang ngược can thiệp. Về phần Đủ Địa, Triệu Địa, Hoài Nam Địa, liền cần bệ hạ khác làm chủ tính. Nghe vậy, Thiên Tử Khải phản ứng đầu tiên là quay đầu nhìn về phía Thân Đồ Gia. Đợi Thân Đồ Gia suy nghĩ một lát, lại chiều mình nặng nề gật đầu, Thiên Tử Khải mới hít sâu một hơi, lại lần nữa ngóng nhìn hướng trước mặt, toàn thân tản ra bình tĩnh, thông dòng Chu Á Phu. Chiếu lệnh. Bái trung úy giáng hầu Chu Á Phu, vì thái úy. Tiết chế thiên hạ binh mã, chủ bình loạn sự tình. Giả Thiên Tử Thiết, hứa tùy cơ ứng biến. Lại nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Thân Đồ Gia, phủ thừa tướng lập tức bài bảng, quảng phát quan trung dân nam vừa độ tuổi, bắt đầu phó, lại từng vì tốt giả, lại dân phu lần chi. Lại bái, thái tử chiêm sự đầu anh vì đại tướng quân, dẫn binh 20 vạn, chú Bình Dương ngao kho một tuyến, giám đủ, Triệu Chi Minh, cũng vì tuy dương về sau ứng. Tướng quân loan bố, khúc chu hầu ly gửi, hoàng ngũ tử lưu không phải, phục chiếu tuần một bên, binh vây Hàm Đan. Đến tận đây, Thiên Tử Khải nhằm vào Ngô Sở Chi loạn ứng đối biện pháp, cũng đã có đại khái hình thức ban đầu. Lấy đầu anh vì ngoại thích đại tướng quân, đóng giữ Giang Sơn xã Tắc Mệnh Mạch, Huỳnh Dương ngao kho. Tiện thể tại Tuy Dương phía tây trăm dặm vị trí, làm Lương Vương Lưu Vũ sau lưng sau ứng, cùng hán ra tại Hàm Cốc quan bên ngoài một đạo phòng tuyến cuối cùng. Loan bố, ly gửi hai cái lao tướng, cộng thêm hoàng tử Lưu không phải, đi đem Triệu Vương Lưu liền ngăn ở Vương đô Hàm Đan, ổn định phương bắc. Về phần Ngô Sở liên quân, Tề Hệ Chư Vương, cùng lập trường còn nghi vấn Hoài Nam Hệ, lại đều cùng Tuy Dương thành hợp lại cùng nhau, đều giao cho thái úy Chu Á Phu. Trung úy giáng hầu thần Chu Á Phu, cần phục chiếu. Thừa tướng cho nên an hầu thần Thân Đồ Gia, cần phục chiếu. Khúc Chu hầu thần ly gửi, thần loan bố, cần phục chiếu. Chúng thần, cần phục chiếu. Mặc dù mọi người tại đây chung, được đến bổ nhiệm chỉ có Chu Á Phu, ly gửi, loan bố ba người, nhưng cái này cũng không có nghĩa là chúng tướng còn lại liền đều bỏ lỡ xuất chinh bình định cơ hội. Lý Quảng, Trình không biết hai cái văn bối, cùng Hàn Sụt khi cái này hàng tướng tỷ lệ lớn là muốn đi theo thái úy Chu Á Phu bên người, ngự sử đại phu Đào Thanh, vệ úy trực không nghi ngờ, trung lang tướng chất đều, tuy là muốn bởi vì chức trách tính đặc thù lưu thủ Trường An, nhưng cũng đến tại Trường An một vùng tổ chức lên binh mã, dự phòng kia không thể nhất phát sinh bất nhất. Nhưng trong lòng mỗi người đều rõ ràng, trường hợp này thiếu một cái cực kỳ trọng yếu nhân vật. Bên trong sử, Triều Thác, một tay thôi động tức bỏ thuộc địa sách từ đó dẫn phát trận này phản loạn, lại muốn trong vòng sử thân phận, chủ tính trung quan trung sự vụ lớn nhỏ đường triều bên trong sử, Triều Thác. Thiếu phủ đường nhỏ mọn như vậy mà không phải liền là mấy món giáp gỗ. Lại thế nào chân quý, cũng bất quá bán đi 3 năm kiện đồ sứ, liền đều có thể kiếm về nhà. Vị Ương cung, thiếu phủ làm thất. Từ Tuyên thất đi ra, trở lại đồng dạng ở vào Vị Ương cung bên trong thiếu phủ làm thất, sớm bước tự nhiên không tốn bao nhiêu thời gian. Nguyên bản cũng là không cần như vậy vội vã trở về. Nếu như không phải thiếu phủ sĩ quan quân đội tới nhắc nhở mình công tử vinh đến đoạt giáp trụ, cái này không phải mấy món giáp gỗ, đây là thần mấy cái mạng a. Liên như thế bị công tử cầm đi, liền thân đầu này mạng nhỏ, nhiều lần từ 3 năm hồi đều chưa hẳn đủ. Tràn đầy kinh hãi nói, sơ bước tay càng là nắm thật chặt, phí sức đem một kiện giáp gỗ gắt gao ôm vào trong ngực, ánh mắt càng không ngừng thúc giục chúng sĩ quan quân đội, tuyệt đối không được buông tay. Sơ bước rất rõ ràng, lưu binh đây không phải đến cầm giáp gỗ, mà là đến cầm sơ bước, thậm chí toàn bộ thiếu phủ trên dưới, hàng ngàn hàng vạn thiếu phủ quan lại tính mệnh. Ai nha, ta lại không phải mình muốn dùng. Là lao ngu yếu lĩnh binh xuất trình thiếu phủ cũng không thể để phụ hoàng dòng dõi, cứ như vậy thân mang đơn bảo đi quan ngoại, cùng Lưu Tị phản quân chém giết à. Lời thề son sắt một câu, lại chỉ làm cho Sầm Bước chần chờ như vậy một cái chớp mắt, liền lại kiên định mạnh lắc đầu. Không được, thần không biết, không rõ ràng, chưa lấy được chiếu lệnh. Công tử muốn giáp trụ, tự đi tìm bệ hạ lấy, thần nơi này căn bản liền không có giáp cụ. Mà không đổi sắc nói ra câu này, thiếu phủ không có giáp cụ Sầm Bước lại như lâm đại địch nhìn chằm chằm Lưu Đinh, cẩn thận từng ly từng tí nghiêng người sang đi, đem trong ngực ôm cố kia giáp gỗ giao cho sau lưng sĩ quan quân đội. Dành tay, lúc này mới chậm rãi đi lên trước, ôm đồm tại Lưu Vinh kia níu lấy giáp đái không thả tay. Công tử chớ ép thần. Thật bức gấp, thần sẽ phải cắn người. Nói, Sầm Bước không quên mở ra huyết buồn đại khẩu, làm ra một bộ thật muốn hạ miệng cắn tư thế. Thật không trách Sầm Bước hẹp hỏi, ở thời đại này, đừng nói là nguyên một kiện giáp trụ, chính là giáp cụ bên trên một mảnh giáp phiến, hai ngón tay rộng, ba ngón dài một mảnh giáp phiến, thân phận tin tức đều muốn so dân chúng tầm thường còn càng hoàn chỉnh. Làm mất rồi. Vẫn là tại thiếu phủ rớt. Hắc. Ngươi liền xuống đi. Ai có thể sống qua ngươi a? Thấy Sầm Bước này tấm làm dáng, Lưu Vinh Tử cũng biết cứ như vậy cứng rắn muốn, căn bản nếu không đi Sầm Bước mạng nhỏ. A không, căn bản là nếu không đi cái này mấy món giáp gỗ, thế là Lưu Vinh liền làm ra một cái để thiếu phủ trên dưới đều bản năng mắt bốc kim quang động tác. Nắm tay nhét vào trong ngực, sau đó chậm rãi móc ra một điệp viết có đồ án, văn tự vải lụa. Rất hiển nhiên, Lưu Vinh động tác này không thể nghi ngờ là so câu kia lão ngũ phải xuất trình càng có thể đánh động thiếu phủ lệnh Sầm Bước. Lại cũng chỉ là nhón chân lên, xa xa liếc mắt nhìn, liền lại lần nữa đem đầu lắc cùng chống lúc lắc như. Công tử không muốn lại nghĩ. Cái này giáp gỗ bên trên mỗi một mảnh giáp phiến đều so phụ mẫu song thân càng đáng giá ta quý trọng. Nếu là vì hoàng ngũ tử, công tử đều có thể đi cầu bệ hạ a. Cần gì phải làm khó thần người đáng thương này? Thật sao? Vì Hán thiếu phủ đứng hàng cửu khanh, dưới tay ngàn vạn sĩ quan quân đội, mấy chục vạn quan nô lực dịch, trong tay tính thủ lấy ngàn vạn làm đơn vị Sầm Bước, thế mà hoàn thành nhờ người đáng thương. Nhìn Sầm Bước đều nhanh gấp khóc, Lưu Vinh cũng cuối cùng là bỏ qua cái này tự khoe là người đáng thương Hán thiếu phủ. Chỉ không phải không thể gật đầu, nói thầm một câu, nếu không phải phụ hoàng đội vàng quốc sự, ta mới không đến cái chỗ chết tiệt này đâu, liền cầm trong tay vải lụa đưa lên tiền đến. yên ngựa, bàn đạp, móng sắt, gang đổ bê tông, 3000 bộ, trong vòng 5 ngày muốn. Bản con dự định nhìn xem vải lụa bên trên nội dung, nghe Lưu Vinh mở miệng liền lại là gang, lại là 3000 bộ, trong vòng 5 ngày muốn, Sầm Bước chỉ vội vàng đem vải lụa trả lại, lại một trận mánh lắc đầu. Công tử hôm nay chẳng lẽ đến tiêu khiển ta? Đây rõ ràng cũng là quân giới. Đã thấy Lưu Vinh ngay vậy, chỉ đem trên mặt ý cười đột nhiên thu vào, thật sâu ngóng nhìn hướng Sầm Bước ánh mắt chỗ sâu, chỉ trêu đến Sầm Bước trong lòng còi báo động đại trấn. Đang muốn có hành động, lại cuối cùng vẫn là không có đuổi kịp ngăn cản Lưu Vinh, lại bay nào đến một kiện giáp gỗ phía trên. Công tử, yên ngựa, bàn đạp, móng sắt, gang đổ bê tông, 3000 bộ. Sau 5 ngày muốn. Đã thấy Lưu Vinh gắt gao ghé vào món kia giáp gỗ phía trên, nói rõ một bộ lưu manh bộ dáng, nhìn về phía Sầm Bước trong ánh mắt, càng đều là vô lại chi sắc. Thiếu phủ tự chọn, hoặc là đáp ứng, hoặc là để ta đái hai kiện giáp gỗ trở về. Nghe đến đó, Sầm Bước lúc này mới rốt cuộc mình mà tới, Lưu Vinh đến thiếu phủ, căn bản cũng không phải là vì cái gì giáp gỗ. Công tử có việc, sao không trở ngại nói thẳng? Náo ra động tĩnh lớn như vậy, làm ta sợ cái này tuổi đã cao lão đầu tử làm gì? Như là nói ra một câu, Sầm Bước cũng cuối cùng dường như nhận mệnh, đưa tay xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, lại không tình nguyện lại lần nữa tiếp nhận kia một điệt bài lụa. Bàn đạn, tiến ngựa, móng sắt, chương 101. Lập tức cầm xuống. Một trận náo kịch, cuối cùng theo Lưu Vinh chân tướng phơi bày mà tuyên bố kết thúc. Không bao lâu, Sầm Mại liền dẫn Lưu Vinh trở lại lớp của mình phòng, tùy ý chào hỏi Lưu Vinh tọa hạ thân, liền cầm kia một chồng bản vẽ nghiên cứu. Đến cùng là thiếu phủ khanh, cho dù cũng không thuộc về thợ thủ công, Sầm Mại cũng vẫn là rất nhẹ nhàng nhìn ra ở trong tay, cái này một chồng trên bản vẽ nội dung. Bàn đạp, hai bên bàn đạp. Bên trong nâu ngược lại là có mấy bạn kiện đơn biên bàn đạp, hai hai phối đối nghịch, liền cũng không cần hề làm. Yên ngựa, cao như vậy, đã là đặt ở trên lưng ngựa xung làm đệm, giờ cũng không dùng đến gang, chỉ cần thuộc ra, vải vóc loại hình liền có thể. Chính là cái này móng sắt, muốn đính tại dưới vó ngựa, làm người nghe tin sợ. Thấy Sầm Mại nhanh như vậy liền minh bạch mình muốn làm đồ vật, Lưu Vinh cũng có chút không có ý tứ cười cười, ánh mắt trốn tránh nhẹ gật đầu. Giáp gỗ, Sầm Mại là một kiện cũng không thể cho Lưu Vinh. Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ hắn thất, cơ bản chỉ cần là quan phương bối cảnh đơn vị, như quận huyện quan phủ, quan có tác phường trở, đều kế thừa doanh tần vật siết công tên chế độ. Ngay thẳng chút nói, chính là làm được khí cụ, lại hoặc là văn kiện, thư tín, vô luận qua hai tay, đều muốn làm kỹ càng ghi chép. Liên cầm thiếu phủ sản xuất giáp gỗ nêu ví dụ. Ban đầu, thiếu phủ bên trong nô sổ sách bên trên sẽ biết, bởi vì mỗi người nào đó thỉnh cầu, thiên tử cho phép, phụ thừa tướng tán thành, chiều dáng vẻ quyết thông qua, tại nào đó năm tháng nào ngày nào đó, bên trong nô phân phối bao nhiêu số lượng, cỡ nào phẩm chất thuộc ra, phê duyệt người, thiếu phủ lệnh mô mô. Sau đó, nhóm này thuộc ra sẽ bị đưa đến thiếu phủ quân công tác phường, từ chí ít ngàn thạch trở lên cấp bậc chủ quan bản nhân ký nhận, cũng phân phát cho thợ thủ công nhóm. Thợ thủ công nhóm mỗi chế tạo ra một viên giáp phiến, cũng đều muốn tại giáp trong phim chắc lưu lại tin tức, năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, thiếu phủ mô dám mô thi, thợ thủ công mô mô, chế tạo ra cái này mai bằng da giáp gỗ giáp phiến, đánh số là ngày đó 20 hảo. Sau đó, nhóm này giáp phiến lại sẽ bị đưa đến Tây Dệt Thất, lại từ Dệt Thất người phụ trách, thiếu phủ 6 thừa một trong ký nhận, năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, Tây Dệt Thất tiếp thu giáp gỗ giáp phiến bao nhiêu bao. Nhiều mai, số hiệu theo thứ tự vì năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó số 1, số 2, số 3. Đến nơi đây, cũng còn chưa kết thúc. Đợi cái này từng mai giáp phiến, tại Tây Dệt Thất dệt công trong tay, bị khâu lại tạo thành một kiện hoàn chỉnh giáp cụ về sau, cô này giáp gỗ, càng sẽ bị thành lập được đơn độc hồ sơ. Trong hồ sơ cho đại khái là, năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, thiếu phủ Tây Dệt Thất 20 hào giáp gỗ, khe hở dệt giả nào đó nào đó nào đó, nghiệm thu giả nào đó nào đó nào đó, Tây Dệt Thất người phụ trách, nên giáp tổng cộng có giáp phiến bao nhiêu mai, phân biệt là, thiếu phủ năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó số 1, số 2, số 3. Sau đó, cái này từ thiếu phủ chế tác giáp gỗ, từ đi ra Tây Dệt Thất một ngày kia trở đi, hắn tất cả độc tĩnh cũng đều sẽ bị ghi lại ở phần này độc thuộc về nên giáp gỗ trên hồ sơ. Như, năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, mỗi người nào đó phụ mỗi người nào đó, thiếu phủ có lẽ thiên tử, chi lệnh, đem cái này giáp gỗ theo võ kho bên trong nô điều đi, công dụng là ba lạp lốt bút. Thậm chí mỗi một mai giáp phiến cũng đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến từ chế tác hoàn thành, đến mức bỏ tiêu hủy toàn bộ quá trình, hoặc là nói là từ xuất sinh đến tử vong toàn bộ nhân sinh. Cái này chính là hán thất, nhất là hán thiếu phủ từ doanh tần hoàn cả kế thừa xuống tới chế độ, vật siết công tên. Đồ vật phía trên muốn có khắc người chế tác tục danh. Cái này liền mang ý nghĩa mỗi một kiện từ thiếu phủ sản xuất khí cụ, vô luận là binh khí vẫn là nông cụ, đều cùng người đời sau đồng dạng, lại bởi vì có thể căn cước có hộ tịch mà bị quan phủ cả đời nắm giữ độc tính. Về phần giáp trụ, nỏ cơ chờ không cho phép tư hữu chế thức vũ khí, đừng nói là cả kiện sáo trang, cho dù là một cái linh kiện nhỏ, tại hán thất thu hoạch độ khó, đều không thể so tại tiền sử thời kỳ tay xoa quang khắc cơ thấp bao nhiêu. Dưới tình huống như vậy, Lưu Binh muốn giáp gỗ, nghĩ cái giam ăn, giáp phiến, thậm chí là giáp cụ bên trên một cây khâu lại tuyến đều mơ tưởng. Lưu Binh đương nhiên cũng biết những thứ này, nhưng thời gian cấp bách phía dưới, vì tâm tâm nhiệm nhiệm, lúc trước lại bởi vì không có phù hợp cớ mà từ đầu tới cuối không cách nào bắt đầu chuẩn bị kỵ binh ba kiện bộ, Lưu Binh nhưng cũng không thể không xuất hạ sách này. Hậu thế có người nói, nếu như ngươi hướng bạn cùng phòng đề nghị mở phiến cửa sổ, kia tỷ lệ lớn sẽ bị cự tuyệt, nhưng nếu như ngươi đề nghị đem nóc nhà bén, vậy ngươi bạn cùng phòng liền sẽ chủ động cùng ngươi nói, bén nóc nhà quá không hợp thói thường, ta chịu được mở cửa sổ được. xuất hạ sách này cũng không phải là muốn làm khó thiếu phủ, thực tế là những vật này đi qua cũng không thuận tiện lấy ra, mà dưới mắt lại nóng lòng làm xuất những vật này lấy làm bình định phản loạn chi dụng. Tại Sâm Mại U Hoán ánh mắt ánh nhìn, Lưu Vinh nhìn chung quanh, bất an di chuyển thân thể, thực tế là có chút đứng ngồi không yên. Rốt cục vẫn là từ bỏ dãy rủa, trực tiếp hướng Sâm Mại ngả bài. Phản loạn buộc phát trước đó, ta để thiếu phủ làm những này quân giới là rất phạm vào kỷ huy. Mà dưới mắt, phụ hoàng đã bái giáng hầu vì thái úy, nhiều nhất sau 7 ngày, Chu thái úy liền muốn lãnh binh xuất chinh. Liên cái này 7 ngày thời gian, thực tế là quá mức gấp gáp. Rơi vào đường cùng, mới dùng như thế một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Lưu Vinh không còn đoạt giáp gỗ, lại lấy ra một chồng bản vẽ, Sâm Mại từ cũng là đã sớm trước, kia vừa kinh vừa sợ kích động cảm xúc trung bình tĩnh lại. Cuối cùng cận tồn một tia ưu hoán, cũng theo Lưu Vinh lần này thẳng thắn, mà triệt để tiêu tán. Lại nhìn trong tay ba kiện bộ bản vẽ, Sâm Mại cuối cùng là một mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Vinh, cầm trong tay bản vẽ dương nhẹ dương. Có mấy món sự tình, muốn cùng công tử trước nói rõ ràng. Một, những vật này, cho dù là làm được, cũng không có khả năng giao đến công tử trong tay. Đến tuột cùng giao phó cho ai, phải xem bệ hạ ý chỉ. Kia là tự nhiên. Sâm Mại vừa dứt lời, Lưu Vinh liền vội vàng gật đầu, hiển nhiên cũng đối này sớm có đoán trước. Liền thấy Sâm Mại khóa chặt lông mày hơi chút lỏng, lại nói, hai, đang như công tử lời nói, nô sở cử binh lưu loạn, thái úy ít ngày nữa liền muốn xuất quân xuất phát. Tương lai mấy ngày nay, thiếu phụ trên dưới đều sẽ cực kỳ bận rộn. Nếu không phải công tử hôm nay nào mới ra, thậm chí liền ngay cả ta, giờ phút này cũng muốn nên bận bịu chân không chạm đất. Cho nên, những vật này đến tuột cùng có đáng giá hay không làm, muốn hay không như vậy vội vã làm nhiều như vậy, công tử nói không tính, thần cũng không làm chủ được. Trước tiên cần phải biết rõ ràng những vật này công dụng, lại từ chuyên gia ước định về sau, giao cho bệ hạ định đoạt. Sâm Mại câu câu có lý, Lưu Vinh Tử cũng không phải không thể. Chỉ là không nghĩ tới, Sâm Mại nói làm liền làm, lôi lệ phong hành đến sau nửa canh giờ, liền đem hết thể đều giải quyết. Đơn biên bàn đạp ít hai, hai bên bàn đạp. Làm bằng gỗ cái bậy lấy thuộc ra đại khái bao khỏa, tạ cạn hạ xì yên ngựa. Duy chỉ có móng sắt không có cách nào hiện tìm, nhưng cũng không ảnh hưởng Sâm Mại lại tìm đến hán thất tối quyền uy kỵ binh chuyên gia, cung cao hầu Hàn nổi đường, đến kiểm nghiệm Lưu Vinh cái này mấy món sản phẩm mới tính năng. Ừm, hai bên bàn đạp. Làm Hàn Vương tin hậu đại, lại là từ khi ra đời lên liền tại thảo nguyên lớn lên. Sớm mấy năm mới hàng về hán thất nửa cái người hung nô Hàn đổi đường cơ hồ là khi nhìn đến kia thất lao mãi nháy mắt liền lập tức chú ý tới dị thường. Đây có gì dùng? Bàn đạp tác dụng là cung cấp kỵ sĩ mượn lực lên ngựa, mà lại chỉ có ta hán gia kỵ binh sẽ dùng. Người hung nô từ nhỏ đã học tập cưỡi ngựa kỹ xảo, căn bản không dùng đến bàn đạp. Nhưng cho dù muốn bàn đạp mượn lực lên ngựa cũng là đơn biên liền đủ a. Bàn đạp tại bên nào liền từ bên nào lên ngựa liền có thể. Làm gì? Nói như vậy, Hàn đổi đường chỉ không ngừng nhìn về phía bên cạnh thân đang đầy mang theo mỉm cười, chương 101 lập tức cầm xuống. Hai, ánh mắt ra hiệu mình thử một chút lại nói hoàng trưởng tử Lưu Vinh. Thế thế, dù là đối cái này hai bên bàn đạp không ôm chờ mong, Hàn Đồi Đương cuối cùng quyết định cho Lưu Vinh một bộ mặt. Làm hung nô hàng tướng, còn lại là Hàn Vương tin chi tử loại này có cực đoan thân phận đặc thù hàng tướng, Hàn Đồi Đương tại triều nhà Hán trong đường bên ngoài nhân duyên, kỳ thật không tính là quá tốt. Cũng chính là hơi lớn tuổi chút ly gửi, loan bố, hai cái giả mà không đứng đắn, đọc lấy năm đó cùng Hàn Vương tin ở giữa tình nghĩa, mới nguyện ý mang Hàn Đồi Đương cái này con của cố nhân cùng nhau chơi đùa. Trừ cái đó ra, Hàn Đồi Đương tại triều chính trong ngoài đừng nói là người thân cận, liền ngay cả từng cùng nhau tham gia một trận yến hội người đều tìm không ra 3 năm cái tới. Đây đối với Hàn Đồi Đương mà nói có tốt có xấu. Chỗ tốt ở chỗ Hàn Đồi Đương quan hệ nhân mạch đơn giản, mà lại là quá độ đơn giản, cái này khiến Tiên Tử Khải rất yên tâm. Chỗ xấu cũng rất rõ ràng, người là quần cư độc vật, vô luận là ai, tại cái dạng gì vòng tròn bên trong không bị tiếp nhận, đều sẽ bản năng sinh ra cảm giác nguy cơ. Tỷ như Hàn Đồi Đương, dưới mắt chỉ có Lý Gửi, Loan Bố hai cái bạn vòng niên cái này hai gia hỏa cũng đều là già 70-80 tuổi niên kỷ. Vạn nhất ngày nào cái này hai giả mà không đứng đắn cũng chừng chân, Hàn Đồi Đương làm sao xử lý? Vạn nhất có cái vạn nhất, bị hạ ngục trị tội cái gì, chẳng phải là ngay cả cái hỗ trợ nói giúp người đều không có. Cho nên những năm này, Hàn Đồi Đương một mực đang nghĩ, nên làm như thế nào mới có thể vì gia tộc tương lai lưu lại thứ gì? Chí ít lưu lại một số nhân mạch, để tránh 20-30 năm về sau, gia tộc cũng bởi vì cái nào đó khinh thường tử tôn nguyên nhân, rơi vào cái từ đường hủy hết, cửa nát nhà tan hạ chẳng. Đối với hoàng trưởng tử Lưu Vinh, Hàn Đồi Đương đi qua thái độ rất mập mờ, tức không tận lực thân cận, để tránh phạm vào kỵ huy, cũng không quá xa cách, để tránh sẽ hối hận. Hôm nay, khó được có cơ hội cùng Lưu Vinh sinh ra gặp nhau, Hàn Đồi Đương tử cũng vui vẻ đến bán Lưu Vinh một bộ mặt. Làm như thế nào khen công tử đâu? Nô. Liền nói hai bên bàn đạp, cũng vẫn là có chút tác dụng, vạn nhất kỵ sĩ không quá rơi lập tức, có hai bên bàn đạp tại, cũng liền không cần vây quanh có bàn đạp kia một bên lại lên mã, mà là có thể từ tùy ý một bên. Nghĩ như vậy, Hàn Đồi Đương liền đi tới kia thất lao mã trước, nhấc chân giẫm tại bàn đạp phía trên, liền thân hình nhẹ nhàng xoay người lên ngựa. Ngồi lên kia làm nhô lên trên lưng ngựa tạ cả hạ sĩ trên yên, vô ý thức điều chỉnh một chút tư thế ngồi, Hàn Đồi Đương liền dẫn hơi có vẻ cứng nhắc tiểu dung, quay đầu nhìn về bên cạnh cách đó không xa Lưu Vinh. Cái này yên ngựa không sai, ngồi rất ổn. Ta chín tại kỹ thuật, cảm giác không quá ra, nếu như là cái không thế nào cưỡi qua ngựa người, hẳn là sẽ có rất rõ ràng cảm giác. Như là nói ra một câu, đang muốn lại nói ra mới, nhằm vào hai bên yên ngựa tổ chức tốt tán thưởng ngữ điệu, đã thấy Lưu Vinh nhấc chân liền chiều mình đi tới, Hàn Đồi Đương không khỏi một kỳ, đã thấy Lưu Vinh không thèm để ý chút nào đi đến bên hông ngựa, nắm lên Hàn Đồi Đương bàn chân, liền muốn hướng bàn đạp bên trong dẫm. Công tử, bị Lưu Vinh bất thình lình quái dị cử động bị hù quát to một tiếng, Hàn Đồi đương dưới chân lại là không dám chút nào dùng sức, sợ lại dẫm đến Lưu Vinh kia ra miệng thịt mềm tay. Chỉ là Lưu Vinh cũng không có để ý tới trên lưng ngựa, đã có chút đứng ngồi không yên Hàn Đồi đương, phối hợp vây quanh khác một bên, đem Hàn Đồi đương một cái chân khác, cũng nhét chỉ nửa bước trưởng tiến bàn đạp bên trong. Sau đó, mới cười nhẹ nhàng ngẩng đầu, mở miệng một câu, lại bị hù Hàn Đồi đương lại là giật mình. Còn mời cung cao hầu chiến dựng lên thân. Hàn Đồi đương trong đầu xuất hiện cái thứ nhất hình tượng, là trên thảo nguyên ít có kỹ nghệ, kỵ sĩ hai chân dẫm tại trên lưng ngựa, dày lưng ngựa như dẫm trên đất bằng, nhưng Lưu Vinh như thế đại phí chắc trở, hẳn không phải là muốn thấy mình gánh sức à. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hàn Đồi đương cảm thấy sống lại bất an, chỉ vô ý thức đem chân hướng xuống dẫm mạnh. Chính là cái này dẫm mạnh, để Hàn Đồi đương phát hiện đại lục mới, rốt cục trải nghiệm Lưu Vinh muốn biểu đạt ý đồ, hai chân dẫm lên bàn đạp, đem cái mông từ trên yên ngựa hơi nâng lên chút. Ngắn ngủi ngu ngơ về sau, đi, lấy cung đến. Ra lệnh một tiếng, thiếu phủ chúng sĩ quan quân đội lại là hai mặt nhìn nhau, nhao nhao đem kinh nghi bất định ánh mắt vung hướng đồng dạng trên mặt vẻ làm khó thiếu phủ lệnh sầm mại. Cái gì tình huống? Thiếu phủ hôm nay đây là đâm lịch tặc cổ rồi, lại là hoàng trường tử, lại là cung cao hầu, thế nào đều là há miệng ngậm miệng muốn quân giới. Ngược lại là Hàn Đồi đương thân vệ không có chú ý tới một đám thiếu phủ quan viên quái dị khuôn mặt, chỉ chạy chậm đến Hàn Đồi đương tọa kỵ bên cạnh, cầm lấy một cây cung liền lại chạy trở về. Đợi Hàn Đồi đương tiếp cung, lại từ bó mũi tên trung rút ra một viên mũi tên, chúng sĩ quan quân đội cũng mới hậu chi hậu giáp kịp phản ứng. Bây giờ hắn thất, cấm nọ không khỏi cung, cấm giáp không khỏi binh. Một tay chấp cung, một tay bóc tiễn, Hàn Đồi đương đầu tiên là y theo cơ bắp ký ức, trên lưng ngựa phía trên, tại đứng im trạng thái dưới dương cung. Rất ổn. Hoàn toàn không cần cùng đi qua như vậy, cẩn thận duy trì thân thể cân bằng, lại tìm kiếm kia lóe lên liền biến mất xạ kích thời cơ, cũng chính là kia ngẫu nhiên xuất hiện thân thể trạng thái thăng bằng, mà là có thể chậm rãi điều chỉnh hô hấp, lại cẩn thận nhắm chuẩn. Ý thức được điểm này, Hàn Đồi đương bản còn mang chút mờ mịt sắc mặt, lại là đột nhiên ngưng trọng lên. Nhưng cũng không có nóng lòng mở miệng, mà là tại liên tục do dự về sau, chậm chạp khu động lấy lao ma hướng về phía trước động, thử lại lấy dương cung, vẫn như cũ rất ổn. Lại đem tốc độ để cao chút, dương cung, lại để cao tốc độ, lại dương cung. Mãi mãi cho đến giả mã tốc độ cực hạn, đã tiếp cận chiến mã buôn tập tốc độ, Hàn Đồi đương phát hiện mình vẫn như cũ có thể đưa ra hai tay, tại phi nhanh trên lưng ngựa dương cung cài tên. Lập tức phong tỏa võ đài. Thật xa hướng phía sầm mại, Lưu Vinh vị trí băng băng mà tới, đợi Hàn Đồi đương mặt mũi tràn đầy rung động tung người xuống ngựa, đã là lần thứ tư hô lên câu này, mời thiếu phủ lập tức phong tỏa nơi đây. Phàm là gặp qua cái này điên ngựa, bàn đạp người đều lập tức cầm xuống. Hàn Đồi đương không có dấu hiệu nào vài tiếng gào thét, chỉ trêu đến mọi người tại đây, bao quát Lưu Vinh cũng không khỏi đến sức sở, đã thấy Hàn Đồi đương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng tiến lên, thậm chí hơi có chút thô lô bắt lấy sầm mại cánh tay, liền đi ra phía ngoài xuất hai bước. Sau đó, mới tại sầm mại kinh nghi bất định ánh mắt, cùng bởi vì cánh tay bị đau mà nheo lại khỏe mắt ánh nhìn, gàn từng chữ một, hai thứ đồ này, nếu để cho người hung nô được đến, vậy ta hắn ra, đem rốt cuộc không còn cách nào chiến thắng người hung nô. Người hung nô từ 4 tuổi bắt đầu kỵ dê, 7 tuổi bắt đầu cưỡi ngựa, mỗi người đều tinh thông kỹ thuật, lại cũng chỉ có thể đang giục ngựa phi nhanh về sau, chú mã dương cung. Có thể đang giục ngựa chậm chạp di động đồng thời dương cung, liền đủ để gây nên Thiền Vu Đình coi trọng, thậm chí trực tiếp bị đặt vào Thiền Vu Đình thân vệ quân. Nhưng có hai thứ đồ này, ngay cả ta như vậy tại Thảo Nguyên chỉ thuộc về trung nhân chi tư người, đều có thể đang giục ngựa chạy vội trạng thái dương cung cài tên. Nếu là người hung nô được những vật này, bị Hàn Đồi đương một câu điểm phá lợi hại, sầm mại sắc mặt cũng đột nhiên mang lên vẻ trịnh trọng. Không để lại dấu vết đưa cánh tay, từ Hàn Đồi đương kia kèm thép hữu lực trong lòng bàn tay rút ra, cũng không có quá mức bối rối, mà là đi lại bình ổn đi lên trước, đi đến chúng sĩ quan quân đội trước mặt. Đối với cùng loại sự tình, chư vị hẳn là cũng đều tập mãi thành thói quen. Lập tức đi đem tất cả gặp qua bàn đạp, tiên ngựa bản vẽ cùng vật thật người, đều tập trung vào nơi này đến. Ta tự mình đi trong cung, mời bệ hạ phái đình úy, phụ thừa tướng người, tra những người này ra thế. Sau đó, liền đem những người này vợ con lão tiểu đều an trí ở trên lâm viện. Đối với sầm mại phen này bàn giao, thiếu phủ chúng sĩ quan quân đội gào chút chút kinh ngạc, nhưng cũng không có cảm thấy quá mức kinh hoàng. Làm hắn ra giữ bí mật đẳng cấp tối cao, giữ bí mật ý thức mạnh nhất bộ môn, thiếu phủ ngàn vạn sĩ quan quân đội, từ nhậm chức thiếu phủ bắt đầu từ ngày đó, cũng đã làm tốt dạng này chuẩn bị. Mọi người ở đây, thậm chí cũng hầu hết đã hưởng thụ được đãi ngộ như vậy, nâng gia chủ đến bên trên lâm huyện, dẫn so ngàn thạch đồng lộc, chồng không cần giao thuế hoàng điện, thắng ngày đừng đề cập có bao nhiêu tới nhuận. Nhất định phải nói có cái gì không thoải mái, vậy cũng là không tiện lắm cùng ngoại giới lui tới, cần chọn mua đồ vật, cũng chỉ có thể từ chuyên gia thay mình đi mua. Nhưng từ phương diện tốt đến nói, cũng là tỉnh chân công phu. Ê! Đối với ở đây những người này, sầm mại ngược lại là không có quá lo lắng. Có thể bồi sầm mại, Lưu Vinh xuất hiện ở đây, nhìn Hàn Đồi đương khảo thí bàn đạp, tiên ngựa tính năng, vốn là không thể nào là cái gì còn tốt nhỏ. Nếu như ngay cả những này so ngàn thạch trở lên, người đồng đều thiếu phủ phó quan bộ môn chủ quan, đều có khả năng phản hán ném hồ, kia thiếu phủ cũng liền không cần thiết lại làm cái gì giữ bí mật biện pháp. Đưa mắt nhìn một đám sĩ quan quân đội lĩnh mệnh rời đi, sầm mại lúc này mới quay người lại, thần tình nghiêm túc nhìn về phía Lưu Vinh, Hàn Đồi đương hai người. Công tử cùng cung cao hầu, muốn rủ ta cùng nhau vào cung diện thánh sao? Tùy thời đang hỏi, nhưng sầm mại kia không ngừng rời rạc tại trên thân hai người ánh mắt, cũng không nghi ngờ đã cho ra đáp án. Ta muốn đi. Liên quan tới bàn đạp, tiễn ngựa, ta còn có cái khác lo lắng. Nhất định phải tự mình nói cho bệ hạ, ta mới an tâm. Hàn Đồi đương là cái thẳng tính, cũng không có ý thức được sầm mại trong lời nói cường ngạnh. Lưu Vinh lại là cười khổ lắc đầu, lại ung dung phát ra thở dài một tiếng ai thán. Ta buổi sáng mới đi qua tuyên thất. Này, thôi thôi, đại không được lại bị ngôn ngữ nghĩa mai một phen. Đi thôi, bồi thiếu phủ đi một chuyến chính là. Chương 102, muốn làm thái tử. Không ra Lưu Vinh sở liệu, đối với Lưu Vinh lại một lần nữa xuất hiện tại tuyên thất, Thiên tử Khải cũng lại lần nữa triển lộ đại âm dương gia thâm hậu nội tình. Cho bẹn nửa ngày không thấy, chấm về công tử, thật đúng là quải niệm vô cùng. Công tử đây là ngại chấp quá mức thanh nhàn, ngại một trận Ngô Sở chi loạn, đều không đủ chấm đau đầu. Trong dự liệu phần nàn, chỉ dẫn tới Lưu Vinh bất đắc dĩ nhún vai, lại chiều bên cạnh, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thiếu phủ lệnh sầm mãi chép miệng. Ta cũng không muốn tới thấy Lưu Vinh như thế làm đáng, Thiên tử Khải cũng không khỏi hơi chỉnh ngay ngắn thân, đem ánh mắt rời về phía Sầm Mại, đã thấy Sầm Mại suy nghĩ hồi lâu, liên tục làm bộ muốn chắc tay, lại cuối cùng cũng giống như Lưu Vinh, đem đầu hướng bên cạnh Hàn Đồi Đường. Vậy liền để ta đến nói đi. Dù sao cũng là tại thảo nguyên lớn lên, so với Sầm Mại dạng này lao thần, Hàn Đồi Đường trên thân, càng nhiều một phần dân tộc du mục ngay thẳng. Không cần nghĩ ngợi một câu, đợi Thiên tử Khải hơi gật đầu, liền dùng cực kỳ ngắn gọn lời nói, đem tình huống đều bày ở Thiên tử Khải trước mặt. Công tử làm xuất mấy món mới đồ vật, đều là phân phối tại trên chiến mã. Cái này mấy điểm đồ vật, thần đều thử qua. Rất có thể sẽ để một cái cho tới bây giờ đều không có cưỡi qua ngựa người, tại 3 năm ngày bên trong liền học được cưỡi ngựa, 2-3 tháng liền cung mã thành thạo. Nếu để cho ta Hán gia kỵ binh đều phân phối bên trên cái này mấy kiện đồ vật, vậy ta Hán gia kỵ binh sẽ so với người Hung Nâu kỵ binh cũng còn muốn dũng mãnh, thậm chí có thể lấy 1-3, thậm chí lấy 1-5 cũng có nói. Nhưng thần lo lắng, những vật này nếu là bị người Hung Nâu được đi, cũng đồng dạng có thể làm kỵ sĩ chiến lược được tăng lên rất cao. Nếu như nói, ta Hán gia kỵ sĩ được những vật này, có thể lấy 1-3, thậm chí lấy 1-5, kia người Hung Nâu kỵ binh được những vật này, nhất là xạ điêu giả dạng này tinh nhuệ được những vật này, liền rất có thể có lấy 1-10 năng lực. Cho nên, thần tại phát hiện tình huống này về sau, liền làm tức để Sầm thiếu phủ khống chế tất cả biết được việc này người, sau đó liền theo thiếu phủ cùng một chỗ, đến mọi bệ hạ định đoạt việc này. Cảm nhận được Hàn Đồi Đương ngôn từ bên trong nội vàng, lại là thiếu phủ Sầm Mại mang tới người, Thiên tử Khải nay đã nhắc lên đầy đủ coi trọng. Nhưng dù là như thế, khi Hàn Đồi Đương minh xác bệnh ra, Lưu Vinh làm xuất một kiện đồ vật, có thể để hắn ra kỵ binh dũng mãnh chiến, nhưng cũng có thể để người Hung Nô như hổ thêm cánh lúc, Thiên tử Khải kia mục chi dung, cũng không khỏi vì đó trì trệ. Lưu Vinh, Hoàng Trương Tử, đều chưa hẳn kỵ qua mấy lần mã Lưu Vinh, làm được có thể để cho kỵ binh tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu đồ vật, có phải là thật hay không a? Có hay không khoa trương như vậy a? Nhưng nhìn thiếu phụ lệnh Sầm Mại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cung cao hầu Hàn Đồi Đường càng là ngôn từ cẩn thận, hận không thể lập tức kéo chính mình đi thực địa xem xét, Thiên tử Khải cuối cùng cũng là ngồi trực thân, xa sầm nét mặt, nhưng có hình vẽ. Lời còn chưa dứt, Sầm Mại trong ngực kia một chồng đã bị đặt vào tối cao cấp bậc cơ mật bài lụa, liền bị tổng quản Xuân Đà đưa đến Thiên tử Khải trước mặt. Chỉ đơn giản quét qua xem, lại hơi lim dim mắt não bổ một lát, cuối cùng, Thiên tử Khải đạt được kết luận, lại là cùng Hàn Đồi Đường vừa nhìn thấy hai bên bàn đạp lúc không có sai biệt. Hai bên bàn đạp? Cần gì chứ? Bàn đạp tại bên nào, liền từ bên nào lên ngựa không là tốt rồi rồi. Thêm ra một bên bàn đạp, nhiều lắm là cũng chính là rơi lập tức, có thể không cần thất kinh vòng quanh mã tìm bàn đạp. Không biết là đoán được Thiên tử Khải ý nghĩ, vẫn là thực tế không nhả ra không thoải mái, Thiên tử Khải vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, trong điện liền lại lần nữa vang lên Hàn Đồi Đường kia dù coi như tiêu chuẩn, nhưng cũng bao nhiêu mang một ít thì là vị tướng hán. Hai bên bàn đạp có thể để kỵ sĩ từ trên lưng ngựa đứng người lên, tựa như là đứng trên đất bằng, chỉ là dưới thân thêm ra cái lưng ngựa một dạng, có thể dẫm lên hai bên bàn đạp, đem thân thể từ trên lưng ngựa về không. Cho dù không huyền không, cũng có thể từ bàn đạp bên trên mượn lực, hoàn toàn duy trì được thân thể cân bằng, không cần lại thời khắc tay nắm lấy dây cương, thậm chí tùy thời làm tốt bắt lấy bằng ngựa, ôm lấy mã cái cổ chuẩn bị. Ngoài miệng nói, Hàn Đồi Đương còn khoa tay múa chân bút họa, thần vừa rồi thử, kia mã dù lao chút, nhưng cũng tuyệt đối tính phi nhanh. Thần cứ như vậy hướng về phía trước nghiêng thân, dùng ngựa lao vụt. Nô. Chính là như vậy, có thể rất thong dong dương cung cái tên. Lời vừa nói ra, Thiên tử Khải trên mặt vẻ ngờ vực biến mất, sắc mặt cũng đột nhiên vặn một cái. Vô ý thức nhìn về phía Sầm Mại, đợi Sầm Mại mặt mũi tràn đầy trịnh trọng gật đầu nhắm mắt lại, Thiên tử Khải mới hít sâu một hơi, tại ngự án đến đây hồi bước đi thong thả cất bước. Cân nhắc lại lo về sau, vẫn là quyết định, mắt thấy mới là thật. Cũng không có đi quá xa địa phương, ngay tại chưa hết cứu, tùy tiện tìm thất ngựa chạy chậm, liền để Hàn Đồi Đương lại xuất hiện một chút kia thần tích, đợi một lần nữa trở lại vị ương cùng, Thiên tử Khải trên khuôn mặt đã không thấy mảy may vẻ đạm nhiên. Đối ta Hán gia mà nói, hai thứ đồ này rất trọng yếu. Nhưng cũng đúng như cung cao hầu lời nói, nếu để cho người Hung Nô cũng có được những vật này, vậy ta Hán gia. Ừm. Suy đi nghĩ lại, Thiên tử Khải cuối cùng là đem chống tại cái cầm tiền nắm đấm, tại trước mặt ngự án phía trên nhẹ nhàng một đập. Ít nhất phải có một lần. Chỉ ít, cũng phải có một lần ta Hán gia có bàn đạp, tiến ngựa, người Hung Nô nhưng không có đại chiến. Trận chiến này chiêm đủ tiện nghi, chỉ ít là cướp về một chút ngựa, ta Hán gia mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận người Hung Nô kỵ binh, cũng bắt đầu dần dần có được bàn đạp, tiến ngựa. Đối với Thiên tử Khải phán đoán, Hàn Đồi Đương rất tán thành. Mặc dù là hàng tướng, đối với thiếu phụ tuyệt đại đa số hạng mục mà biết không nhiều, nhưng Hàn Đồi Đương cũng đại khái rõ ràng, bây giờ hắn ra liệt trang chế thức vũ khí, người Hung Nô nhiều lắm là cũng chỉ có thể trông mèo vẽ hổ, vẽ một cái thấp phối bản ra. Liền ngay cả cái này, cũng còn phải là những cái kia đảo vong đến thảo nguyên, hoặc là bị người Hung Nô bắt đi hắn tượng, khả năng giúp đỡ người Hung Nô làm được mới được. Về phần nọ cơ, giáp trụ dạng này công nghệ phức tạp, lại cần cả một đầu dây chuyển sản nghiệp, thậm chí cả một cái quốc gia mới có thể chống đỡ lấy cao cấp hạng mục, người Hung Nô là nghĩ cũng đừng nghĩ. Đừng nói là tự mình chế tác, cho dù là từ quân Hán tướng sĩ trong tay thu được đến nọ cơ, giáp trụ, người Hung Nô cũng là ngay cả giữ gìn đều giữ gìn không tốt, hỏng một kiện thiếu một kiện. Nhưng Hàn Đồi Đương rất rõ ràng, bàn đạp, tiên ngựa, tuyệt đối không thuộc về nọ cơ, giáp trụ dạng này kỹ thuật cao độ khó, cao sản nghiệp yêu cầu tinh vi vũ khí. Liên nói kia tạ cả hạ sĩ yên ngựa, chủ thể vì làm bằng gỗ cái bệ, bên ngoài một lớp da cách bao khỏa, ở giữa lại bổ sung một chút mềm mại vải bóc, da lông loại hình, hoàn toàn chính là thủ công nghiệp phạm chủ, người Hung Nô tuyệt đối có thể làm ra được. Bàn đạp liền càng đừng đề cập, một cây dây gai hạ treo lấy một vòng vòng kim loại, người Hung Nô thậm chí đều không cần quá phí tâm tư, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành lựa trang. Cho nên cùng nó nói bàn đạp, tiên ngựa là Hán gia phát minh mới quân giới, chẳng bằng nói là một tầng giấy cửa sổ bị xuyên phá mà thôi. Đi qua, vô luận là Hán gia vẫn là người Hung Nô, đều chỉ đem bàn đạp coi là kỵ sĩ thượng, hạ mã lúc mượn lực cầu thang. Tại trên dưới trăm năm trước, chư hạ chi dân trên dưới xe, mã, thậm chí còn thật sự là dùng làm bằng gỗ cầu thang. Chỉ là về sau, mọi người phát hiện bàn đạp cái này có thể treo ở ngựa bụng chắc, lại khéo léo nhẹ nhàng đổ vật về sau, nguyên bản giúp người trên dưới xe, mã làm bằng gỗ cầu thang, mới dần dần diễn biến thành các quý tộc trên dưới xe lúc chuyên dụng. Trước, Hàn Đồi Đương chở mình lên ngựa về sau, liền vô ý thức đem bàn chân từ bàn đạp bên trong rút ra, cũng không khó coi suất, ở thời đại này, kỵ sĩ đối với bàn đạp nhận biết, giới hạn trong trên dưới mã lúc mượn lực xách tay cầu thang. Lên ngựa về sau, hoặc là chương 102, muốn làm thái tử. 2, xác định muốn xuống ngựa trước đó, kỵ sĩ cũng sẽ không đem bàn chân cắm vào đăng vòng bên trong, để tránh không quá ngã xuống khỏi mã lúc, bị bàn đạp ôm lấy chân kéo đi. Mà tại tầng này tư duy điểm mù, bị Lưu Vinh cơ duyên xảo hợp hạ điểm phá đi về sau, hết thảy liền đều không giống. Thần cho rằng, hai thứ đồ này, tại ta Hán gia quyết định cùng người Hung Nô đánh nhau một trận trước đó, tuyệt đối không thể chạy ra thiếu phủ dù là một bộ. Dài răng giặc suy nghĩ về sau, Hàn Đồi Đương rốt cục cho ra mình định luận. Quốc chi cho khí, nhưng cũng là thật quá mức dễ dàng phòng chế. Coi như không có cách nào tránh cho bị người Hung Nô đạo văn mô phỏng, Hán gia cũng nhất định phải dựa vào tin tức kém đánh một trận, chiếm một lần tiện nghi. Mà tại trận đại chiến kia tiến đến trước đó, những vật này tốt nhất đều ghé vào bên trong nô hít bụi, cũng tốt nhất đừng bị bất luận kẻ nào tiếp xúc. Đối với Hàn Đồi Đương cái này như lâm đại địch phản ứng, Lưu Vinh như có điều suy nghĩ, nhưng cũng trở ngại Hàn Đồi Đương Hán thất kỵ binh chuyên gia thân phận, mà không có vội vã mở miệng. Chỉ là ngầm hạ, Lưu Vinh cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Để người Hung Nô như hổ thêm cánh, cũng cuối cùng chỉ là dệt hoa trên gấm đi, dù sao có hay không bàn đạp, tiên ngựa, người Hung Nô đều là luyện tập từ nhỏ kỹ thuật, ngồi tại chùi lủi trên lưng ngựa, nắm chặt bờ ngựa, ôm má cổ, cũng có thể tại thảo nguyên vùng nhà chạy như điên. Có lập tức đăng yên ngựa, Hung Nô kỵ binh kỹ thuật, nhiều lắm là cũng chính là từ 7 phân để cao đến 9 phân, càng hoặc là tiếp cận mát điểm 10 điểm dáng vẻ. Nhưng đối Hán gia mà nói, bàn đạp, tiên ngựa, đây chính là cái vật lý hợp ta. Hán gia lấy nông vì nước bản, đừng nói là bách tính, liền ngay cả binh sĩ, thậm chí cho dù là kỵ binh, cũng có rất nhiều kỵ không tốt mã tiến đốc. Đối với vốn là bất thiện thuật cưỡi ngựa, cũng không có cơ hội lâu dài rèn luyện kỹ thuật Hán gia tướng sĩ mà nói, bàn đạp, tiên ngựa là có thể trợ giúp kỵ binh đem kỹ thuật từ 1 phân thậm chí 0 phân trực tiếp đề cao đến chí ít 8 phân. Không có ngựa đăng yên ngựa, Hán gia không có lẽ 1, Hung Nô 7, có lập tức đăng yên ngựa, Hán gia 8, Hung Nô 9, 10. Đây là thu nhỏ chênh lệch thật sao? Nào có Hàn Đồi Đương nói đến khoa trương như vậy a. Coi như Thiên Tử Khải nói, muốn đánh một trận Hán gia tướng sĩ kỹ thuật 8 người Hung Nô 7 giàu có cầm, cũng không đến nỗi như thế như Lâm đại địch. Công tử, có hay không thấy qua kỵ binh tác chiến đâu? Có lẽ là nhìn ra Lưu Vinh trên mặt dị sắc, gặp được thủ nữ tháp, Thiên Tử Khải cũng đang suy nghĩ cân nhắc, Hàn Đồi Đương chỉ muốn cũng không nghĩ mở miệng, lại là để Lưu Vinh không hiểu có chút lúng túng. Chán. Ta sinh tại trong thâm cung, sở trường phụ nhân chi thủ. Chính là cưỡi ngựa ra ngoài số lần, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tất nhiên là không từng có hạnh, nhìn thấy qua kỵ binh chém giết tại chiến trận một màn. Cảm nhận được Lưu Vinh xấu hổ ngữ khí, Hàn Đồi Đương cũng không khỏi có chút tối buồn bực, dường như vì chính mình nói nhầm cảm thấy chút hối hận. Nhưng rất nhanh, Hàn Đồi Đương liền đem điểm này hối hận ném đến sau đầu, tiếp tục hướng xuống nói, người Hung Nô là không có ngựa yên, bàn đạp. Người Hung Nô trên lưng ngựa, nhiều nhất sẽ đệm một lớp da cách, càng có lẽ trực tiếp chính là da lông, để kỵ sĩ ngồi lên có thể mềm một chút. Cho nên Hung Nô kỵ sĩ ngựa mã, thường thường là tay cầm dây cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, thời khắc kéo căng thân thể, để tránh bị quăng xuống ngựa quổng. Mà tại lúc tác chiến, người Hung Nô kỵ binh thường thường sẽ giả bộ công kích bộ dáng, chúng ta Hán gia bộ binh trận liệt khởi xướng công kích, chờ đại khái đến cung nỏ tầm bắn, liền lại sẽ hướng về hai bên phải trái gây hướng, dùng cái này đến tiêu hao ta quân Hán tướng sĩ mũi tên. Tại ngang di động trùng, Hung Nô kỵ binh trừ tránh né mũi tên, cũng đồng dạng sẽ quan sát. Khi bọn hắn phát hiện cơ hội, liền sẽ cấp tốc chú mã dừng bước, tính toán tại trên lưng ngựa, cấp tốc dương cung bắn ra một tiễn, lại cũng không quay đầu lại rụt ngựa mà chạy. Như thế nhiều lần phía dưới, ta Hán gia tướng sĩ thời khắc căng cứng tiếng lòng, lại nhiều lần dương cung cài tên, liền sẽ thể xác tinh thần đều mệt không nói, sẽ còn đem mũi tên dần dần tiêu hao hầu như không còn. Chờ ta quân Hán cung nọ binh không cách nào lại dương cung, người Hung Nô mới có thể chân chính khởi xướng công kích, dùng ngựa đụng vào ta quân Hán trận liệt bên trong, lại xuống thịt ngựa đỏ sức. Vừa đánh vừa tìm cơ hội, một lần nữa trở mình lên ngựa, lại dùng ngựa đụng bay mấy người, sau đó lại xuống thịt ngựa đỏ sức. Như thế nhiều lần, chính là Hung Nô kỵ binh thường dùng nhất phương thức tác chiến. Nghe Hàn Đồi Đương nói lên những này chiến trận sự tình, Lưu Vinh tất nhiên là lúc này hứng thú, đầy cõi lòng lấy đối tri thức khát vọng, lặng lặng chờ lên Hàn Đồi Đương đoạn ở dưới. Đã thấy Hàn Đồi Đương câu chuyện trì trệ, chợt liền quay đầu đi, lại lần nữa nhìn về phía ngự tháp phía trên tiên tử khải. Bệ hạ, hẳn là biết người Hung Nô phương thức tác chiến. Chỉ một câu, liền trêu đến Lưu Đình, Sầm Mại hai người cùng nhau sững sờ, không hẹn mà cùng vì Hàn Đổi Đường ép gở thấp cảm thấy ngạc nhiên. Không ngờ ngự tháp phía trên, thiên tử khải tấm kia mặt tâm trầm, lại tại Hàn Đổi Đường phát ra cái này hỏi một chút về sau, chậm rãi hướng xuống gật đầu một cái. Năm đó, cùng tiên đế tại Thay Mặt Địa, dù chưa từng thấy tận mắt, nhưng cũng thường xuyên nghe các tướng quân nói lên. Còn nhớ rõ lúc ấy, Thay Mặt Trung úy Tống Xương còn từng cố ý dạy qua chấm, nên như thế nào bài binh bố trận, lấy ứng đối người Hung Nô quấy nhiễu. Tống Xương nói cho chấm, một ngày kia, chấm cũng là muốn làm Thay Mặt Vương. Làm Thay Mặt Vương, trên vai liền sẽ thêm ra một cái trấn thủ biên cương ngự hộ trách nhiệm. Nghe Thiên Tử Khải nói lên đoạn này chuyện cũ năm xưa, Lưu Vinh tất nhiên là bắt quái chi hỏa cháy đường ngực, lại vẫn cứ không thể biểu hiện ra ngoài, đứng tại Lưu Vinh, Hàn Đổi Đường trong hai người ở giữa thiếu phủ lệnh Sầm Mại, thì lại như có điều suy nghĩ gật đầu, tựa hồ đối với những sự tình này cũng có chút hiểu rõ. Duy chỉ có Hàn Đổi Đường, đối với Thiên Tử Khải nói tới lên những này chuyện cũ, tựa hồ một chút hứng thú đều không có, thậm chí còn ẩn ẩn có một chút không muốn hồi ức, chỉ thuận thế tiếp nhận Thiên Tử Khải câu chuyện, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, nếu biết kỵ binh phương thức tác chiến, kia bệ hạ hẳn phải biết thần lo lắng. Trầm giọng một câu, chỉ đem Lưu Vinh, Sầm Mại hai người ánh mắt lại lần nữa kéo về thượng thủ Thiên Tử Khải trên thân. Đã thấy Thiên Tử Khải ngóc đầu lên, ung dung phát ra thở dài một tiếng, lại mặt mũi tràn đầy u ám ngồi trở lại trên giường. Tay hư nắm thành quyền, bản năng nhẹ nện ở trên đùi. Mới, cung cao hầu chỉ biểu hiện ra cung kỵ binh, tại có lập tức đăng, yên ngựa về sau phương thức chiến đấu. Nhưng kỵ binh không chỉ có cung kỵ, chỉ cần nguyện ý, kỵ binh cũng có thể tay cầm đao, kiếm, thậm chí qua mâu. Cung kỵ binh có lập tức đăng yên ngựa, bất quá là có thể đang dụ ngựa phi nhanh trung dương cung. Nhưng nếu là qua kỵ, mâu kỵ loại hình, cũng có lập tức đăng, yên ngựa ổn định thân hình, có thể đem hai tay đều dùng cho cầm nắm binh khí. Nói đến đây, Thiên Tử Khải trên mặt cuối cùng một tia lo nghĩ, xoắn xuýt, cũng rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chậm rãi meo lại khóe mắt, đem hư nắm thành quyền tay nặng nề một đập. Nhất định phải giấu. Coi như muốn luyện binh, cũng nhất định phải giấu kỹ. Nhất định phải bằng bàn đạp, yên ngựa mang đến ưu thế, trên người người Hung Nô hung hăng cắn xuống một miếng thịt. Ở trước đó, bàn đạp, yên ngựa, tuyệt đối không thể chạy vào thảo nguyên. Thậm chí đều không thể chạy ra thiếu phủ. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Tử Khải ngữ liệu trùng đã mang lên không thể nghi ngờ quyết tuyệt, thậm chí là một chút sắc ý. Đợi kia kiên định hai con ngươi rời về phía thiếu phủ lệnh Sầm Mại, Sầm Mại cũng đành phải vội vàng khẽ không lời, biểu thị mình nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Đối với chuyện này có quyết đoán, Thiên Tử Khải lại dương lên cuối cùng một chương bản vẽ, cái này móng sắt coi là thật có thể bảo vệ móng ngựa. Cứ như vậy dùng cái đinh đinh nhập móng ngựa, coi là thật sẽ không rơi xuống tổn thương, tàn. Trong miệng phát ra cái này hỏi một chút, không đợi Thiên Tử Khải ngẩng đầu, Hàn Đổi Đường liền kéo dài thành tuyến trầm ngâm một tiếng, đợi Thiên Tử Khải theo tiếng kêu nhìn lại, mới chần chờ lắc đầu. Móng ngựa nếu là thật dài, ngược lại là cật gọt đi thêm ra bộ phận. Chỉ là còn lại bộ phận có thể hay không đinh nhập cái đinh, đồng thời lại không để móng ngựa thụ thương. Chí ít tại Thảo Nguyên, thần chưa nghe nói qua dạng này sự tình. Nghe nói lời ấy, Thiên Tử Khải tất nhiên là đem ánh mắt nhìn về phía cái này móng sắt nhà thiết kế, Hoàng Trường Tử Lưu Binh. Có thể. Lưu Binh trả lời rất thẳng thắn. Móng ngựa, kỳ thật tựa như người móng tay, trưởng muốn hớt, cắt ngắn lại sẽ làm bị thương thịt. Nhưng hơi trở lại một điểm dư thừa, dùng cho đinh chai móng ngựa, cũng là sẽ không đả thương đến móng ngựa. Phụ hoàng có thể phái người thử. Cho ra lý luận căn cứ, lại lấy ra không sợ thực thao lực lượng, Thiên Tử Khải mới cuối cùng là đem ánh mắt thu hồi, một lần nữa nhìn về phía kia móng sắt hình vẽ. So sánh với yên ngựa, bàn đạp, cái này móng sắt, hoặc là nói chai móng ngựa, cũng không phải là cái gì cần giữ bí mật đồ vật. Cũng là không phải nói cái này chai móng ngựa, người Hung Nô học cũng vô dụng, mà là người Hung Nô kim loại rèn đúc công nghệ, rất khó phòng chế xuất cái này chỉnh thể vì nửa hình quyền, cần cùng móng ngựa lớn nhỏ nhất trí, lại còn muốn lưu đinh lỗ chai móng ngựa. Lại có chính là cái này chai móng ngựa, hiển nhiên là Lưu Vinh nhằm vào trung nguyên địa khu thổ nhưỡng, con đường cứng rắn, mà chuyên môn làm được bảo hộ móng ngựa, chế ngựa, nhất là chiến mã không phải chiến đấu giảm quân số đồ vật. Về phần người Hung Nô mã, lại cơ bản đều tại thảo nguyên hoạt động, mềm mại bãi cỏ, vốn là không thế nào đã thương được móng ngựa, người Hung Nô tử cũng liền không cần dùng đến chai móng ngựa. Cái này chai móng ngựa, thiếu phủ mấy ngày gần đây làm được một nhóm, liên theo Hoàng Trường Tử cho số 3000 phó tới làm. Thái úy đại quân xuất chinh trước đó, nhất thiết phải giao phó. Thiên tử có nhiệm vụ hạ đạt, Sầm Mại tất nhiên là không người lĩnh mệnh, chợt cũng không làm lưu thêm, trở về đội vàng đuổi đơn đặt hàng. Hàn Đổi Đường thì là cùng Thiên Tử Khải đơn giản để mấy điểm móng ngựa, yên ngựa xuất hiện, khả năng đối kỵ binh phương thức tác chiến mang đến cải biến, liền trở về đóng cửa suy nghĩ, tiếp tục tra để loạn bổ sung. Duy chỉ có Lưu Bình, không có gì bất ngờ xảy ra, tại chắp tay cáo lui lúc, bị Thiên Tử Khải thâm trầm ánh mắt ép ở lại xuống dưới. Mà tại Sầm Mại, Hàn Đổi Đường hai người rời đi, trong điện cung nhân cũng đều bị toàn bộ cho lui về sau, Thiên Tử Khải mở miệng nói câu nói đầu tiên, liền chấn Lưu Bình tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Công tử, liền như vậy muốn làm thái tử thái tử? Liên như vậy muốn tự xưng vương, biệt thự thái tử cung. Chương 103. Phụ hoàng, không ngại rửa mắt mà đợi có muốn hay không làm thái tử. Đối với Lưu Vinh mà nói, cái này cho tới bây giờ đều không phải một đạo lựa chọn, mà là một đạo đưa phân tính chất phán đoán đề. Hoặc là làm thái tử, hoặc là liền làm kỳ quặc mà chết hiếu cảnh hoàng đế thứ trưởng tử. Đối với điểm này, Lưu Vinh tâm lý có rất rõ ràng nhận biết, triều chính trong ngoài cũng rõ ràng, Thiên Tử Khải chỉ sợ cũng càng là quá là rõ ràng. Nhưng đi qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế ngay thẳng hỏi Lưu Vinh, muốn làm thái tử sao? cứ như vậy muốn làm thái tử sao? Lưu Vinh cũng chưa từng lường trước qua có một ngày, hoàng đế Lao Cha thế mà lại ngay thẳng như vậy, lại như vậy đột ngột hỏi ra vấn đề này. Hỏi ra cái này triều chính trong ngoài ngầm hiểu lẫn nhau, thậm chí là mọi người đều biết, lại cực kỳ không thích hợp nói ra miệng, mang lên mặt bản vấn đề. Đến mức bị Thiên Tử Khải như thế thình lình một đánh lén, Lưu Vinh trong lúc nhất thời, lại cũng không khỏi có chút ngây người. Thiên Tử Khải lại không để ý Lưu Vinh phản ứng, mà là phối hợp túi lầu xuống, lại tại trong tay kỵ binh ba kiện mặc lên nhìn một chút. Sau đó, mới ra vẻ lạnh nhạt ngẩng đầu, lại không hiểu liệt lên quẻ miệng. Đầu tiên là khóa tử nhuyễn giáp, cho là muốn đề cao ta Hán gia quân đội lực phòng ngự, để các tướng sĩ nhiều một đầu thủ đoạn bảo mệnh, phát hiện giáp lưới phí tổn quá cao, liền lập tức lại là đồ sứ đầu này tài lộ. Đồ sứ vừa mới bắt đầu đi đến quỹ đạo, cái này liền lại mượn Ngô Sở chi loạn, làm xuất cái này bản đạn, tiên ngựa cùng trai móng ngựa, đến đề cao kỵ binh sức chiến đấu, giảm xuống kỵ binh huấn luyện độ khó. Công tử, liền như vậy muốn làm thái tử sao? Cứ như vậy vội vã muốn có được quân đội, các tướng quân hiệu trùng, từ đó làm cho chấm, không thể không cùng lập thái tử sao? Lại nói nhẹ nhàng thoải mái, nhưng Thiên Tử Khải lúc này nhìn về phía Lưu Vinh trong ánh mắt, lại xen lẫn không biết bao nhiêu chủng phức tạp cảm xúc. Cùng hậu thế, những cái kia cực kỳ kháng cự thái tử có tiền đồ thời đại khác biệt, Hán gia làm Hoa Hạ phong kiến thống nhất vương triều bắt đầu, đối với thái tử thái độ, kỳ thật vẫn là tương đương rộng rãi. Liên Cầm đương kim Thiên Tử Khải nêu ví dụ, 8 tuổi đến lập làm thái tử, 15 tuổi chuyển ra Vị Ương cung Tiêu Phòng điện, và ở cùng Vị Ương cung cách hao đường phố Tương Vọng thái tử cung, mà tại Thiên Tử Khải chính thức chuyển vào thái tử cung trước đó, độc thuộc về thái tử chọn bện thành viên tổ chức, liền đã bị tiên đế cho phối tể. Thái tử thái phó, thái tử thiếu phó, thái tử chiêm sự tạo thành thái tử tam công, cửa đại phu, con thứ, xá nhân, tẩy mã chờ chức vụ tạo thành thái tử cửu khanh. Trừ cái đó ra, còn có thái tử trung tuấn vệ chấp trưởng thái tử vệ đội, cao tới 2000 người lực lượng vũ trang. Thậm chí còn có ở trên lâm huyện bên trong, đơn độc cho thái tử bạch ra đến nghĩa hiền huyện cung cấp thái tử kết giao thiên hạ hảo kiệt, tiện thể thu hoạch mình nhóm đầu tiên tử trung. Muốn nói đương kim Thiên Tử Khải, đáng giá tín nhiệm nhất, tôi không cần lo lắng người là ai. Có lẽ có người sẽ nói, là lang trung lệnh Chu Nhân. Nhưng cho dù là chính Chu Nhân cũng rõ ràng, đương kim Thiên Tử Khải yên tâm nhất, tín nhiệm nhất tử trung, tuyệt đối là những cái kia sinh hoạt tại nghĩa hiền huyện, thuê chồng nghĩa hiền huyện hoàng điện, ngày lễ ngày Tết đều có thể được đến ban thưởng tá điện. Vì cái gì? Đổi vị suy nghĩ một chút liền biết. Ngươi vốn là cái quan bên trong Trung Đông, tổ tông quá tổ cao hoàng đế ban thưởng 100 mẫu đất cằn, năm đến túc chừng 300 thạch. Mặc dù còn muốn đi rơi thuế, phú, cùng địa phương quận huyện siêu cao thuế nặng, nhưng còn lại bộ phận cũng có cái chừng 200 thạch, đầy đủ các ngươi người một nhà bữa bữa ăn vào bảy thành no bụng, hàng năm, chí ít mỗi 2 năm, còn có thể có một kiện quần áo mới xuyên. Về sau, trong nhà người phát sinh trọng đại biến cố, như thân trưởng qua đời loại hình, làm cho ngươi chỉ có thể đem ruộng đất đều bán thành tiền, dùng cho vị này thân trưởng trị liệu cùng mai táng công việc. Mất đi ruộng đất, ngươi liền từ Trung Đông biến thành tá điền. Dựa theo trong thôn lệ cũ, ngươi chỉ có thể ăn nói khép nép đi cầu một vị nào đó phú hộ, tốt thuê chủng người ta ruộng, sẽ không quá nhiều, nhiều lắm là cũng liền 30-50 mẫu. Cần mẫn khổ nhọc một năm, có thể được hơn 100 thạch nô, còn muốn từ đó xuất ra 4 thành thậm chí một nửa cho phú hộ, đến làm ngươi thuê làm ruộng mẫu địa tô. Có thể cung cấp ngươi canh tác ruộng, biến thành đi qua một nửa, lại tính đến còn muốn xuất ra gần nửa nông lấy được làm địa tô, nhà các ngươi niên kỷ thu nhập, nháy mắt hạ xuống đến nguyên lai 1/4. Vốn là miễn cưỡng ấm no trình độ, bây giờ trong nhà chỉ thiếu một nhân khẩu, thu nhập lại chợt hạ xuống 3/4, chỉ dựa vào trồng trọt, ngươi hiển nhiên nuôi không xong cái này một nhà lao tiểu. Thế là, thê tử của ngươi bắt đầu thay người may vá, giặt hồ quần áo, con của ngươi đi trên núi kiếm tuổi, bắt thỏ. Nhưng cho dù là dạng này, nhà các ngươi cũng vẫn là muốn thỉnh thoảng hướng hàng xóm láng giềng mượn gạo vào nồi, mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh tồn. Theo thời gian mỗi năm đi qua, nhà các ngươi thiếu lương thực càng ngày càng nhiều, cơ hồ đến ngày mùa thu hoạch về sau còn sống nợ, liền cơ bản không thừa nổi cái gì trình độ. Đến lúc này, ngươi không thể không bắt đầu cân nhắc bán nhi bán nữ, thậm chí đem mình cũng cho bán vào cái nào đó đại nhân vật trong phủ, ủy thân làm nô. Cái này chính là bây giờ Hán gia Trung Đông, từng bước một trở thành nông dân nửa tự canh, tá điền, thậm chí cuối cùng mất đi hộ tịch, làm người nô buộc đại khái lịch trình. Mà nghĩ hiền luyện những cái kia thuê chủng hoàng điền tá điền, lại là cực kỳ may mắn một nhóm người. Ngay tại ngươi muốn bán nhi bán nữ thời điểm, quan phủ phát tới tin tức, nói ngươi thỉnh cầu thông qua xét duyệt, ngươi có thể đi thuê chồng lên lâm huyện hoàng điền. Ngươi nói ngươi đã không có lương thực, quan lại nói không quan hệ, mượn trước ngươi một điểm, ngày mùa thu hoạch sau còn là được. Thế là, ngươi mang nhà mang người đi bên trên lâm huyện, đơn giản dựng cái nhà tranh, cứ như vậy ở lại. Quan phủ cho ngươi mượn chủng ruộng không ít, chừng 7-80 mẫu, địa tô cũng chỉ có 2 thành mà thôi, so dân gian thiếu một nửa không chỉ. Ngươi vén tay áo lên, cố gắng canh tác, đến mùa hè, quan phủ lại phát tới tin tức, nói ngươi thuê chủng kia phiến ruộng, bị tính vào thái tử nghĩ hiền huyện, ngươi từ đây thành thái tử tá điền. Thái tử đến một chuyến, cho nghĩ hiền huyện tá điền nhóm ưng thuận không ít ban thưởng, còn miễn 3 năm nông thuế. Cứ như vậy qua tầm 10 năm, ngươi như cũ tại địa tô 80 mẫu ruộng, một nhà lao tiểu đều đã có thể bảo chứng ấm no. Xem quá khứ 10 năm này, đừng nói thuế ruộng không thế nào ra qua, ngược lại cũng bởi vì thái tử thường thường ban thưởng, mà tích chữ đầy đủ mua xuống 1-20 mẫu ruộng tích xúc. Con của ngươi cũng lớn thành đại trợ phu, bị thái tử triệu vì thân bệ, đồng lộc đầy đủ nuôi sống vợ con của mình không nói, còn có thể thỉnh thoảng cho ngươi đưa tới chút thóc gạo, thịt vải. Ngay tại ngươi ước mơ lấy tương lai, một lần nữa đưa thân Trung Nông giai cấp về sau cuộc sống tốt đẹp lúc, năm đó cùng ngươi cùng một chỗ biến thành tá điền, lại đem mình bán nhập phú hộ trong nhà làm nô hàng xóm, chuyến ra bị phú hộ đánh chết tươi tin tức. Cái này chính là nghĩ hiền huyện tá điền nhóm, đối đương kim Thiên Tử Khải trung tâm nơi phát ra. nếu như không có thiên tử khải, những người này cơ bản cũng khó khăn đào ủy thân làm nô, đoạn tử tuyệt tôn kết quả bi thảm. Mà bây giờ, phàm là những cái này tại nghĩ hiền luyện khắp nơi lắc lư lão ông, lại có ai sẽ không mũi bệnh lên trời, cùng người khoe khoang một câu, ta nhi tôn bất tài, tại đương kim bên cạnh bệ hạ hầu hạ. Mà cái này đều là hiện nay thiên tử khải tại tiên đế năm bên trong, trước tiên cần phải đế ngầm thừa nhận, thậm chí là hết sức ủng hộ về sau, sở được đến căn cơ, cánh chim. Dùng thời đại này đến nói, vì thái tử bệnh cánh chim, không chỉ là thiên tử biết cho, thậm chí toàn bộ trong triều đình bên ngoài, cũng đồng dạng sẽ hạnh phúc thấy kỳ thành, thậm chí là hợp thời phụ một tay. Đối với thái tử, Hán thất thiên tử sợ không phải quá tiền đồ mà là không có tiền đồ. Dùng hậu thế đến nói, chính là Hán gia không sợ thái tử chỉnh hoạn, liền sợ thái tử không có sống. Cũng chính là chương 103, phu hoàng, không ngại rửa mắt mà đợi, 2, bởi vì nguyên nhân này, tiên đế năm bên trong thiên tử khải mới có thể mang theo đệ Lư Vũ, tại toàn bộ tam phụ đại địa khắp nơi du ngoạn, gặp rắc rối, trở về muộn, còn muốn bị đỉnh ý Trương Thả Chi ngăn ở cửa cung, chỗ cửa thành, đổ ập xuống một chầu thoá mạng, làm cho tiên đế đều chỉ có thể ngã mũ tạ tội. Cũng còn có bởi vì duyên cớ này, Lưu Vinh đi qua mặc dù bao nhiêu sẽ chú ý một chút, nhưng cũng không có như hậu thế các hoàng tử như vậy, dùng bất cứ thủ đoạn nào giấu giốt, càng hoặc là trực tiếp giả ngây giả dại. Cho tới hôm nay, thiên tử khải cứ như vậy tùy tiện hỏi Lưu Vinh, cứ như vậy muốn làm thái tử. Tuy là chưa từng làm vấn đề này chuẩn bị qua đáp án, Lưu Vinh cũng cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía ngự tháp phía trên. Chỉ mới mở miệng, lại không trả lời mà hỏi lại nói, phụ hoàng mới, gọi nhi cái gì? Không hiểu thấu hỏi một chút, trêu đến thiên tử khải khẽ mắt vô ý thức nhíu lại, ngoài miệng nhưng cũng nói, công tử. Liền thấy Lưu Vinh mỉm cười gật đầu, chợt liền đầy cõi lòng lấy thổ thức, ung dung phát ra thở dài một tiếng. Tính đến Ỷ Lan điện trệ, còn có tài vừa ra đời không lâu càng, phụ hoàng tổng cộng có 11 con trai. Hơi năm trắng chút, phụ hoàng đều gọi lão nhị lão tam, lão tứ lão thất, Ỷ Lan điện kia hai cái nhỏ, phụ hoàng cũng là gọi a trệ, a càng. Duy chỉ có nhi thần, là phụ hoàng trong miệng công tử Vinh Vinh công tử mà không phải lão đại, hoặc là a Vinh. Phụ hoàng cho rằng, đây là vì cái gì đây? Cười yếu ớt doanh doanh một câu, chỉ trêu đến thiên tử khải đầu lông mày vậy một cái, Lưu Vinh lại chỉ lầm lùi lắc đầu. Hít sâu một hơi, lại nói, phụ hoàng biết triều chính trong ngoài đều là xưng hô như thế nào huynh đệ của ta đám người sao? Công tử Đức, công tử Ứ, hoặc là công tử không phải, công tử Bành Tổ. Duy chỉ có nhi thần sẽ bị bọn hắn ở trước mặt gọi là trưởng công tử. Chính là trong lâm thầm cũng rất ít có người dám xưng nhi vì công tử Vinh mà là xưng nhi là hoàng trưởng tử. Nói đến đây, Lưu Vinh chỉ mang theo tự giễu mà cười cười lắc đầu, phương một lần nữa ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt nhìn về phía ngự tháp phía trên, tấm kia sắc mặt hỉ nộ không rõ trầm ngưng khuôn mặt. Cái này thái tử, nhi có muốn hay không làm, không trọng yếu. Vô luận nghĩ hoặc là không muốn, nhi đều phải làm. Bởi vì từ xuất sinh ngày đó, trở thành phụ hoàng thứ trưởng tử, Tiêu Phòng Điện lại nhất định không có con trai trưởng giáng sinh bắt đầu, đạo này đề, liền đã có vô số người thay nhi chọn tốt đáp án. Nhi chỉ có thể làm thái tử, cũng nhất định phải làm thái tử. Ý thì hệt năm đó, phụ hoàng tuy là sao hung hiểm, cũng tuyệt không dám đem thái tử chi vị để cùng Lương Mang Vương Lưu bái chào như thế. Ngữ liệu bình thản, lại đầy mang theo kiên định một câu, trêu đến thiên tử khải vì đó khẽ giật mình, Lưu Vinh lại là chậm rãi đứng dậy, chắp tay tiến lên. Đứng quay lưng về phía ngự tháp bên trên thiên tử khải, hơi ngóc đầu lên, ngắm nhìn hướng điện bên ngoài cung quyết. Chỉ hai đầu lông mày, đều là một mảnh bất đắc dĩ, cùng quyết tuyệt. Vệ tư, nhi nhất định phải trở thành thái tử, mới có thể tránh miễn cái kia làm thái tử dị mẫu đệ, sẽ đem ta Phượng Hoàng Điện mẹ con bốn người tàn nhẫn tàn sát. Vệ công, nhi cũng đồng dạng muốn trở thành thái tử, mới có thể tránh miễn phụ hoàng vì thiên hạ người chỉ trích phế trưởng lập ấu tránh ta Hán gia ngày sau chủ thiếu công nghi. Vệ công vệ tư, nhi đều phải dùng sức tất cả bộ liếng, ngồi lên kia thái tử chi vị. Muốn đạt thành mục đích này, nhi đầu tiên muốn làm chính là phụ hoàng hảo nhi tử. Lại mấy lời nói, cuối cùng treo đến thiên tử khải trên trán, mơ hồ hiện lên một tia dị dạng cảm xúc, dường như bị Lưu Vinh lần này trả lời câu lên hứng thú. Lưu Vinh lại là mỉm cười quay người lại, nhấc chân đi đến ngự giai, tại ngự tháp bên cạnh ngồi quỷ chân hạ thân. Nhi làm quân giới, cũng không phải là muốn lấy được quân đội hiệu chung. Về công, nhi là muốn lấy được triều chính trong ngoài tán thành, vì chính mình gia tăng đến lập làm chữ thẻ đánh bạc. Về tư, lại vẹn vẹn chỉ là muốn giúp phụ hoàng lấy được đến phụ hoàng tán thành, thưởng thức cũng đồng dạng là vì gia tăng đến lập làm chữ tính toán trước. Phụ hoàng hỏi nhi thần, phải chăng liền như vậy muốn biệt thự thái tử cung? Nhi liền đáp phụ hoàng là nhi muốn vào ở thái tử cung, cũng nhất định phải vào ở thái tử cung. Đôi này còn có nhi mẫu thân, nhi hai cái đệ đều là kết quả tốt nhất. Tại ta Hán gia tông miếu xã tắc mà nói, liền càng là như vậy, không có cùng loạn, vò đã mẹ không sợ sức, lại hoặc là nơm nớp lo sợ, đầu lưỡi thắt nút, không có nát tục không muốn làm thái tử hoàng tử không phải tốt hoàng tử, hoặc là dối trá đến cực điểm, phụ hoàng nhất định có thể thiên thu vạn đại, trường sinh bất tử. Liền như vậy, cứ như vậy, tựa như lão hữu nói chuyện tiếng bình thanh mà lạnh nhạt gật đầu, là nhi chính là muốn làm thái tử, dám ngay ở trước mặt thừa nhận, cũng là tính có phần đảm đương. Ngầm hạ nghĩ như vậy, thiên tử khải trên mặt lại lặng yên phun lên một vòng âm lệ, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Lưu Vinh, nhìn chằm chằm chừng một hồi lâu, lại từ ngự tháp bên trên đứng dậy, đi đến ngồi quỳ chân trên mặt đất Lưu Vinh trước người, chắp tay gập vòng, hận không thể đầu gặp mặt, mặt thiết mặt, muốn từ Lưu Vinh trong ánh mắt nhìn ra cái gì. Đã thấy Lưu Vinh ánh mắt thanh tịnh, sắc mặt thản nhiên, thiên tử khải cuối cùng là lại lần nữa nheo lại khoe mắt, ngữ điệu trùng cũng không hiểu mang lên một cỗ xâm nhiên hàn ý như chấm không cho phép đâu. Như chấm, không cho phép công tử tranh vị đoạt đích, càng vì vậy mà sinh lòng tức giận, khắp nơi làm khó về công tử đâu. càng hoặc là từ đó ghét công tử, lại vui công tử cái nào đó đệ đệ, như ỷ lan điện trệ. Công tử, lại nên như thế nào ứng đối, như thế nào tự xử? Nghe Thiên Tử Khải cứ như vậy mặt tiếp mặt nhìn chăm chú mình, nói ra dạng này một phen dọa người ngữ điệu, Lưu Vinh trên mặt, nhưng không thấy mảy may bối rối. Thậm chí liền ngay cả thập đệ Lưu Trệ danh tự, đều không có để Lưu Vinh trong lòng, sinh ra dù là một tơ một hào gợn sóng. Tại nguyên bản trong lịch sử, hoàng mười tử Lưu Trệ, đúng là được hưởng uy danh hiển hách hán võ đại đế. Nhưng bây giờ, lại chỉ là năm gần 2 tuổi, thậm chí cũng còn không có đầy 2 tuổi hoàng mười tử mà thôi. Liền thấy Lưu Vinh đứng thanh cười một tiếng, chợt từ dưới đất đứng dậy, ôn nhan duyệt sắc đối hoàng đế lao cha vừa chắp tay. Sau đó, liền nói xuất một phen nhìn như duy tâm, kỳ thực lại đồng dạng cực điểm thản nhiên. Phu hoàng sẽ không. Thái tổ cao hoàng đế, vui Triệu Vương Lưu như ý loại mình, mà ngại hiếu hệ hoàng đế nhân yếu. Nhưng cuối cùng, hiếu hệ hoàng đế cũng vẫn là làm hiếu hệ hoàng đế, Triệu Vương Lưu như ý cũng cuối cùng chỉ là làm Triệu Ẩn Vương mà thôi. Trước Thái Tông Hiếu Văn hoàng đế, vui Lương Vương Lưu vai trào loại mình, mà ngại phụ hoàng thiên tư bình thường. Nhưng phụ hoàng cuối cùng cũng thành nhi phụ hoàng mà không phải phụ vương. Cùng Lương Vương Lưu vai trào, cũng cuối cùng bất quá là Lương Mang Vương mà thôi. Nói đến đây, Lưu Vinh liền cũng hơi thẳng lên thân, ngước đầu nhìn lên hướng trước mặt hoàng đế lao cha. Hai đầu lông mày lại đều là một trận nói không nên lời tự tin, cùng để Thiên Tử Khải trong lòng đều khó tránh khỏi sinh ra chút đấu kỵ anh tư bừng bừng phân chấn. Nô khẩu âm sở thế to lớn, triều đình lại sớm có tính toán trước, nhiều nhất nửa năm, phụ hoàng liền có thể bình loạn mà an thiên hạ. Đợi loạn bình, Lương Vương thúc tất mang bất thế chi công, vào triều lấy bách phụ hoàng hối đoái hoàng thái đệ hứa hẹn. Lúc đó, vì đoạn tuyệt Lương Vương thúc suy nghĩ, phụ hoàng liền đành phải cùng lập thái tử thái tử. Năm gần 2 tuổi hoàng mười tử, có thể chạm không ngừng Lương Vương thúc gia tâm. Chỉ có năm tức cấp quan, lại năm đủ tráng, lại danh chính ngôn thuận hoàng trưởng tử, có thể làm phụ hoàng bức lui Lương Vương thúc cự mã. Mà cái này hoàng trưởng tử, liền vừa lúc là nhi thần. Đã thấy Thiên Tử Khải nghe vậy, chỉ tràn đầy khinh thường cười nhạo một tiếng, liền cũng ngồi dậy, chắp tay ngẩng đầu, ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy Lưu Vinh. Công tử liền như vậy chắc chắn. Tuy là lập công tử cái này thái tử, chấm muốn phế thái tử, cũng bất quá một đạo chiếu thư sự tình. Đối đây, Lưu Vinh chỉ trả lại một trong cười, cũng không có tiếp tục phản bác, mà là mỉm cười suy nghĩ một lát, chợt lại lần nữa chắp tay không người. Nhược Nhi không còn gì khác lúc đó lại treo đến triều chính trong ngoài tiếng oán than dậy đất, phụ hoàng phế thái tử, xác thực bất quá là một đạo chiếu thư sự tình. Nhưng ở phụ hoàng xem ra, Nhi thần coi là thật như vậy không dùng. Vẫn còn chỉ là hoàng trưởng tử, Nhi thần liền đã là trên nhảy dưới tránh, dùng bất cứ thủ đoạn nào, phận không thể đem mình muốn làm thái tử tâm tư, giải người trong thiên hạ phụ nữ trẻ em đều biết, đợi làm thái tử, Nhi như thế nào lại tự kiểm chế tại thái tử cung. Tràn đầy tự tin, thậm chí có phần mang chút khiêu khích ý vị lời nói, lại dẫn tới Thiên Tử Khải đầu lông mày lại lạ vậy một cái, nhìn về phía Lưu Vinh trong ánh mắt, càng mang lên tràn đầy trêu tức. Công tử là muốn nói ngày sau, chấm cho dù là cố ý phế chữ, cũng biết trở ngại công tử vì thế mà sợ ném chuột vỡ bình, không dám tiện động. Nghe vậy, Lưu Vinh chỉ hít sâu một hơi, mỉm cười lại bái. Phu hoàng, đều có thể rửa mắt mà đợi. A, tốt một cái rửa mắt mà đợi. Liền thấy Thiên Tử Khải đột nhiên phẩy tay háo một cái, như vui như nộ, lại giống là khó thở mà cười sinh cười lạnh ý, sải bước đi hồi ngự tháp tiền tọa hạ thân. Lại dẫn ý vị sâu xa ánh mắt, tại Lưu Vinh dưới thân một hồi lâu quan sát, mới lại khinh thường phát ra hừ lạnh một tiếng. Nô sở loạn bình trước đó, mặc lại đi thiếu phủ. Đông cung thái hậu cặp mắt kia, còn không có toàn mù đâu. Coi trọng ngươi vượng hoàng điện một mẫu ba phần đất, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Đi Tuy Dương thay mặt chấm khao quân sự tình, cũng lại hảo hảo suy nghĩ một chút. Nghĩ kỹ, thời điểm đến, lại đến tìm chấm nói. Thấy Thiên Tử Khải như vậy phản ứng, Lưu Vinh cảm thấy lúc này hiểu rõ, hắn gia đối thái tử khoan dung trình độ, quả nhiên là hậu thế không thể so. Nhất là tại một vị nào đó thái tông bệ hạ trước đó, Hoa Hạ đế vương đối người thừa kế lòng đề phòng, càng là thấp đến gần như có thể bỏ qua không tính. Lại thêm bây giờ, là ngay cả lệ thái tử cử binh mưu phản một chuyện cũng còn không có phát sinh, càng lấy hiếu trị thiên hạ, căn bản sẽ không có người có thể nghĩ đến làm nhi tử, thế mà cũng biết ngỗ nghịch phụ thần hắn ra. Nhi thần, cần tuân phụ hoàng chiếu dụ. Ân, đi thôi. Hờ hững ứng phó Lưu Vinh một tiếng, Thiên Tử Khải bản năng cúi đầu xuống, lại lần nữa nhìn về phía kia một chồng bản vẽ. Chỉ trong chốc lát về sau, liền không có tồn tại sinh ra một cỗ buồn bực ý không có chuyện thiếu hướng chấm cái này tuyên thất điện chạy. Trông thấy ngươi tên khốn này liền tức giận. Chương 104. Kéo một đống đại thiên tử Khải mới nguyên 2 năm, thu 14 tháng 8, sở đều Bành Thành. Tại vị ở Bành Thành phía Nam Sở Vương cung nội, Nô Vương Lưu Thị, Sở Vương Lưu Mậu hai người thân mang giáp trụ, giờ phút này lại là riêng phần mình nhìn xem trong tay giản thư, sắc mặt đều có chút khó coi. Hoài Nam, coi là thật ngu không ai bằng. Dù sao hơi trẻ tuổi chút, không giữ được bình tĩnh, chỉ ngắn ngủi nếm thử về sau, Sở Vương Lưu Mậu liền từ bỏ ngăn chặn lửa giận dự định, cầm trong tay giản thư trùng điệp hướng trên mặt đất đập tới. Tấm kia thả chi là ai? Tiên đế triều đình Lý Khanh. Nếu không phải từng ác còn vì thái tử lúc Trường An thiên tử, sợ là đã sớm đứng hàng tam công. Cái này Lưu An tiểu nhi, thế mà ngay cả Trương Thả Chi đều có thể tin bảo. Càng nói càng tức, Sở Vương Lưu Mậu chỉ bực bội đứng dậy, đem lúc trước đập xuống đất thẻ che nhặt lên, lại hai tay đập tầm ầm hạ, vẫn là chưa hết giận, liền lại nổi giận đùng đùng dùng sức bước lên. Hiện lập tức, quan đông các chư hầu phiên vương trùng, minh bài tạo phản, tất nhiên là lấy Ngô Sở làm đầu, Triệu Vương Lưu liền cũng đã cử binh, chỉ là còn phải chờ một chút người Hung Nô tin tức đang hành động. Chư bỏ Ngô, Sở, Triệu, còn lại chính là nhìn Hoài Nam hệ, thế hệ làm phản ứng gì? Lưu Mậu vốn cho là đối với sát hại Hoài Nam lệ vương Lưu Giải Trường An tiên tử một mạch, Hoài Nam hệ tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng. coi như Hành Sơn quốc gặp hai, bất lực cử binh, Hoài Nam, Lư Giang hai nước cũng dù sao cũng nên hưng binh, lấy hướng Trường An Thiên Tử báo thù giết cha. Kết quả lại la ó, Hoài Nam hệ Lao đại ca, Hoài Nam Vương Lưu An bắt đầu liền kéo một đống đại. Nói là năm ngoái, bị Trường An Thiên Tử biếm thành Hoài Nam quốc tướng, trục xuất Trường An trung tâm cho nên đình ý Trương Thả Chi. Khi biết Hoài Nam Vương Lưu An dự định cử binh, cùng Ngô Sở liên quân tụ hợp về sau, lúc này tìm tới Lưu An. Trương Thả Chi nói với Lưu An, đại vương nếu như muốn phát binh hưởng ứng Ngô Vương, vậy liền để ta làm thống soái đi. Dù sao đại vương không mang qua binh, thần tốt xấu còn từng nhậm chức trong quân, lại là Hoài Nam quốc tướng, chỉ huy quân đội cũng biết thuận tiện một chút. Dựa theo người bình thường tư duy, biết Trương Thả Chi từng tại Trường An đảm nhiệm cử khanh, lại vừa tới Hoài Nam quốc không đến một năm, coi như không trực tiếp cử tuyệt, làm Hoài Nam Vương Lưu An, tại loại này liên quan đến thân gia tính mệnh đại sự bên trên, dù sao cũng phải dò xét thăm dò Trương Thả Chi. Kết quả lại la ó, thấy Trương Thả Chi nguyện ý làm thống soái của mình, Hoài Nam Vương Lưu An lúc này nhảy tung tăng dâng lên binh quyền, cũng kích động biểu thị, có tướng quốc dạng này danh thần làm thống soái, đại sự của ta có thể thành vậy. Sau đó Lưu An liền không có gì bất ngờ xảy ra, bị đến trưởng Hoài Nam binh quyền quốc tướng Trương Thả Chi cho giam lỏng. Lập tức, Trương Thả Chi đang thua chiêng gõ trống bố trí phòng tuyến, nói rõ một bộ đường này không thông, Nô Vương, Sở Vương xin đi vòng tư thế, giờ phút này đang bị Sở Vương Lưu Mậu dẫm tại dưới chân giàn thư, chính là Trương Thả Chi đưa tới thư quyên hàng. Sở Vương à, nghỉ đi, Hoài Nam hệ Tam Vương là sẽ không cử binh cũng xác thực như Trương Thả Chi nói, làm Hoài Nam hệ đầu, Hoài Nam Vương Lưu An đã mất binh quyền, toàn bộ Hoài Nam quốc lúc này đều đã từ quốc tướng Trương Thả Chi trưởng khống, Hành Sơn quốc lại tại sắp ngày mùa thu hoạch trước mắt gặp mưa bạc thiên tai, giờ phút này đang nháo nạn đói. Coi như không có gặp nạn, Hành Sơn Vương Lưu đột nhiên cũng tỷ lệ lớn sẽ cùng Trương Thả một trong dạng vườn không nhà trống, bày ra ngăn cản Ngô Sở liên quân chiến trận, căn bản không có khả năng cùng Ngô Sở thông đồng làm vậy. Nhị ca vội vàng ứng đối nạn đói, đại ca lại bị quốc tướng giam lỏng, Hoài Nam hệ trong Tam Vương nhỏ tuổi nhất Lư Giang Vương Lưu ban thưởng, tuy là hưu tâm cử bình tương ứng, cũng đành phải do dự không tiến. Như vậy, nguyên bản bị Sở Vương Lưu Mậu ký thác kỳ vọng Hoài Nam hệ, tại phản loạn vừa bộc phát ngày thứ 10, liền tuyên cáo toàn quân bị diệt. Tề hệ cũng không khá hơn chút nào. So với Sở Vương Lưu Mậu vô năng cùng nộ, Nô Vương Lưu Tị tương đối tỉnh táo một chút, nhưng cũng giới hạn trong không có giơ chân mà thôi. Mặt mũi tràn đầy âm trầm giơ tay lên, cầm trong tay giản thư đưa lên trước, ngoài miệng cũng không quên nói đến, trừ bỏ chúng ta vốn là không ôm hy vọng thành Dương Vương, Tề hệ còn lại 6 vương, nguyên bản đều đã nói xong muốn cử binh hưởng ứng. Nhưng khi hạ, chỉ có Tế Nam, Truy Xuyên, Nhựa Cây Tây, Giao Đông tứ vương cử binh. Tế Bắc Vương Lưu Chí cũng cùng kia ngu xuẩn Hoài Nam đồng dạng, bị mình lang trung lệnh cho gỡ binh quyền. Càng nguy hiểm hơn là kia Tề Vương Lưu Tương Lư. Nói đến Lưu Tương Lư, dù là Ngô Vương Lưu Tị bụng dạ cực sâu, cũng khó tránh khỏi một trận lồng ngực chập trùng, hơi thở thô trọng. Về phần Sở Vương Lưu Mậu, chỉ tiếp nhận giản thư đại khái nhìn lướt qua, liền lại lần nữa gào khét, gầm hét lên. Tề Vương bọn chuột nhắt, an dám công ta. 3. Không có gì bất ngờ xảy ra, giản thư lần nữa bị Sở Vương Lưu Mậu đập xuống đất, lại nhảy lên đi một trận đập mạnh. Không ổn a. Không ổn. Đối với Sở Vương Lưu Mậu vô năng cùng nộ, Lưu Tị toàn bộ làm như không nhìn thấy, chỉ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng bay người lại, đi đến kia mặt treo lên thật cao phong thủy tiền. Phong thủy phía trên là Hán gia toàn bộ quan đông địa khu, tây lên Lương Đều, Tuy Dương, đông đến Đông Hải, bắc lên Biên Tường, nam đến Ngũ Lĩnh. Giờ phút này, Nô Vương Lưu Tị ánh mắt liền trực câu câu đính tại Tề quốc, cùng Thành Dương quốc vị trí bên trên. Vốn chỉ là Thành Dương cự tuyệt cử binh, coi như bỏ mặc không quan tâm, cũng không có gì đại không được. Nhưng dưới mắt, kia đủ tặc cũng có thủy, có Tề quốc, Thành Dương quốc ngăn đón, Nhựa Cây Tây, Giao Đông hai nước binh mã sẽ phải bị chặn lấy không qua được. Từ giờ phút này, treo ở Ngô Vương Lưu Tị trước người to lớn phong thủy bên trên, liền không khó phát hiện, Hán gia đủ địa, đại khái ở vào hậu thế sơn đông một vùng. Về phần Giao Đông, Nhựa Cây Tây hai quốc lại ở vào hậu thế sơn đông bán đảo, hoặc là nói là Giao Đông bán đảo phía trên. Đã là bán đảo, liền tất nhiên là ba mặt gần biển, chỉ có một mặt, phía tây cùng Trung Nguyên đại địa giáp giới. Mà Giao Đông bán đảo cùng Trung Nguyên giáp giới bộ phận, liền phân biệt từ bây giờ Tề quốc, Thành Dương quốc ngăn lại cách. Muốn từ Giao Đông bán đảo bước vào Trung Nguyên, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đi ngang qua Thành Dương quốc, hoặc là mượn đường Tề quốc. Trước kia, Tề hệ bảy vương trung, có 6 người đều đáp ứng Ngô Vương Lưu Tị, chỉ cần Ngô Sở cử binh, chúng ta liền lập tức hưởng ứng. Về phần Tề hệ được tiểu nhất Thành Dương Vương, trở thành Tề hệ duy nhất chung với Trường An trung thần, Lưu Tị cũng đại khái minh bạch Tề hệ lưu cái hòa chủng, để phòng bạn nhất dự định, liền cũng không có quá coi ra gì. Nhưng Giao Đông, Nhựa Cây Tây hai quốc hội bị ngăn ở Giao Đông trên bán đảo, Lưu Tị lại là không hề nghĩ ngợi qua. Coi như Thành Dương không qua được, không phải cũng còn có Tề quốc mà. Từ Tề quốc xuất bán đảo, thuận tiện cùng Tề quân hợp binh, sẽ cùng nhau tây tiến không là tốt rồi rồi. Hiện tại lại đảo ngược, Tề Vương Lưu Tương Lư không biết ra ngoài nguyên nhân gì, đổi ý, không chơi. Đổi ý cũng liền thôi, tốt xấu đem Giao Đông bán đảo Giao Đông, Nhựa Cây Tây hai nước binh mã từ Tề quốc thả ra bán đảo cũng được à. Nhưng Lưu Tương Lư lại bày ra một bộ thể sống chết hiệu trung Trường An tư thế, trực tiếp đem Tề quốc đông tây hai bên đều cho phong tỏa. Điều này sẽ đưa đến Tề quốc lấy đông, Nhựa Cây Tây, Giao Đông hai quốc dù nâng binh, lại bị vây ở Giao Đông trên bán đảo, căn bản là không cách nào đem quân đội lái vào Trung Nguyên. Ở vào Tề quốc phía tây Tế Nam, Truy Xuyên hai quốc cũng trở ngại Tề quốc phản bội, mà không dám đem phía sau lưng ném cho đại ca Lưu Tương Lư, chỉ có thể phái binh đến đường biên giới cùng Tề quốc quân đội giằng co. Kể từ đó, nguyên bản Tề hệ bảy vương phản giả có 6 lạc quan cục diện, bởi vì Tề Vương Lưu Tương Lư phản bội mà tỏa ra kỳ biến. Thành Dương đã sớm biểu thị muốn làm trung thần, bây giờ Tề Vương Lưu Tương Lư cũng phản bội, Nhựa Cây Tây, Giao Đông bởi vậy bị ngăn ở trên bán đảo, không thể không hướng tây tiến đánh Tề quốc, Tế Nam, Truy Xuyên hai quốc không dám đem phía sau lưng giao cho Tề quốc, cũng đành phải hướng đông tiến công Tề quốc, ý đồ cùng nhờ cây tây, Giao Đông hợp lực, 4 chương 104, kéo một đống đại, 2, quốc từ đông, tây 22 giáp công, nhìn có thể hay không đem Tề quốc đánh xuống, hoặc là bức tể. Vương Lưu Tương Lư Cử Minh, lại thêm cái kia tự mình đi tu tường thành, dẫn đến bị Lang Trung lệnh đuổi bắt, từ đó mất binh quyền ngu xuẩn Tế Bắc Vương. Còn chưa đánh đâu, Tề hệ bảy vương, cái này liền đã xuất một cái trung thần, Thành Dương, một cái tù phạm, Tế Bắc, còn lại 5 cái, lại đều tại Tề quốc đông, tây hai bên quốc cảnh tuyến, hận không thể đánh ra cầu đầu góc. Thằng nhãi danh thất phu, không cùng chí hướng. Tuy là dưỡng khí công phu như thế nào cả mình, nô vương Lưu Tị cũng cuối cùng là rốt cuộc gáp chế không nổi lửa giận, tại trước mặt phong thủy phía trên bỗng nhiên nện xuống một quyền. Chỉ sao chịu được dư vốn là treo, phong thủy về sau cũng không có mặt tường hoặc là cái khác trèo trống. Lưu Tị một quyền này xuống dưới, kia một khối đại biểu cho đủ bộ phận, liền làm tức bị oanh ra một cái đen xì động. Cũng vừa vặn là khi nhìn đến cái này bị mình ném ra động về sau, nô vương Lưu Tị cũng rốt cục hạ quyết tâm, không thể lại kéo. Tế hệ, Hoài Nam hệ đều không trông cậy được vào, Triệu Vương lại nhất định phải chờ người Hung Nô có động tĩnh lại động thủ. Triệu Vương có thể chờ người Hung Nô, chúng ta có lẽ cũng có thể chờ. Nhưng Trường An triều đình cũng sẽ không chờ Tang Nô, Sở, Triệu Tam quốc hợp bình, lại phối hợp quan ngoại người Hung Nô, hướng tây thẳng tiến Tuy Dương. Chờ đợi thêm nữa, chờ quan trung tổ dệt lên quân đội, đại quân của chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào đưa đến Tuy Dương dưới thành. Làm từng đi theo Thái Tổ Cao Hoàng đế bên người, thân ở Trường An trung ương trận doanh, lãnh binh tiến đánh quan Đông phản loạn chư hầu lao dòng họ, nô vương Lưu Tị đối Trường An trung ương điều động năng lực, có thể nói là rõ ràng không thể rõ ràng hơn. Sớm tại Thái Tổ Hoàng đế thời điểm, quan trung liền có thể tại phủ thừa tướng một tờ chính lệnh hạ, cấp tốc tổ chức lên số lượng hàng trăm ngàn quân đội. Năm đó, Thái Tổ Cao Hoàng đế tại Bành Thành chiến bại, bị Bá Vương Hạng Vũ xuất lĩnh 3 vạn thiết kỵ, từ sở đều Bành Thành một đường giết tới Huỳnh Dương lúc, càng là chôn vùi trọn vẹn 56 vạn đại quân. Trên đường đi, Thái Tổ Cao Hoàng đế vội vàng thoát thân, càng là gấp trực đem Hiếu Huệ Hoàng đế, Lô Nguyên công chúa tỷ đệ hướng dưới xe đá. Về sau lại chạy đi tìm đại cứu ca Lữ Trạch, lấy sát Phong Vương thái tử đổi được cứu ca trong tay binh quyền, mới được thuận lợi trở về Huỳnh Dương. Sau đó đâu? Một trận Bành Thành đại bại, Thái Tổ Hoàng đế ném trọn vẹn 56 vạn đại quân. Kết quả chưa tới nửa năm công phu, Tiêu Hà Tiêu Tương quốc liền lại từ quan trung, triệu tập gần 20 vạn người quân đội, lấy cung cấp Thái Tổ Hoàng đế tiếp tục cùng Bá Vương giằng co. Mà cái này cũng còn chỉ là hơn 50 năm trước, tần mạt chiến hỏa chưa tắt, thiên hạ phân loạn nhiều năm, dân cư thập thất cửu không, bách tính hơn phân nửa chạy đến rừng sâu núi thẳm tị nạn thời đại, Trường An có khả năng có tổ chức điều động năng lực. Hiện tại thế nào? Trải qua hơn 50 năm, nhất là tiên đế kia hơn 20 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, quan trung hiện tại có bao nhiêu người? Trường An phủ thừa tướng lại có như thế nào tổ chức điều động năng lực? Coi như không thể nắm giữ chuẩn xác số liệu, nô vương Lưu Tị cũng có thể đánh giá cái đại khái, tại đã không ảnh hưởng bách tính canh tác, cũng không ảnh hưởng quan phủ vận chuyển bình thường, cùng quận huyện địa phương trị an tình trạng điều kiện tiên quyết, Trường An trung ương liền có thể từ quan trung không áp lực rút đi xuất chí ít 30 vạn binh lực. Cái này 30 vạn vẫn chỉ là không áp lực rút đi, nếu là hung ác đến quyết tâm nguyện ý hy sinh một bộ phận địa khu trị an tình trạng, lại hoặc là trình độ nhất định hy sinh bách tính canh tác, thậm chí biên tưởng cái nào đó khu vực phòng ngự, nếu như giống quả nhân như vậy, tận phát quan trung có thể chiến chi Nam Đinh, quan trung dân trăm vạn hộ, Trường An triều đình sợ là có thể rút đi suốt một chi trăm vạn chi chúng đại quân, cũng không có biết. Ở đời sau người, thậm chí hậu thế rất nhiều triều đại xem ra, cái này có lẽ đều có chút quá lý tưởng hóa. Trăm vạn hộ dân, rút trăm vạn miệng đinh. Một hộ rút một đinh. Coi như có thể góp đủ trăm vạn đại quân, cũng nhiều lắm thì một đám cầm cái quốc, thậm chí trực tiếp chính là vùng vậy xiên gỗ nông phu đại quân, đám ố hợp à. Nhưng Ngô Vương Lưu Tị rất rõ ràng, tại bây giờ hắn thất, một hộ rút một đinh, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng quân đội sức chiến đấu. Bởi vì sớm tại khai quốc thời điểm, Thái Tổ Cao Hoàng đế liền định ra quy củ, sĩ không dạy, không được trinh. Tự có Hán đến nay, Hán gia nam tử từ 14 tuổi bắt đầu, liền đều muốn tại hàng năm mùa đông nông nhàn, tham gia từ nơi đó huyện nha tổ chức, trong vòng 1 tháng huấn luyện vào mùa đông, lấy tôi luyện quân sự kỹ xảo. Như thế 3 năm, trải qua 3 lần huấn luyện vào mùa đông, cũng đạt tới Hán gia, đã từng bắt đầu phó niên kỷ, 17 tuổi, cũng có cơ bản chiến đấu tố dưỡng về sau, ngay sau đó chính là nghĩa vụ quân sự. Cùng hậu thế đổ chua quốc đồng dạng, bây giờ Hán gia cũng đồng dạng thực hành toàn dân phục luật nghĩa vụ quân sự độ. Tại trải qua 3 lần, mỗi lần cắt trong vòng 1 tháng huấn luyện vào mùa đông về sau, Hán gia nam tử đều không ngoại lệ, đều muốn thực hiện 2 năm nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ, 1 năm cảnh vệ phương Bắc biên tường, 1 năm đóng giữ quận huyện địa phương. Tại dạng này chế độ hạ, có thể không chút nào khoa trương, Hán gia phàm là niên kỷ tại 23-24 trở lên nam tử, chỉ cần cầm lấy một thanh kiếm, cong lên một thanh cung, liền cũng có thể trực tiếp ra chiến trường binh. Mà dạng này cầm lấy quốc có thể canh tác, nắm lên đao kiếm có thể giết địch Nam Đinh, Hán gia bách tính, nông hộ, phần lớn không chỉ là mỗi gia có 1 cái, có tương đương một bộ phận, là mỗi gia có 2 cái, thậm chí 3 cái. Sở Vương binh mã đã triệu tập đến Bành Thành đi. Nghĩ tới đây, nô vương Lưu Tị thậm chí tiếp xuống mỗi 1 phút, mỗi 1 giây đều tuyệt đối không thể chậm trễ, nhất định phải nắm chặt thời gian, mau chóng đem Ngô Sở liên quân chủ lực đưa đến Tuy Dương dưới thành, nhu đồ quyết chiến. Nghe nói lời ấy, vẫn ở vào nóng nảy trạng thái bên trong Sở Vương Lưu Mộng, lại là không có tồn tại một trận xấu hổ. Chán, đại khái triệu tập lại cũng còn có mấy vạn nhân mã, còn tại chạy đến Bành Thành trên đường, không đợi, không thể đợi thêm. Chỉ thấy Ngô Vương Lưu Tị bỗng nhiên quát tay, không đợi Sở Vương Lưu Mộng thoại âm rơi xuống, liền không thể nghi ngờ tấm. ta từ Ngô khu vực đến quân đội, đại khái có 30 vạn. Sở Vương có thể góp đủ 20 vạn. Nghe vậy, Sở Vương Lưu Mậu chỉ chần chờ giơ lên một ngón tay, lúc có 10. 10 vạn cũng đủ. Lập tức lên doanh, ít ngày nữa xuất phát. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng Ngô Vương Lưu Tỷ vụ trộm, lại là một trận đau răng. Đường Kim Hán Thất, lấy lưng tựa Trường An triều đình Lương Quốc, vì quan đông mạnh nhất phiên. Nếu như không tính hợp thể lúc rất cường đại, phân thân lúc 6-1 nhỏ hơn một thế hệ, kia hắn ra gần với Lương Quốc mạnh thứ 2 phiên, chính là Lưu Mậu Sở Quốc. Không phải Lưu Tị Ngô Quốc, mà là Lưu Mậu Sở Quốc. Vô luận là nhân khẩu vẫn là lãnh thổ, Lưu Mậu Sở Quốc đều so Lưu Tị Ngô Quốc mạnh lên chí ít 3 thành. Kết quả Lưu Tị vơ vét toàn bộ vô liếng, thật phát Ngô Quốc có thể chiến chi binh, kiếm ra cái này chừng 30 vạn đại quân, mà Lưu Mậu có được đất sở ba quận 36 thành, không nói phát cái khoảng 40 vạn, cũng dù sao cũng nên cùng Lưu Tị tương xứng, góp đủ cái 30 vạn. 10 vạn. Đều đến nhất quyết sinh tử thời điểm, còn tại dấu điểm kia vô liếng. Lại nhìn ngày sau sắp thành lại bại, Trường An thiên tử, còn có thể thả ngươi Sở Vương Lưu Mậu, lại hồi đất sở tự xưng vương. Ám xì một trận, Lưu Tị trên mặt lại không chút nào hiện lộ, chỉ giao phó Lưu Mậu lập tức chuẩn bị đại quân xuất phát liền rời đi Lưu Mậu Sở Vương cung. Lưu Tị mang đến đại quân, tại Bành Thành bên ngoài hạ trại. Lưu Tị muốn cùng dưới trướng các tướng quân hảo hảo thương nghị một phen. Đại vương, mặt tướng xin đi giết giặc, lãnh binh 5 vạn, nghịch giang hoài mà lên, thu hoài Nam Hệ, trưởng Sa Quốc. Lại hướng tây đường vòng, gõ Vũ Quan, cùng đại vương gặp gỡ quan trung. Tại Lưu Tị đại khái giới thiệu qua tình huống, Tề Hệ vội vàng đấu tranh nội bộ, Hoài Nam Hệ cũng không trông cậy được vào về sau. Lưu Tị vừa bổ nhiệm lão tướng, bây giờ Ngô Quốc mặt tướng quân Điền Lộc Bá đứng ra thân đến, chủ động xin đi. Chỉ là mở miệng một phen, lại trêu đến trong trướng chúng nô tướng, trên mặt một trận phong vân biến ảo. Lãnh binh 5 vạn, liền có thể đem Hoài Nam Hệ tam vương, còn có Trường Sa Quốc đánh xuống. Hơi chút suy nghĩ, đám người liền đều phải xuất kết luận, tỷ lệ lớn có thể làm. Điền Lộc Bá là lão tướng, mà lại là từ Thái Tổ Cao Hoàng Đế bắt đầu, vẫn đi theo Ngô Vương Lưu Tị bên người nguyên tử. 5 vạn binh mã, đánh xuống Hoài Nam Hệ tam vương, lại đánh hạ Trường Sa, sau đó theo võ quan gần bước quan trung, Điền Lộc Bá có bản sự này. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, năm đó Thái Tổ Cao Hoàng Đế cùng Bá Vương Hạng Vũ hẹn nhau, trước nhập quan trung giả là vương. Lúc đó Hạng Vũ xuất quân cùng chết hàng gốc, đánh lâu không xong, trái lại Thái Tổ Cao Hoàng Đế nghịch giang hoài mà lên, đường vòng Vũ Quan, trước nhập quan trung mà binh lâm hàm dương, vượt lên trước thụ tam thế tử anh thư hàng a. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Điền Lộc Bá ánh mắt cũng không khỏi có chút cổ quái. Càng là có không giữ được bình tĩnh người trẻ tuổi, trực tiếp mở miệng chất vấn Điền Lộc Bá, đại tướng quân là nghĩ tại ngày sau, để đại vương cũng tại thành Trường An bên ngoài, cho tướng quân thiết hạ một trận hùng môn yến sao? Lời vừa nói ra, Điền Lộc Bá lập tức sắc mặt đỏ lên, trận mắt tròn xoe, hung dữ trừng mắt về phía mở miệng người kia. Thằng ngại danh an dám ngập máu phun người, ta đối đại vương trung tâm, sớm từ Thái Tổ Cao Hoàng Đế bắt đầu. Tốt tốt thấy trong trướng trung tướng một lời không hợp liền muốn cãi vã, Nô Vương Lưu Tị cũng hợp thời mở miệng, ngừng lại trận này sắp buộc phát tranh chấp. Đầu tiên là có chút chừng kia mở miệng tiểu tướng một chút, sau đó lại trên mặt ôn hòa trấn an lên Nô Quốc đại tướng quân, Điền Lộc Bá. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Như là đã nhận mệnh công vì đại tướng quân, quả nhân đối đại tướng quân liền không có đoán nghi. Như là an ủi, Lưu Tị cũng không khỏi đem câu chuyện hơi chút chuyện, chỉ bất quá ai. Thế hệ, Hoài Nam Hệ liên tiếp gây ra rủi ro, phía Bắc Triệu Vương lại phải chờ người Hung Nô độc trước, mới nguyện ý từ Hàm Đan cử binh. Ta Ngô Sở liên quân, đầy trung liền cái này 40 vạn không đến binh mã, lại muốn đi liều chết Lương Vương Lưu Vũ Quốc đô Tùy Dương. Khó a, nếu là lại chia binh 5 vạn, sợ là cũng chờ không đến đại tướng quân binh Lâm Vũ Quan, trấn gõ quan bên trong ngày đó, ta Ngô Sở liên quân liền muốn tán loạn tại Tùy Dương dưới thành. Chương 105. Tây Tiến. Bây giờ, Lương Quốc đô thành, Tùy Dương phòng giữ lực lượng là như thế nào? Cùng Trướng An thừa tướng thân lộ ra, có thể tùy tiện suy đoán ra tỷ lệ lớn không đủ 10 vạn một dạng, cùng là khai quốc lao thần Ngô Vương Lưu Tị, cũng đồng dạng có thể rất nhẹ nhàng đạt được cái kết luận này. Nhưng Tuy Dương một trận chiến này, nhưng việc không phải Ngô Sở liên quân 40 vạn, Tuy Dương quân coi giữ không đủ 10 vạn, 40 vạn đối hơn 10 vạn, ưu thế ở ta nơi này a đơn giản. Tuy Dương chi chiến, chắc chắn là một trận thảm liệt công thành chiến. Từ chiến đấu bộc phát, mãi cho đến chiến tranh kết thúc, Tuy Dương thành cũng sẽ là một đài mở ra huyết buồn đại khẩu, nhắm người mà vệ cối say thịt. Binh pháp có nói, thập tác vi chi, năm lại công trì, lần lại chiến trì, địch lại phần có, ít thì thủ chi, không bằng lại đảo chi. Phiên dịch thành mạch thoại, chính là lúc có gấp 10 lần so với địch nhân binh lực, mới có thể đối với địch nhân khai thác vây quanh, có gấp 5 lần tại địch nhân binh lực, mới có thể khai thác chủ động tiến công, 2 lần tại địch nhân, lại có thể buông tay buông chân chính diện đối chiến, thế lực ngang nhau, lại nên chia binh hai nơi, góc cạnh tương hỗ, lẫn nhau chiều ứng. Binh lực ít hơn so với địch quân, liền muốn theo hiểm, theo thành mà thủ, thủ đều thủ không được, vậy sẽ phải đảo. Dựa theo tiêu chuẩn này đến xem, Lưu Tị bây giờ tay cầm Ngô Sở liên quân, bất quá 40 vạn binh mã, nhiều lắm là cũng chính là miễn cưỡng thỏa mãn năm lại công chi. Mà một trận công thành chiến, vốn nên là thập tắc vi chi địch ta binh lực, mới có thể có khá lớn nắm chắc. Đối với đại tướng quân Điền Lộc Bá chia binh 5 vạn yêu cầu, Nô Vương Lưu Tị đương nhiên cũng liền không có khả năng đáp ứng. Tự nhiên, cũng còn có một ít lời, Lưu Tị không tiện nói đấu. Đang như mới kia tiểu tướng lời nói, năm đó Thái Tổ Cao Hoàng Đế, chính là thừa dịp Bá Vương Hạng Vũ tại Hàm Cốc quan đụng đầu rơi máu chảy, vụ trộm đường vòng Vũ Quan, mới lấy trước nhập quan trung. Để Điền Lộc Bá lại đi một lần năm đó, Thái Tổ Cao Hoàng Đế đi qua con đường, kia Nô Vương Lưu Tị há không thành lại một cái Sở Bá Vương. Lưu Tị tự nhận không có Bá Vương bản sự, nếu là không cách nào công phá Hàm Cốc quan, cũng tuyệt đối sẽ không có cơ hội tại quan trung cho Điền Lộc Bá tái thiết một trận hồng môn yến. Cho nên, đại tướng quân vẫn là đi theo quả nhân bên người, trợ quả nhân tiến đánh Tuy Dương đi. Chỉ cần công phá Tuy Dương, đem đại quân đưa đến Hàm Cốc quan hạ, đại quân ta liền coi như là đại nghiệp đã thành. Căn bản không cần đi Hàm Cốc quan cùng chết, chỉ cần đem quân đội đưa đến Hàm Cốc quan hạ, quan bên trong người tâm đại loạn, Trường An Thiên Tử dưới thân ngự tháp, liền muốn bắt đầu bỏng cái mông. Ôn Hòa Trung mang theo chút cường ngạnh, lại không thiếu khơi hài một phen, trêu đến trong trướng chúng tướng một trận cười nhạo, bầu không khí cũng theo đó hỏa hoan xuống dưới. Liền ngay cả đại tướng quân Điền Lộc Bá cũng chỉ là hỏi nhiều đầy miệng Sở Vương làm sao mới xuất binh 10 vạn, về sau liền không có lại nhiều nói. Đối với Lưu Tị suy đoán, trong trướng trung tướng, bao quát đại tướng quân Điền Lộc Bá đều rất tán thành. Năm đó, Thái tổ Lưu Bang, Bá Vương Hạng Vũ khởi binh kháng Tần, từ Tân Đình lập trường đến xem, là tặc tử làm loạn như phản, nhưng bây giờ, nô sở liên quân gần bước quan trung, từ thiên hạ người góc độ đến xem, lại là gà nhà bôi mặt đá nhau. Nói ngay thẳng chút, chính là hai thế thời điểm, Tân Đình mỗi người đều rõ ràng, nếu là bại, kia doanh Tần liền muốn vong quốc ra, loạn xa tác. Đại gia hỏa có một cái tính một cái, đều ăn táo dược hoàn. Mà bây giờ, Trường An trên triều đình, chỉ sợ không thiếu có người ôm dù sao đều là lão Lưu gia người, ai ngồi hoàng vị đều giống nhau ý nghĩ, một bên tận hết chức vụ, một bên tùy thời làm tốt cơm giỏ canh ống, lấy nên Ngô sở chuẩn bị. Dù sao cũng sẽ không vong quốc, Hán gia cũng vẫn là cái kia Hán gia, bất quá là thay cái họ Lưu, đi ngồi vị Ương Cung tâm kia ngự tháp thôi. Hơn 20 năm trước, chẳng phải đổi qua một lần a? Ai, đại vương, đã chỉ cần đem quân đội đưa đến Hàm Cốc quan hạ, đại quân ta, cần gì phải đi liều chết Tuy Dương đâu? Nhẹ nhõm tiếng cười vui trùng, một tiếng ngây thơ chưa thoát thanh âm, đem trong trướng chúng tướng ánh mắt đều hấp dẫn tới. Đợi thấy do kia mở miệng người, đại bộ phận người trên khuôn mặt liền đều toát ra một vòng vẻ khinh miệt. Ngược lại là đại tướng quân Điền Lộc Bá, mang theo chút thưởng thức nhìn về phía kia tiểu tướng, trong ánh mắt thậm chí còn ẩn ẩn mang theo chút mong đợi. Về phần Ngô Vương Lưu Thị, càng là đang nghe kia tiểu tướng thanh âm lúc, trên mặt liền lập tức phụ lên từ đáy lòng ý cười. Là quả nhân hổ con a đến, lớn mật nói. Đối với tiểu tướng này, Ngô Vương Lưu Thị là từ đáy lòng tán thưởng. Tiểu tướng này, tên Hoàn Bá, là Ngô Quốc đại tân sinh trong hàng tướng lãnh, một cái duy nhất có hy vọng tiếp nhận Điền Lộc Bá, vì Ngô Vương Lưu Thị ủy thác đại sự tuổi trẻ tài tuấn. Mặc dù non nớt chút, nhưng mỗi lần đều có thể có kỳ tư diệu tưởng, cho dù có chút nói chuyện không đâu, Ngô Vương Lưu Thị cũng rất tình nguyện cho người trẻ tuổi này cơ hội, lấy hảo hảo ma luyện một phen. Đối với Lưu Thị ý đồ, đại tướng quân Điền Lộc Bá hiển nhiên cũng có cảm giác biết, cho nên vào ngày thường bên trong, cũng là đối vị này hậu sinh vãn bối dịu dắt có thừa. Cũng liền khó trách chúng nô tướng sẽ đem tiểu tướng này Hoàn Bá coi là đống nhiên quý hạnh gian định tiểu nhân. Bẩm đại vương, liền thấy tiểu tướng Hoàn Bá tự tin vừa chắc tay, chợt bước nhanh đến phía trước, đi đến trong trướng treo phong thủy tiền, đem tay điểm tại bành thành, sau đó một đường phía bên trái trượt, xét qua toàn bộ Hoài Dương quận, thậm chí đến chỗ kia tiêu ký vì Tuy Dương đỏ chót vòng, ngón tay cũng không có chút nào dừng lại dấu hiệu, mà là tại Tuy Dương phía trên họa nửa tròn, trực tiếp trượt đến Tuy Dương phía tây. Đợi Ngô Vương Lưu Tị bản năng meo lại khóe mắt, tiểu tướng Hoàn Phách Tài quay người lại, ngạo nghễ nói: "Ta Ngô Quốc tướng sĩ, phần lớn là từ bộ binh tạo thành, mà Trường An triều đỉnh quân đội lại đa số sát kỵ. Nếu như là tại Bình Nguyên bắt ngát bên trên tác chiến, vậy đối với ta đại quân mà nói cực kỳ bất lợi, lại cực kỳ có lợi cho triều đình xa kỵ rong ruổi. Cho nên trong mắt của ta, đại vương tại xuất quân tây tiến trên đường, cùng nó gặp thành tất công, không bằng trực tiếp vòng qua ven đường tất cả thành trì, bao quát lương đều Tuy Dương, cũng hoàn toàn có thể trực tiếp đi vòng qua. Một đường đi vòng, phi nhanh đến Tuy Dương phía tây, đại vương trước tiên có thể chiếm cứ Ngao Kho, lấy có được lấy không hết, dùng mãi không cạn sùng túc lương thảo, về sau lại có thể chiếm lĩnh Lạc Dương, từ đó thu hoạch được Lạc Dương kho vũ khí vô số binh khí, quân giới. Sau đó, đại vương có thể phái ra bộ phận binh lực hướng tây đến Hàm Cốc quan bên ngoài tạo áp lực Trường An, còn lại binh lực lại quay đầu hướng đông, chậm rãi xử lý lương vương Tuy Dương. Kể từ đó, đại vương theo Lạc Dương kho vũ khí, An Ngao kho chi túc, theo Sơn Hà chi hiểm, lấy lệnh đủ, Triệu, Hoài Nam, thậm chí Yến, thay mặt bao gồm hầu. Triều đình đại quân tuy là hữu tâm gấp rút tiếp viện Tuy Dương, cũng căn bản không cách nào từ Hàm Cốc quan đông xuất, chỉ có thể hướng nam đường vòng vũ quan. Như thế, đại quân ta dù chưa nhập quan, nhưng cũng là thiên hạ ngọn nguồn định, đại vương đã vì đông đế vậy. Nhưng nếu là gặp thành tất hạ, một đường đánh, một đường đi, cứ như vậy lề mà lề mề đến Tuy Dương, cũng vẫn là muốn tiến đánh Tuy Dương, chờ Trương An xa kỵ đại quân đến, chỉ sợ đại sự đi vậy. Không ra tất cả mọi người dự kiến, tướng quân Hoàn Bá phát biểu, vẫn như cũng là như vậy bình đi nước cờ hiểm, lại như vậy ngoài dự liệu. Nhưng nếu là tại mấy chục năm sau, một vị nào đó hoặc họ vô địch hầu, nghe tới Ngô đem Hoàn Bá lần này phát biểu, tất nhiên sẽ kích động nắm chặt Hoàn Bá tay, chi âm à. Chi âm. Khinh trang buôn tập địch hầu, tuyệt đối là vô địch hầu hoặc khứ bệnh tuyệt kỹ thành danh. Rất hiển nhiên, Ngô Quốc tiểu tướng Hoàn Bá, mặc dù không có vô địch hầu cái kia trời sinh tự mang vệ tinh định vị hệ thống, nhưng ở tài dùng binh lý giải bên trên, lại là cùng vị kia bất thế xuất thiên tài hơi có chút không như mà hợp. Đáng tiếc chính là, Ngô Vương Lưu Thị cũng không phải là trong lịch sử Hán Võ đại đế. Tướng quân Hoàn Bá cũng không có giống vô địch hầu chương 105, Tây Tiến. 2. Như vậy, có được quân chủ tuyệt đối tín nhiệm. Quá hiểm. Nếu như vòng qua ven đường tất cả thành trì, vạn nhất bị đoạn mất đường lui, đại quân ta lúc này liền là lương đạo, đường lui liệu tuyệt, ít ngày nữa tán loạn. Vẫn là ổn thỏa lý do, đánh hạ ven đường tất cả thành trì, tại không có nỗi lo về sau tình huống dưới, chiều Tuy Dương vững bước tiến lên đi. Không thể không nói, đối với tiểu tướng Hoàn Bá đề nghị, Ngô Vương Lưu Thị rất tâm động. Nhất là Hoàn Bá miêu tả xuất cái kia hình tượng, hùng cứ Lạc Dương, chiếm cứ kho vũ khí, liền ăn Ngao kho, hướng tây tạo áp lực Hàm Cốc, hướng đông vây công Tuy Dương, hiệu lệnh quan đông, coi là đông đế cảnh tượng, để Lưu Tị hơi có chút mê mẩn. Nhưng mặc dù tâm động, Lưu Tị cũng cuối cùng không còn là năm đó, tại Thái Tổ Lưu Bang bên cạnh đi theo làm tùy tùng, xông pha chiến đấu tiểu tướng. Lưu Tị năm nay đã 62 tuổi. Để cái tuổi này người lại đi làm một kiện ích lợi cực cao, phong hiểm nhưng cũng cực lớn sự tình, hiển nhiên thực tế không lớn, cũng không phù hợp nhân tính. Thấy Lưu Tị bác bỏ đề nghị của mình, tiểu tướng Hoàn Bá cũng không có như thường ngày như vậy, khiêm tốn biểu thị là ta tuổi còn rất trẻ, nghĩ không đủ chu đáo, mà là lo lắng tiến lên nữa một bước, tràn đầy bức thiết nói, "Đại vương, đại vương ngay tại làm sự tình, lưu đường lui thì có ích lợi gì đâu? Chẳng lẽ đại vương công không được Tuy Dương, còn có thể dẫn binh trở lại Quảng Lăng sao? Về phần lương đạo bị tuyệt, chỉ cần đánh hạ Ngao Kho, đại vương làm sao cần lương đạo, cần gì từ Ngâu Ngàn dặm xa xôi bật lương? Nếu không mau chóng ngăn chặn Hàm Cốc quan, đợi Trường An triều đình phái ra đại quân hiện lên ở phương Đông Hàm Cốc, gấp rút tiếp viện Tuy Dương, đại vương sự tình, lại như thế nào có thể thành công đâu?" Nôn Tử khẩn thiết một phen, thấy Lưu Tị vẫn bất vi sở động, Hoàn Bá lập tức lại quýnh lên. Dưới mắt, triều đình có lẽ đã phái ra đại quân, muốn trú đóng ở Hình Dương Ngao Kho. Nhưng Trường An đến Hàm Cốc quan, đồ vật cách xa nhau hơn nghìn dặm, chỉ cần đại vương tiếp thu mặt tướng kế sách, liền nhất định có thể đoạt tại Trường An đại quân tiền chiếm cứ Ngao Kho. Ngao Kho tức hạ, quan đông lòng người tất nhiên sẽ khuynh hướng đại vương, quan trung cũng đồng dạng sẽ lòng người bàng hoàng. Được Ngao Kho, đại vương liền không cần lại cân nhắc lương đạo, lại tiến công Lạc Dương, chiếm cứ kho vũ khí, sau đó gần bước Hàm Cốc. Nói, Hoàn Bá ngữ điệu liền từ ngay từ đầu đội vàng, chậm rãi thấp xuống. Lúc này Hoàn Bá đang kinh ngạc nhìn phong thủy trước, nô vương Lưu Tị kia đã quay lưng đi, giả vờ quan sát phong thủy, kỳ thực đã không nghĩ phản ứng mình thân ảnh. Cái này vẫn là Hoàn Bá lần thứ nhất bị nô vương Lưu Tị như thế đối đãi. Đại vương, có lẽ là Hoàn Bá một tiếng này đại vương kêu bi thường, lại hoặc là nô vương Lưu Tị thật bị Hoàn Bá nói có lay động, cuối cùng nô vương Lưu Tị vẫn là quay người trở lại, thần sắc tràn đầy phức tạp nhìn về phía tiểu tướng Hoàn Bá. Hoàn tướng quân đề nghị, nếu như thành công, xác thực có thể nhất cử đỉnh thiên hạ. Nhưng lớn như thế hồi báo, là nương theo lấy đồng dạng nguy hiểm to lớn. Một khi không thể thành công, đại quân ta liền sẽ lâm vào quan trung triều đình đại quân, quan đông lương vương quân đội hai mặt giáp công bên trong. Đại quân ta cũng không phải là đường đường chính chính vương sư. Một khi lâm vào vây quanh, quân tâm, sĩ khí đều sẽ rất nhanh sụp đổ, từ đó triệt để tan tác. Hoàn tướng quân cũng nói, chỉ cần cầm xuống Ngao Kho, đại quân ta liền rốt cuộc không cần lo lắng lương thực, lương đạo vấn đề. Liền tướng quân cũng có thể nghĩ ra được dễ hiểu đạo lý, Trường An triều đình bách quan, công hầu, chẳng lẽ liền không ai sẽ nghĩ tới sao? Vạn nhất giờ phút này, Hình Dương Ngao Kho đã có trọng binh đóng giữ, nên làm cái gì? Đại quân ta một đường phi nhanh, gặp thành liền quấn, ngay cả Tuy Dương cũng lách đi qua, kết quả lại phát hiện Hình Dương Ngao Kho có trọng binh đóng giữ, chẳng lẽ còn có thể lui trở về Tuy Dương lấy đông sao? Nói xong lời cuối cùng, Lưu Tị cuối cùng không đành lòng quá đã kích mình hổ con liền tượng trưng nhìn về phía trong trướng chúng tướng. Chư vị lao tướng quân cho là thế nào? Vốn là đối Hoàn Bá tuổi còn trẻ, liền đến Ngô Vương Lưu Tị như thế tin nặng mà lòng mang bất mãn, bây giờ được cơ hội, chúng Ngô đem tất nhiên là thuận cột trèo lên trên. Đại vương lời nói rất đúng. Hoàn tướng quân tuy có vài ngày tư, lại cũng chỉ là cái chưa thấy qua máu, không có đi lên chiến trường hải tử thôi. Đối với quân quốc đại sự, lại có thể đưa ra cái gì đề nghị hữu dụng đâu? Đại sự như thế, đại vương tự nhiên ỷ vào chúng ta những này lao tướng, mới càng ổn thỏa. Mặc dù đối chúng tướng lời nói không quá tán đồng, nhưng Lưu Tị cũng vẫn là có chút gật đầu. Hơi chút suy nghĩ, lại mỉm cười đi lên trước, đem thâm thụ đả kích Hoàn Bá từ dưới đất đỡ dậy, lại tự nhiên vô vô Hoàn Bá đầu bay. Hoàn tướng quân rất trẻ trung. Ngay sau, có rất nhiều tướng quân dương cánh bay lượn, vì ta Hán gia kiến công lập nghiệp cơ hội. Nói, Lưu Tị mỉm cười nghiêng người sang, nhìn về phía một bên đại tướng quân Điền Lộc Bá. Đại tướng quân cũng giả á chờ định xa tắc, ta Hán gia bắt trục thảo nguyên, ngựa đạp hung nô trách nhiệm, liền muốn rơi vào Hoàn tướng quân dạng này thanh niên tài tuấn trên vai. Hoàn tướng quân, từ miễn chi. Quả nhân đối tướng quân kỳ vọng rất cao. Thấy nhà mình vương thượng như thế kiên nhẫn hướng mình giải thích vì sao muốn bác bỏ cái này đề án, sau đó lại như vậy kiên nhẫn động viên mình, Hoàn Bá tuy là hữu tâm lại nói, cuối cùng cũng đành phải bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Lưu Tị lại là chịu mến vua vua Hoàn Bá sau cái cổ, chợt một lần nữa trở lại thượng thủ chư vị, chắp tay đỡ ngực, sắc mặt cũng theo đó nghiêm. Nếu như thế, vậy liền định ra mơ hồ. Rời khỏi phía Tây Bành Thành, triều lương đều Tuy Dương xuất phát. Ven đường trải qua mỗi một tòa thành trì, đều nhất thiết phải đánh hạ, mà lại nhất định phải nhanh chóng. Đánh hạ thành trì, có thể chiêu mộ làm binh đinh nhập vào trong quân, không thể vì tốt, cũng phải vì đại quân ta vận chuyển lương thảo. Tại bảo đảm đánh hạ ven đường mỗi một tòa thành trì cơ sở bên trên, bằng nhanh nhất tốc độ, đem đại quân mở hướng lương đều Tuy Dương. Lưu Tị đập tấm, trong trướng chúng tướng tự nhiên tức cầm vang sư dạng. Sau đó, chính là Lưu Tị đầy mang theo ý cười, bắt đầu vì bộ hạ vẽ lên bánh nướng. Lấy tướng quân Hoàn Bá vì tiền tướng quân, phàm nô tướng đều độc lĩnh một bộ đô úy, các ban thưởng đem ấn. Phàm quả nhân môn khách, các xem kỹ năng là trường hào, khúc hầu, tứ mã. Trong quân quan tướng đều đổ cấp 3. Đại tướng quân Điền Lộc Bá, phong Lạc Hầu, ấp Vạn Hộ. Tiền tướng quân Hoàn Bá, phong Hoài Hầu, ấp 3000 hộ. Chính là cáo trong quân trên dưới tướng tá, phàm anh dũng tác chiến, chạm địch tại trước trận giả, quả nhân đều không tiếc lấy phân đất phong hầu là vua, hầu. Lớn như thế bánh vẽ xuống, lại có Điền Lộc Bá, Hoàn Bá hai cái sống sờ sờ án lệ, chúng tướng tất nhiên là một trận cảm xúc bành trướng, lúc này liền treo lên 12 phần chiến ý. Lại ầm vang một tiếng sương dạng, chúng tướng liền riêng phần mình rời khỏi song nợ bên ngoài, thua chiêng gõ trống chuẩn bị đại quân xuất phát. Đưa tiễn các tướng quân, Ngô Vương Lưu Tị lại trở lại tâm kia phong thủy trước, một lần nữa dựa theo Hoàn Bá mạch suy nghĩ, đem ánh mắt từ Bành Thành một đường rời về phía Lạc Dương. Thật lâu, Phương lắc đầu cười một tiếng. Vẫn là trẻ tuổi a. Như thế dễ hiểu đạo lý, Trương An triều đình há lại sẽ không có phòng bị. Nếu quả thật có đơn giản như vậy, năm đó Cửu Giang Vương anh bố cũng sẽ không ngay cả sông Hoài cũng không kịp vượt qua, liền bị ngự giá thân Trinh Thái Tổ cao hoàng đế trấn áp. Một số thời khắc, thế sự chính là kỳ quái như thế. Không ai biết ngày sau, nếu như biết được Trường An triều đình lúc này, quả thật không có phòng bị Hoàn Bá đưa ra con đường này, hoặc là nói là còn chưa kịp điều binh đóng giữ, Lưu Tị sẽ hối hận hay không hôm nay làm ra quyết định. Nhưng ở Lưu Tị quyết tâm lấy ổn thỏa làm trọng từ đó bác bỏ tướng quân Hoàn Bá linh quang chợt hiện lúc, đây hết thể kết cục, tựa hồ cũng đã chú định. Đại vương, chính đôi phong thủy nghiên cứu, sau lưng truyền đến một thân văn nhược khẽ gọi, trêu đến Lưu Tị không khỏi quay người lại, đợi thấy rõ tên văn sĩ kia bộ dáng nam tử, chỉ hơi có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, cười chào hỏi người kia tọa hạ thân. Chu Đồi a làm sao? Là có cái gì sách lược, muốn hiến cho quả nhân sao? Ngoài miệng tuy là nào ý vậy, nhưng Lưu Tị ánh mắt lại không hiểu trốn tránh lên, liền tựa như làm cái gì thật xin lỗi tên văn sĩ kia Chu Đồi sự tình. Liền thấy Chu Đồi nghe vậy, chỉ tràn đầy xấu hổ quỳ rạp xuống đất, lúc này dập đầu cúi đầu. Thân vô năng, không cách nào đảm nhiệm trong quân tướng, trường học, lãnh binh vì đại vương kiến công lập nghiệp. Không dám yêu cầu xa vời đại vương có thể để cho thần đi mang binh, chỉ hy vọng đại vương có thể ban thưởng một viên Trường An triều đình phụ tiết. Chỉ cần cái này một viên phụ tiết, thần liền nhất định có thể báo đáp đại vương. Nghe nói Chu Đồi lời ấy, nô vương Lưu Tị chỉ tỏa ra một trận áy náy, nhìn về phía Chu Đồi ánh mắt cũng không hiểu có chút phức tạp. Bây giờ nô quốc trên dưới phàm là cái quan thân, thậm chí cho dù là cái cửa thành thủ tốt, giờ phút này đều đã quan thăng mấy cấp, dưới trướng trên dưới 100 quân sĩ, gặp người miệng nói mặt tướng. Mà cái này văn sĩ Chu Câu đã tại nô vương Lưu Tị sổ sách hạ làm rất nhiều năm môn khách, chỉ là tư chất bình thường, cũng không có đề cập qua cái gì hữu hiệu đề nghị. Dân ra Lưu Tị liền cũng liền khinh thị lên người này, liền ngay cả lần này toàn bộ nô quốc phạm vi bên trong gà chó lên trời đều không mang theo Chu Đồi cái cửa này khách. Giờ phút này thấy Chu Đồi như thế hèn mọn thỉnh cầu mình ban thưởng một viên căn bản không có gì giá trị thực tế phụ tiết, Lưu Tị ấy nay sau khi liền cũng làm tức đồng ý, nhưng giờ phút này Lưu Tị tuyệt đối không cách nào nghĩ đến cái này một viên phụ tiết cùng trước mặt cái này luôn luôn bị mình xem thường văn sĩ Chu Câu sẽ mang đến cho mình bao lớn kinh hỉ. Được Lưu Tị ban thưởng phụ tiết, Chu Đồi đêm đó liền hồi quê quán Hạ Bi. Biết được nô vương Lưu Tị đã cử binh ngũ phản, Hạ Bi đã là cửa thành đóng chặt, thủ tốt trận địa sẵn sàng. Chu Đồi lại là bằng vào viên kia Trường An dưới triều đình phát phụ tiết, thuận lợi tiến vào Hạ Bi, về sau lại triệu tập mình mấy người đồng bọn, đem Hạ Bi huyện lệnh thiết kế sát hại. Sau đó, Chu Đồi gọi đến Hạ Bi Hào Cường, quan lại, nói, nô vương đại quân, lập tức liền sẽ đến hạ ấp. Không muốn chết liền đều đi theo ta, chỉ cần lập xuống công lao, liền có thể được phong làm vương, hầu. Liên như vậy hí kịch tính trưởng khống Hạ Bi, Chu Đồi cũng không có dừng bước lại, trong vòng một đêm được Hạ Bi 3 vạn binh sĩ, sai người bẩm báo Lưu Tị một tiếng, trận xuất quân bắc thượng. Cứ như vậy một đường đánh, một đường đe dọa, một đường triệu hàng, đợi hơn một tháng về sau, Chu Đồi xuất quân đến Thành Dương Quốc lúc, chi này lấy một viên phủ tiết lập nghiệp lệ quân, không ngờ có 10 mấy vạn binh mã. Chương 106. Thiên tử Khải lựa giận Chu Đồi là ai? Lập tức bi một đêm thất thủ, huyện thành 3 vạn nam đinh tử tặc, đi theo Chu Đồi một đường bắc thượng tin tức truyền đến Trường An, vấn đề này liền khốn nhiều trong thành Trường An mỗi người. Chu Đồi là ai? Chưa nghe nói qua Ngô Vương sổ sách hạ, còn có nhân vật như vậy. Không mấy ngày công phu, trên phố tiểu thuyết gia nhóm cũng đã vì Chu Đồi bịa đặt xuất trọn vẹn ra thế bối cảnh. Cái gì sư Tòng Lưu Hầu Trương Lương a, cái gì được Quỷ Cốc Tử Bí truyền a, lại hoặc là tại nô địa nhặt được Phạm Lãi lưu lại binh thư loại hình, các loại thuyết pháp đều có, còn một cái so một cái không hợp thói thường. Nhưng đối với Chu Đồi cái ngoài ý muốn này, Trường An triều đình cũng không có quá mức chú ý, không phải Chu Đồi hành động vĩ đại không đáng chú ý, mà là so với Chu Câu, Trường An triều đình lực chú ý càng nhiều vẫn là tập trung ở Ngô Vương Lưu Tị dưới trướng Ngô Sở Liên quân chủ lực bên trên. Thiên tử Khải mới nguyên 2 năm, thu 16 tháng 8, Ngô Sở Liên quân gần 40 vạn binh mã, từ sở đều bành thành xuất phát. Ven đường gặp thành tất công, công thành tất hạ, phàm trong thành Nam Đinh, đều có lẽ sắp xếp phản quân bị tốt, có lẽ bị dùng làm vận lương dân phu. Ngắn ngủi 15 ngày, sở đều bành thành đến lương đều tuy dương trên đường, Ngô Vương Lưu Tị dưới trướng phản quân chủ lực đã là liên hạ mấy chục thành. Cái này nửa ngày một thành, thậm chí là một ngày 3 năm thành công lược tốc độ, không thể nghi ngờ là để Trường An trên phố mở rộng tầm mắt sau khi, cũng làm cho Trường An triều đình quả thực mất mặt ném đại phát. Vị Ương Cung, Tuyên Thất Điện, trong triều bách quan quý thích đều tại, giờ phút này lại đều xấu hổ giận dữ cúi đầu, người đồng đều một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng. Thời gian qua đi gần hơn 1 năm, xuất hiện lần nữa tại triều nghi phía trên thừa tướng thân đổ ra, càng là im lặng gỡ xuống trên đỉnh đầu quan mạo, hai tay dâng, nhân thể hướng phía thượng thủ ngự tháp gõ hạ thủ. Mà tại ngự tháp phía trên, Thiên tử Khải u ám trên khuôn mặt, càng ẩn giấu đi vô tận lửa giận. Ai có thể nói cho chấm, tuần này không, đến tột cùng là ai? Đúng. Một cái không được trọng dụng môn khách, một cái tay trói gà không chặt văn sĩ, chỉ bằng vào một viên phụ tiết, liền lừa dối mở Hạ Bi cửa thành không nói, còn như vậy dễ như trở bàn tay thiết kế giết chết Hạ Bi lệnh. Ta Hán gia quận huyện chủ quan, đều là dễ dàng như vậy lừa gạt giá áo túi cơm sao? Tiến Hạ Bi, giết Hạ Bi lệnh, cũng là liền thôi. Tuần này đổi có tài đức gì, có thể tại Hạ Bi một huyện chi địa, liền kéo 3 vạn binh mã. Hạ Bi như thế, những địa phương khác đâu? Chu Đồi một giới văn sĩ, đơn thương độc mã, liền từ Hạ Bi được trọn vẹn 3 vạn binh mã, lại mang theo cái này 3 vạn binh mã tiếp tục bắt thượng, lại có hay không có thể từ những địa phương khác lại được đến liên tục không ngừng binh mã. 3. Ta Hán gia quân đông, khi nào nát đến tình trạng như thế? Khó thở phía dưới, Thiên Tử Khải trong tay thẻ tre cũng ứng thân bay ra, công bằng rơi vào triều ban thủ vị, đang quỳ xuống đất cúi đầu, ngả mũ tạ tội thừa tướng thân đổ ra trước người. Hạ Bi ba vạn, Lương Thành ba vạn, Ti Ngô ba vạn, Võ Nguyên ba vạn, đợi dẫn quân Bắc Thượng đến thành Dương Quốc, hắn Chu Khâu, chẳng lẽ liền có thể có mười mấy vạn binh mã sao? Nếu như coi là thật như thế, kia Lưu Tị Lao tặc sổ sách hạ, phải chăng còn có Trương Khâu, Lý Đồi Chi Lưu, cũng đều có thể tại ta Hán gia quân đông, tùy ý kéo mấy lộ mười mấy vạn người binh mã. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Tử Khải ngữ điệu đã là ép xuống. Nhưng giờ phút này tụ tập tại Tuyên Thất Điện bên trong người, không có người nào không rõ ràng, so với quần loạn gào thét, vừa vặn là như vậy chìm xuống ngữ điệu, mới càng có thể nói rõ Thiên Tử Khải lựa giận, càng thêm tới gần triệt để tóe ra biên giới. Thiên Tử Khải, hiển nhiên là đang chờ thừa tướng thân đổ ra, liền quan đông địa phương tối nát một chuyện cho ra bàn giao. Mà đối đây, lão thừa tướng thân đổ ra, lại là có khổ khó nói. Thần, chấp tể hắn tội, tá bệ hạ lấy trị thiên hạ, lại làm quan đông địa phương quận huyện tối nát đến thế. Thần, tội chết. Trước bày ngay ngắn thái độ, đem đoan đức cong lên đến, dù sao thân đổ ra cũng quen thuộc. Đợi Thiên Tử Khải lại một trận dựng râu trừng mắt, đón thêm ngay cả phát ra vài tiếng hừ lạnh, thật vất vả đem lửa giận chìm xuống chút, thân đổ ra mới chậm rãi ngồi dậy, như cũ hai tay dâng quân mạo. Ngoài miệng lại nói, Hạ Bi là lệ thuộc vào sở quốc huyện. Tại sở vương Lưu Mậu cử binh lưu phản lúc, Hạ Bi có thể đóng chặt cửa thành, không cùng từ tặc, kỳ thật đã coi là trung thần. Về phần kia Chu Khâu, sở dĩ có thể lừa dối mở Bi cửa thành, có thể thiết kế giết chết Hạ Bi lệnh, lại không phải là Chu Đổi cỡ nào có mưu trí, lại hoặc là Hạ Bi lệnh cỡ nào ngu xuẩn. Chu Đổi tiến vào Hạ Bi, triệu kiến Hạ Bi lệnh, đều dựa vào một viên Ngô Vương Lưu Tị ban thưởng, xuất từ Trường An triều đình phụ thiết, lấy Trường An sứ giả thân phận lừa dối mở Bi, triệu kiến, giết chết Hạ Bi lệnh, tuy là kia Hạ Bi lệnh quá mức không cẩn thận, cũng đúng là tình có thể hiểu. Ngữ khí xen lẫn xấu hổ một phen giải thích, lại dẫn tới Thiên Tử Khải đầu lông mày lại là vậy một cái. Làm sao? Việc này chẳng lẽ còn có thể quay đến chấm trên đầu? Là chấm không nên cho hắn Lưu Tị lao tặc, cho tiến về Ngô đưa chiếu thư sứ giả, ban thưởng Thiên Tử phủ. Tiết. Thấy Thiên Tử Khải vừa mới đè xuống tính tình lại đang đốt chốc bị nhóm lửa, thân đổ ra chỉ vội vàng tiếp tục nói đi xuống nói, mời bệ hạ nghỉ lôi đỉnh chi nộ, lại cho thần chậm rãi kể lại. Thời gian nói mấy câu, lão thừa tướng cũng đã có chút không kịp thở khí, cũng không biết là thân thể nguyên nhân, hay là bị trong điện cái này ngột ngạt phong áp ép đều không kịp thở khí. Hơi có chút buồn bã thỉnh cầu, cuối cùng được đến Thiên Tử Khải một cái hừ lạnh làm hồi phục, thân đổ ra lại điều chỉnh một hồi lâu, mới cuối cùng là đem hơi thở bất thuận. Hít sâu một hơi, phương lại lần nữa thẳng lên nửa người trên, ngữ điệu trầm giọng nói, Hạ Bi bị Chu Đổi may mắn đắc thủ, còn lại mấy huyện, tất nhiên sẽ có đề phòng. Coi như cuối cùng như cũng không địch lại Chu Khâu, cho nên binh bại, thành phá, giờ cũng sẽ không lại phát sinh cái nào đó hạng người vô danh đơn thương độc mã, liền có thể đến một huyện mấy vạn binh sĩ sự tình. Thậm chí lui thêm bước nữa, dù là Chu Đổi quả thật một đường bằng phẳng, tận đến Hạ Bi quanh mình số huyện chi binh, hán binh phong chỉ, cũng chung quy là đã loạn cả một đoàn đủ địa. Ta Trường An triều đình dưới mắt, chỉ sợ vẫn là nên đem lực chú ý đặt ở Lưu Thị, Lưu Mậu Ngô sở phản quân chủ lực phía trên. Nói xong lời cuối cùng, thân đổ ra mới rốt cục là như chút được gánh nặng thở phào xuất một hơi, dường như chỉ nói xuất lời nói này, liền bước lên thiên đại phong hiểm như. Kỳ thật theo đạo lý tới nói, Chu Đổi tại Hạ Bi sở tác sở vi, chỉ có thể chứng minh đất sở nát, lại hoặc là quan đông chư hầu phiên vương hạ hạt quận huyện địa phương nát. Chuyện này từ trên bản chất đến nói, cùng thân đổ ra cái này trên danh nghĩa quản lý lấy thiên hạ, trên thực tế lại chỉ để ý quan trung, cùng ba thủ, hán trung, còn có bắc địa, lũng hữu chờ quận thừa tướng, căn bản liền bắn đại bắc cũng không tới quan hệ. Coi như thân đổ ra muốn quản, cũng không quản được người ta dòng họ phiên vương phong thổ lên đi. Nhưng cũng không có việc gì phun thừa tướng, nhưng cũng là hán gia từ xưa đến nay lệ cũ. Mà lại chuyện này, thân đổ ra cái này thừa tướng, thật đúng là không có cái gì phản bác lập trường. Cái gì? Ngươi nói ngươi chỉ là trên danh nghĩa quản lý lấy thiên hạ, đối quan đông chư hầu phiên vương lãnh thổ, cũng không có thực tế quyền quản hạt. Vậy ngươi có thể trách ai? Danh nghĩa đã cho ngươi, không cách nào đem cái này trên danh nghĩa quyền lực biến thành sự thật, còn không phải chính ngươi không có bản sự. Có lẽ ở đời sau người xem ra, dạng này lý do thoái thác rất không giảng đạo lý. Nhưng ở thời đại này, lại không người sẽ cảm thấy cái này có cái gì không đúng, bao quát thân đổ ra bản nhân. Truy cứu nguyên nhân, là do ở loại này ta cho ngươi lý luận quyền lực, chính ngươi nghĩ biện pháp, đem lý luận chuyển hóa thành hiện thực quyền lợi phân phối hình thức, là hán gia từ tông chu kế thừa xuống tới. Văn Vương đóng đô cơ Chu Quốc Phúc thời điểm, Thần Châu đại lục, lấy ở đâu cái này đông nam, chương 106, Thiên Tử Khải lửa giận, 2, tây bắc các mấy ngàn dặm bao la thổ địa. Còn không phải Chu Thiên Tử cầm một tấm bản đồ, tại những cái kia cũng không thuộc về Chu thất, vẫn còn địch, man trưởng khống hạ thổ địa bên trên họa cái này đến cái khác vòng, đem hắn phân đất phong hầu cho mình con cháu bọn văn bối. Nha, mảnh đất này, ta Chu Thiên Tử phong cho ngươi. Về phần trộm cư tại khối này thổ địa bên trên man gì, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Đánh cũng tốt, giao cũng được, tùy ngươi làm sao tới. Dù sao ta mới là Chu Thiên Tử, ta nói mảnh đất này là ai, đó chính là người đó. Như thế trên dưới trăm năm, nguyên bản không hơn trăm bên trong phương viên Chu thổ, liền này mở rộng đến nam bắc, đổ vật các mấy ngàn dặm Thần Châu Trung Nguyên. Mà những cái kia nguyên bản ở vào bên ngoài man trưởng khống hạ thổ địa, cũng tại tông chu họ Cơ vương tộc nhóm gian khổ lập nghiệp phía dưới, mới dần dần bị đặt vào hoa hạ bản đồ. Liên nói Triệu Quốc bây giờ Trung Sơn quận, tại tông chu lúc đầu, còn ở đầy khắp núi đồi bạch địch đâu. Thời kỳ Xuân Thu Sở Vương, càng từng không thèm để ý chút nào mặt mũi chính miệng thừa nhận, ta man gì vậy. Cho nên, đừng lấy cái gì ta chỉ có lý luận quyền quản hạt đến nói sự tình. Đại nghĩa danh phận đều cho ngươi, ngươi còn không thể đem lý luận chuyển hóa thành hiện thực, vậy cũng chỉ có thể quái chính ngươi không có bản sự. Đối đây, thân Đổ Gia hiển nhiên cũng có được rõ ràng nhận biết. Đối với mình không thể đem Hán thừa tướng đối quan Đông Chư Hầu Vương quốc quyền quản hạt, từ lý luận chuyển hóa thành hiện thực, thân Đổ Gia cũng lại là đối lý. Nhưng dưới mắt, thân Đổ Gia, thậm chí toàn bộ Trường An triều đình, đều không để ý tới đi cái cỏ. Dưới mắt mấu chốt nhất, là đã liên tiếp đánh hạ mấy chục tòa thành trì, ít ngày nữa liền muốn binh lâm Tùy Dương, cùng Lương Vương Lưu Vũ triển khai quyết chiến Ngô Sở phản quân chủ lực. Hạ Bi bị Chu Đồi đơn thương độc mã sở hạ, bất quá là may mắn. Nhưng Lưu Tị Ngô Sở phản quân chủ lực, từ xuất bành thành, chính là liền chiến liền thắng, thậm chí một ngày liên hạ mấy thành. Phàm một thành phá, trong thành Nam Đinh liền đều bị tặc quân lôi cuốn, mạo xưng làm binh đình, dân phu. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chờ Ngô Sở phản quân chủ lực binh lâm Tùy Dương, Lương Vương muốn đối mặt quân địch binh lực, sợ rằng sẽ đạt tới một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi. Theo thân Đổ Gia tràn đầy ngưng trọng lời nói âm thanh, trong điện vốn là ngột ngạt không khí, chỉ lập tức càng buồn bực xuống dưới ba phần. Quả cầu tuyết. Ở thời đại này, vô luận là trường thành phía Nam làm nông văn minh, vẫn là trường thành phía Bắc du mục văn minh, chỉ cần hạ quyết tâm muốn làm đại sự cũng rất dễ dàng lăn lên dạng này tuyết cầu. Đánh xuống một tòa thành trì, một cái bộ lạc, sau đó chính là đao đỡ cổ hỏi một câu, cùng ta làm, vẫn là tử. Tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn bảo toàn tính mệnh, có lẽ chủ động, có lẽ bị động từ tập hợp ô liền như thế như vậy, phản quân binh lực càng đánh càng nhiều, thanh thế càng đánh càng đại, thẳng đến cuối cùng. Quả cầu tuyết lăn ra một cỗ đại thế. Cỗ này thế chính là làm đại sự người mong muốn nhất, cũng thứ cần thiết nhất. Tự nhiên, cũng là trung ương chính quyền bị người khiêu chiến lo lắng nhất đồ vật. Quan Đông địa phương thối nát đến tình trạng như thế, quả thực lệnh người lạnh cả sống lưng. Đợi loạn bình về sau, phủ thừa tướng phải tất yếu xuất ra chọn bện phương án đến, triệt để ly trị Quan Đông địa phương quận huyện. Ta Hán gia, gánh không nổi người này. Chấm, càng gánh không nổi. Lạnh lùng một tiếng quát lớn, trêu đến thân Đổ Gia lại lần nữa một giật đầu, để tỏ rõ mình xấu hổ không chịu nổi, nhưng cũng xem như tuyên cáo thiên tử khải lửa giận, liền cũng theo đó tạm thời gác lại xuống dưới. Thiên tử khải phát tiết qua lửa giận, thân Đổ Gia cũng khắc sâu ý thức được sai lầm của mình, chiều nghi để tài thảo luận kế tiếp, dĩ nhiên chính là ứng đối ra sao. Thái úy đại quân, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Thiên tử khải trầm thấp một tiếng hỏi thăm, chiều thần ban liệt đương tức đi ra mấy đạo thân ảnh, cùng nhau hướng ngự tháp phương hướng vừa chắp tay. Bẩm bệ hạ, thái úy đại quân cần thiết lương thảo, giớm bại, thịt muối còn có quân giới, đều đã trước một bước từ Trường An bắt đầu vận chuyển, phát hướng Huỳnh Dương nào kho. Có sầm mại tại, thiếu phủ luôn luôn như vậy để người yên tâm. Bẩm bệ hạ, Tế Thiên tuyên thệ trước khi xuất quân điện lễ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Làm binh định chủ lực, còn lại là chỉ lấy được bổ nhiệm, còn chưa đi bái tướng chương trình thái úy Chu Á Phu bộ đội sở thuộc, tự nhiên cần Tế Thiên tuyên thệ trước khi xuất quân, hướng trời cao cầu phúc đồng thời, tiện thể do thiên tử đi một chút bái vì thái úy quy trình. Bẩm bệ hạ, bên trong sử phụng phủ thừa tướng chính lệnh, tại quan trung các nơi quảng triệu đinh tốt. Nay, thái úy bộ đội sở thuộc bình định đại quân, lấy quan trung nhà Thanh Bạch 10 vạn vị tốt, Bắc quân xã Thanh, trung úy hai bộ giáo úy các vị quan tướng đã hoàn thành chỉnh biên, chỉ chờ thái úy xuất phát, đại quân liền có thể từ Lam Điền lên doanh. Trước sau đứng ra ba người bên trong, thiếu phủ lệnh sầm mại ngữ điệu bình ổn, làm cho lòng người bên trong không hiểu thêm ra một cỗ lực lượng. Phụ thường khanh Du Lưu vốn là trầm mặc ít nói, nói tới nói lui càng là trầm rãi, để người chỉ một trận an tâm. Duy chỉ có bên trong sử triều thác, rõ ràng là tự thuật mình thuộc bổn phận làm việc, lời nói nội dung cũng không có gì đáng giá chú ý địa phương, chỉ kia ngữ điệu để trong điện đám người vô ý thức quay đầu, nhao nhao đem đều có suy nghĩ phức tạp ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo độc thân kết lập thân ảnh. Lưu Thị treo lên đại nghĩa là Chu Triều Thác, thanh quân chắc cũng không biết vị này triều bên trong sự bây giờ làm cảm tưởng gì. Triều Thác tại triều chính trong ngoài nhân duyên thật không tốt, cũng không có cái gì phức tạp nguyên nhân, đơn thuần chỉ là Triều Thác làm thiên tử khải đã từng ân sư, thiên nhiên cần một cái cô thần thiết lập nhân vật để duy trì thiên tử khải đối với mình tín nhiệm. Tại quá khứ, cái này cô thần thiết lập nhân vật từng vì Triều Thác mang đến vô số tiện lợi, mà bây giờ Triều Thác cái này cô thần lại là triệt để cảm nhận được cô thần khó xử. Thiếu phủ bên kia trai móng ngựa đều chuẩn bị tốt rồi. Ngự tháp phía trên, thiên tử khải lại chỉ là vô ý thức viết Triều Thác một chút, chợt liền đem lực chú ý một lần nữa kéo về chính sự phía trên, trầm giọng hỏi một chút, chỉ treo đến sầm mại vội vàng lại hơi cong eo. Bệ hạ chiếu lệnh thiếu phủ chế tạo gấp gáp 3.000 bộ trai móng ngựa, tại chiếu lệnh hạ đạt ngày kế tiếp liền đều đúc quân hoàn thành. Chỉ là lấy đồng đinh đem trai móng ngựa đính tại dưới vó ngựa kỹ xảo, còn cần 3 năm ngày thời gian mới có thể để cho đủ nhiều thợ thủ công học được. Đợi lúc đó, thần lại lệnh những này thợ thủ công mang theo trai móng ngựa cùng nhau xuất phát, đuổi theo thái úy bộ pháp. Nghe vậy, thiên tử khải chỉ không phải không thể gật đầu một cái, xem như ngầm thừa nhận sầm mại thỉnh cầu. Thường nói, binh mã không động, lương thảo đi đầu. Sầm mại làm thiếu phủ, tại thái úy Chu Á Phu đại quân cũng còn không có thu thập hoàn thành trước, liền đem cần thiết tất cả hậu cần đồ quân nhu đều đưa đi ngao kho, đã là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại, chính là đâu vào đấy, cũng liên tục không ngừng hướng ngao kho vận chuyển quân lương, lấy bổ khuyết Chu Á Phu bộ đội sở thuộc liền ăn ngao kho chỗ tạo thành tâm hụt. Đây cũng chính là ngao kho, sở dĩ là thiên hạ đệ nhất nặng kho nguyên nhân. Khi Quan Đông có lẽ phương Bắc, phương Nam phát sinh dung chuyển, triều đình không cần từ Trường An lặn lội đường xa đến tiền tuyến vận lương, đến mức làm hỏng chiến cơ, mà là có thể trực tiếp để đại quân từ ngao kho điều lương trước dùng đến, triều đình lại vận lương hướng ngao kho bổ. Về phần móng sắt, hoặc là nói chai móng ngựa, tả hữu không phải vội vã dùng đồ vật, một Chu Á Phu một bước từ Trường An bắt đầu vận chuyển, cũng sẽ không chậm trễ chuyện gì. Phải biết quân đội, nhất là lấy 10 vạn người làm đơn vị quân đội, mỗi ngày hành quân tốc độ, nói chung đều tại 60 dặm trên dưới, mà trên dưới 100 người, hoặc là mấy trăm người tạo thành đội ngũ, tốc độ lại có thể đạt tới ngày đi 100 dặm trở lên. Về phần một mình đơn kỵ không muốn sống chạy, tựa như bây giờ Hán Thất tối cao quy cách tình báo chuyển giao con đường, 800 dặm khẩn cấp, càng là có thể đạt tới ngày đi 380 dặm. Chu Á Phu trước xuất quân xuất phát, đinh trưởng thợ thủ công nhóm mang theo trai móng ngựa đảo liền lên đường, mấy ngày là có thể đuổi kịp Chu Á Phu đại quân. Việc này không nên chậm trễ, lại không nhanh chóng đường đối, Lưu Thị binh phong, sợ là đều muốn trực chỉ Lạc Dương. Ngày mai giờ thìn, tại Trường An Đông giao tuyên thệ trước khi xuất quân bái tướng. Thái úy Chu Á Phu bộ đội sở thuộc chủ lực, đại tướng quân Đậu Anh bộ đội sở thuộc hậu quân, cùng khúc Chu Hầu Lý gửi, tướng quân Loan Bố, công tử Lưu Phi bộ đội sở thuộc lực quân, cũng đều cùng nhau tại ngày mai xuất phát. Này đề trung ứng hữu chi lý, trong triều bách quan quý thích tất nhiên là túi đầu liền bái, không người lĩnh mệnh. Chỉ là sau đó, lại phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn. Thiên tử Khải biểu thị, vì khích lệ thái úy Chu Á Phu, đại tướng quân Đậu Anh cho hai người này các ban thưởng thiên kim. Về phần cái này thiên kim, là dùng làm hai người khai phủ kiến nha quân phí, vẫn là xa hoa lãng phí hưởng thụ tài phú, toàn bằng hai người tự mình làm chủ. Kết quả Chu Á Phu, Đậu Anh hai người vừa mới cảm ơn ân, cũng còn không có đem ban thưởng cầm tới tay, cả triều công hầu quý thích liền cơ bản toàn nhảy ra ngoài, than thở khóc lóc hướng thiên tử Khải khóc lên nghèo. Nói cho cùng, lại cuối cùng bất quá một câu, dựa theo tổ tông chế độ, chúng thần, công hầu nhóm, bản khi từ chủ binh mã lương thảo, xuất chinh bình định, nhưng thực tế là xấu hổ ví tiền giống tuyết, bất lực gánh chịu tổ kiến, vũ trang thân quân quân phí. Động một tí mấy ngàn hộ thực cấp, hàng năm hàng mấy chục, mấy trăm vạn tiền phong quốc thuế ruộng, ngay cả điểm này quân phí đều không bỏ ra nổi đến. Đều tự nghĩ biện pháp đi. Tức giận khó át rít lên một tiếng, đem chẳng biết xấu hổ công hầu nhóm tất cả đều trách mắng cùng đi, thiên tử Khải liền đơn độc lưu lại Chu Á Phu, Đậu Anh hai người, muốn lại câu thông một chút bình định chi tiết. Chỉ là chiều nghi kết thúc, bách quan tán đi, trong điện cái kia đạo độc thân kết đứng thẳng thân ảnh, cũng không có theo bách quan, công hầu rời đi. Bị ân sư như thế đẩy cõi lòng chờ mong trực câu câu nhìn xem, thiên tử Khải rơi vào đường cùng, cũng đành phải đem bên trong sự triều thác, cũng cho cùng nhau lưu lại.